Chương 46, cổ tà đến thế gian, thượng, chương 46, cổ tà đến thế gian, thượng, Tá Nguyên là một cái ít nhất đã tồn tại 600 năm nhỏ phiên quốc. Bởi vì đặc biệt địa lý điều kiện, nơi này từ trước đến nay chính là một cái khó mà bị chinh phạt, cũng rất không có khả năng đối ngoại mở rộng địa phương, cho nên Tá Nguyên lịch đại phiên chủ cũng một mực lo liệu an phận ở một góc lý niệm, chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình cái này một mẫu ba phần đất. Ngoại giới chính quyền thay đổi, đối Tá Nguyên ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, mặc dù Mạc phủ cũng xác thực sẽ phái người đến cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng bọn hắn dưới đại đa số tình huống chỉ cần bày tỏ biết đồng thời thừa nhận mới kế nhiệm tướng quân hoặc thiên hoàng là ai là được rồi. Cái gì? Ngài hỏi bọn hắn không cần nộp thuế sao? Chuyện này mở rộng nói có chút phức tạp, một câu tổng kết chính là, từ Liêm Thương Mạc phủ đến Tất Đinh Mạc phủ, thậm chí đến phía sau Mạc phủ tổ cựu gà tọa. Thu thuế một mực là chính phủ Nhật Bản gặp phải to lớn nan đề. Ngài nghĩ à, cổ đại Trung Nguyên vương triều, tại làm nông nghề tương đối ổn định, tiền tệ cơ bản thống nhất, chuyên trở tương đối phát đạt, lại triều đình thống trị lực rất cường thịnh thời kỳ, đều thường xuyên sẽ tại thu thuế bên trên gặp phải đủ kiểu vấn đề. Cái kia tại một cái cơ bản đều là vùng núi, nông nghiệp không có phát đạt như vậy, đừng nói tiền tệ liền ngôn ngữ đều có chút lộn xộn, các nơi đại danh phiên chủ thậm chí còn có riêng phần mình thổ địa thu thuế phân đất phong hầu quyền địa phương, bọn họ màn này phủ có thể từ chính mình trực tiếp khống chế lãnh địa bên ngoài thu bên trên bao nhiêu thuế đến. Có cái kia bắt thu thuế công phu, thật không bằng tiêu vào ngoại thương bên trên, khả năng kiếm được còn càng nhiều điểm. Nói ngắn gọn, đối ở tại Tá Nguyên đám người đến nói, bên ngoài là Liêm Thương Mạc phủ cũng tốt, Thất Đinh Mạc phủ cũng được, không có gì khác biệt, chỉ cần đừng đến quấy rầy bọn họ qua tốt chính mình thắng ngày liền được. Tá Nguyên thị mạch này ở chỗ này thống trị, cũng bởi vậy so rất nhiều vương triều kéo dài đến đều muốn lâu dài. Tại phiên chủ nhà để trong tàng thư thất, thậm chí có thể tìm tới một chút miêu tả thời hờn bản xứ phong tục tập quán dân tộc cùng truyền thuyết văn hiến, lại ở trong đó, có bộ phận bản ghi chép thân chính là từ Tá Nguyên thị nhà mình tổ tiên chỗ sáng tác, đồng thời xem như trong tộc bí mật cùng mặt khác văn hiến tách ra đảm bảo. Mà những này bí mật đầu nguồn, cũng thoạt nhìn nhất là không thể tưởng tượng đoạn thứ nhất ghi chép, đại khái nói như thế một cái cố sự. Việc này phát sinh ở cách nay hơn 500 năm trước. Một năm kia, Tá Nguyên khu vực từ đầu năm liền thiên tai không ngừng, dẫn đến ngày mùa thu hoạch lúc cây nông nghiệp sản lượng chợt giảm, mắt nhìn thấy mùa đông sắp xảy ra, thuộc địa bên trong lương thực thiếu, lúc đó phiên chủ Tá Nguyên chính hoàng tranh thủ thời gian phái ra một chi đội vận tải mang theo một bút tài vật ra ngoài đổi lương thực. Nhưng bởi vì cách gần đó mấy cái thuộc địa cũng đều khác biệt trình độ gặp tai họa, dù cho bọn họ chịu đổi cho Tá Nguyên một chút lương thực, giá cả cũng sẽ cao đến quá đáng, cuối cùng có thể đổi lại lượng còn chưa đủ, cho nên đội vận tải chỉ có thể đến khoảng cách khá xa một chút thuộc địa đi đổi lương thực. Mà bọn họ đi lần này đâu, chính là hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, đội vận tải thật vất vả trước ở mùa đông bước chân mới vừa tới lâm thời về tới Tá Nguyên phụ cận, có thể mà lại lúc này lại tới một tràng hiếm có bão tuyết. Tuyết lớn phong bê duy nhất vào thuộc địa con đường, đem đội vận tải ngăn chặn tại Tá Nguyên bên ngoài. Cứ việc trong thuộc địa Tá Nguyên chính hoàng sớm tại cuối mùa hè đã bắt đầu có ý thức tích trữ nhất định dự trữ lương thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng muốn để toàn bộ thuộc địa người vượt qua mùa đông, những này hiển nhiên vẫn là hạn cắt trong sa mạc. Cứ như vậy, Tá Nguyên nên đón một cái đáng sợ mùa đông. Mới đầu, làm mọi người trong nhà còn có lương thực dư lúc, bọn họ mỗi ngày ít nhất còn có như vậy chút khí lực đỉnh lấy gió lạnh ra ngoài nhặt chút bó củi về nhà, cam đoan trong nhà có hỏa sưởi ấm. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, lương thực càng ăn càng ít, mọi người cũng dần dần ý thức được tiếp tục như vậy bọn họ là sống không qua toàn bộ mùa đông. Vì vậy liền có người tại cái này thiên khí trời ác liệt hạ mạo hiểm ra biển bắt cá. Có thể đi ra người không có một cái có thể còn sống trở về. Lại nao nửa tháng, liền tại dân chúng đem nhà mình lương thực cùng phiên chủ phân phát dự trữ lương thực đều ăn đến không sai biệt lắm lúc, nguyên bản đang từ từ yếu bất bao tuyết không ngờ nên đón đợt thứ hai bùng phát. Không quá ba ngày, gần như toàn bộ thuộc địa người đều chỉ có thể trốn tại liền rơm tuổi đều không có trong nhà run lẩy bẩy, chịu đựng cơ hàn hai tầng trà tấn. Đến tháng chạp giữa tháng, Tá Nguyên quốc bên trong đông lạnh đói mà chết người vô số kể, liền thân là phiên chủ Tá Nguyên thị trong nhà cũng trải qua mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa chỉ có mấy cái cháo cùng mấy đầu nát cá khô thời gian. Trường hợp này bên dưới, tiếp theo chuyện sẽ xảy ra đại gia cũng không khó tưởng tượng. Làm sinh tồn đều đối mặt nguy cơ lúc, trật tự tất nhiên sẽ sụp đổ. Đổi lại ngươi, nếu như ngươi nhìn xem người nhà của mình, hài tử, tại đói bụng bên trong chịu khổ, khóc lóc nói với ngươi hắn thật đói, đồng thời thân thể ngày càng suy yếu cùng lạnh giá, ngươi sẽ còn để ý có thể hay không làm trộm cướp, ăn cướp những sự tình này sao? Đừng nói trộm cướp, thật tới lúc đó, chỉ sợ ngươi liền giết người, thậm chí ăn người cũng dám. Tại cái kia vật chất cùng khoa học kỹ thuật đều không phát đạt niên đại, một tràng thiên tai có thể mang tới sát thương chính là khủng bố như vậy. Mà lúc này, mắt thấy chính mình phiên quốc ngay tại biến thành nhân gian địa ngục Tá Nguyên chính hoàng, cuối cùng cũng tại trong tuyệt vọng hướng đi đến cùng, đã rơi vào tuyệt cảnh hắn, bắt đầu khẩn cầu quỷ thần lực lượng. Ngày nào đó trong đêm, hắn đem chính mình cái kia không đủ một tuổi, liền nũ danh cũng còn không có lên nhóc từ thê tử bên gối lén lút ông đi, sau đó khoác lên cầu áo khoác, đem đứa bé trai này giấu ở trong ngực, một mình bước lên gió tuyết, đi tới trong thuộc địa một chỗ ba mặt núi vây quanh, trong núi có nước, nước không bằng eo, giống như hồ không phải là hồ trong sân gốc. Cốc này bởi vì hoàn cảnh ưu kỳ, cho nên một mực xem như trong thuộc địa tế tự hoạt động nơi, cốc trung tâm sắp đặt đền thờ một tòa, bất quá đây cũng không phải là loại kia có thể cung cấp người ra vào đền thờ, mà là chiếm diện tích rất nhỏ, xây ở nước cạn bên trên, chuyên cung cấp tế tự tự tòa. Trong cốc đầm nước lúc này đều là đã kết băng, bất quá Tá Nguyên chính hoàng võ nghệ không tầm thường, tay hắn cầm đèn hỏa, đặt băng mà đến, trên đường đi như giống trên đất bằng. Đi tới đền thờ phía trước, Tá Nguyên chính hoàng buông xuống đèn lồng, thuận thế liền từ trong ngực của mình lấy ra cái kia đã bị đông đến khí tức yếu ớt hài nhi. Hắn dùng quyết tuyệt ánh mắt nhìn chính mình cái này nhóc một cái, sau đó liền lánh khốc dùng hai tay đem giơ cao khỏi đầu, nâng tại gió tuyết này tung bay trong đêm tối. Ta Tá Nguyên Chính Hoàng, bây giờ nguyện dâng lên người này. Trên trời dưới đất, quỷ thần ma Phật, như có cứu ta Tá Nguyên người, đều có thể lấy. Hắn dùng thanh âm run rẩy hô to xong cái này vài câu, nhưng tiếng giống bị gió tuyết âm thanh che lại, dù cho tại cái này sơn cốc địa hình hạ cũng không có truyền đi bao xa. Trong đêm tối, hắn giống một khỏa khô gầy quái thụ đứng lặng, cành cây bên trên nâng phụng tiểu sinh mệnh ngay tại cấp tốc tàn lụi, mà hắn thậm chí cũng không biết mình làm như vậy đến cùng có ý nghĩa hay không. Nếu như cứu rút, bảo vệ ta Tá Nguyên hương thịnh, sau ngày hôm nay, mỗi qua 12 năm, ta Tá Nguyên thị đều là nguyện dâng lên một tử, cốt nhục linh lục đều có thể lấy. Có lẽ là cảm thấy chính mình cùng vị thần đàm phán thẻ đánh bạc không cho đủ, cho nên mới không được đến đáp lại. Mấy giây sau, Tá Nguyên Chính Hoàng liền lại bổ một câu như vậy. Không nghĩ tới, liền tại hắn tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, dị biến lại thật phát sinh. Chương 47, cổ tà đến thế gian, hạ, chương 47, cổ tà đến thế gian, hạ, nhưng thấy, giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên chợt hiện ra một điểm bạch quang. Cái kia bạch quang vừa vặn xuất hiện tại Tá Nguyên Chính Hoàng trong tầm mắt, lại ngắn ngủi mấy giây ở giữa, liền do điểm hóa dây, từ dây hóa biên, thành một cái không ngừng biến lớn bạch sắc quang cầu. Không quản cái đồ chơi này là cái gì, rất rõ ràng nó chính lấy phi thường kinh người tốc độ tới gần sơn cốc này. Giờ khắc này, Tá Nguyên Chính Hoàng cũng là bị sợ ngây người, hắn chỉ là đâm tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái này bạch quang bên trong đồ vật nếu thật rơi vào phụ cận tỷ lệ lớn muốn đem hắn đập chết. Mãi đến vật này khoảng cách mặt đất chỉ còn mấy trăm mét, Tá Nguyên Chính Hoàng bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra thứ này thể tích so một tòa bảo tháp còn lớn lúc. Hắn mới hậu chi hậu giác chính mình đứng ở chỗ này có chút nguy hiểm, nhưng lúc này hắn muốn chạy cũng không kịp. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này to lớn, tản ra bạch quang vật thể liền đã mất. Nhưng bị dị chính là, vật này lúc rơi xuống đất, đồng thời không có phát ra trong dự đoán tiếng vang, cũng không có tại mặt đất nện ra thiên thạch khổng lồ hố, hoặc gây nên động đất loại hình. Nó đang rơi xuống phía trước một khắc đều không có giảm quá nhanh, nhưng tiếp xúc mặt đất một sát, nó liền trực tiếp từ tốc độ vũ trụ cấp một nháy mắt biến thành bất động trạng thái, mà nó phát ra động tĩnh thì vẹn vẹn giống như là một giọt mực nước bị hắt tại trên giấy như thế, phi thường nhẹ. Nguyên bản đứng ở đó đền thờ bị cái này cự vật đập vụn, bao trùm, biến thành một đống cùng phía dưới vụn băng xoắn cùng một chỗ phế tích, nhưng những này sát sụp đổ lúc chẳng biết tại sao cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Mà đứng tại đền thờ phía trước Tá Nguyên Chính Hoàng, vừa bạn không có bị cái này cự vật nện đến, vật kia biên giới liền đè ở trước người hắn hơn 2 mét địa phương, hắn tại khoảng cách gần như vậy bên trên, cũng là liền một điểm chấn động gió êm dịu ép đều không có cảm nhận được. Bất quá, có một dạng đồ vật, hắn vẫn là cấp tốc cảm nhận được. Đó chính là nhiệt độ. Từ cái kia cự vật bên trong cấp tốc tản ra khổng lồ nhiệt lượng, để Tá Nguyên Chính Hoàng phảng phất sẽ nghiêm trị đông lập tức đi tới giữa hè, mấy chục giây sau hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mà trải qua cái này mấy chục giây, cái kia cự vật bên trên tán phát bạch quang cũng dần dần ảm đạm xuống, lúc này Tá Nguyên Chính Hoàng liền thấy rõ, trước mắt thiên ngoại rơi xuống đồ vật, lại còn là một cái vật sống. Loại này sinh vật, tự nhiên không tại Tá Nguyên Chính Hoàng nhận biết bên trong, cho nên về sau Tá Nguyên Chính Hoàng đem việc này ghi chép lại lúc, dùng chính là to lớn như núi non, thân xác như sơn, da trượt mà không riêng, cơ phong mà không thật, giống như dao không phải là dao, giống như trùng không phải là trùng, mang cá chim cánh, thú vật trảo bảy rắn, ngoài ra sinh xương, thì ở giữa gặp phủ, mắt nhiều khó khăn nhận thức, chỉ nếu xem người chờ một hệ liệt cùng mặt khác phổ biến đồ. Vật so sánh hình dung phương thức, đối nó tiến hành không thế nào chuẩn xác, cũng rất khó để người tưởng tượng miêu tả. Vô luận như thế nào à, lúc ấy nhìn thấy cái này đủ loại kỳ tượng Tá Nguyên Chính Hoàng, không thể nghi ngờ là đem cái này sinh vật coi là một loại nào đó nghe đến hắn khẩn cầu mà giáng lâm thần minh. Cho nên, hắn lập tức cũng dựa theo ước định, đem chính mình nhóc xem như tế phẩm dâng lên. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, cái này sinh vật hình như đúng là có trí tuệ, nó vậy mà hiểu được Tá Nguyên Chính Hoàng hành vi, đồng thời tiếp thu lần này tế tự. Đêm đó, Tá Nguyên Chính Hoàng làm sự tình, về sau được gọi là lần đầu tế. Mà trận này lần đầu tế, cũng kéo ra một đoạn dài đến 540 năm khủng bố tập tục mở màn. Từ nay về sau, loại này tế tự thần minh phương pháp trải qua nhất định diễn biến thành một loại chỉ có Tá Nguyên thị nhân tài biết được bí thuật. Cái kia thần minh giáng lâm trận tướng, còn có về sau Tá Nguyên thị đối nó tiến hành nghiên cứu, lợi dụng rất nhiều ghi chép, cũng đều thành Tá Nguyên thị bên trong gia tộc bí mật, chỉ có lịch đại gia chủ có tư cách tìm đọc. Đến mức Tá Nguyên dân chúng, chỉ cần biết thần minh tồn tại, cùng với Tá Nguyên thị là bị thần tuyển bên trong nhất tộc, sau đó đối cả hai trong lòng còn có sùng bái, trung thành cùng cảm kích. Cái này liền đủ rồi. Lần đầu tế ngày thứ hai, bởi vì thần minh xuất hiện, Tá Nguyên khí hậu trong vòng một đêm liền phát sinh kỳ biến, bị phong bế chừng hơn một tháng vào thuộc địa thông đạo chỉ nửa ngày công phu liền khôi phục thông suốt. Tại phụ cận phiên quốc bên trong chờ đợi nhiều ngày đội vận tải nhận được tin tức phía sau hỏa tốc đổi về, chiều hôm ấy liền đem lương thực đưa đến Tá Nguyên dân chúng trong tay. Dân chúng không tại chịu đói, cũng không hề bị đông lạnh, trong thuộc địa trật tự tự nhiên lại lần nữa khôi phục. Sau đó Tá Nguyên thị làm sao dẫn đầu dân chúng liệm người chết, nghỉ ngơi lấy lại sức, đều không tại lời nói bên dưới. Tá Nguyên Chính Hoàng đạt được ước muốn cứu vớt hắn phiên quốc, mà hắn tiếp xuống làm chuyện thứ nhất chính là phong tỏa cái kia trên hồ cốc đem liệt vào cấm địa, đồng thời bắt đầu biên soạn một cái nghe tới 10 phần thể diện cố sự, dùng cái này hướng hắn quản lý dân chúng giải thích cùng tranh công. Một phương diện khác, hắn cũng đã bắt đầu vì sau 12 năm lần tiếp theo tế tự làm chuẩn bị. Từ đó về sau, qua dòng dã 540 năm, Tá Nguyên nơi này, tại về sau tuyệt đại đa số thời gian bên trong đều mưa thuận gió hòa, chẳng những không có lại gặp nhận qua cái gì nghiêm trọng thiên tai, liền địa phương nhỏ trấn đều rất ít phát sinh. Mãi đến, cái này nguyên hòa 2 năm, một năm này là tế tự năm, cũng là Nhật Bản chiến quốc thời đại tiến vào gây cấn giai đoạn lại một năm nữa. Bây giờ Tá Nguyên quốc phiên chủ tên gọi Tá Nguyên Tông Ngã, cũng chính là quyển này mở đầu lúc hướng thần minh dâng lên Long Bích Nam nhân kia. Mấy năm gần đây, tông ta từng mấy lần dẫn binh chống cự qua lục giác quân cùng bắt đầu quân tiến công, dựa vào sân nhà tác chiến cùng địa hình ưu thế, lại thêm đối phương đến cũng không phải cái gì chủ lực. Tông ta mỗi lần đều thành công đánh lui quân địch. Có thể thắng thắng, tông ta cũng không có bất luận cái gì người thắng cảm giác, ngược lại, hắn còn lâm vào hoảng hốt bên trong, bởi vì trải qua cái này mấy lần giao thủ, tông ta sâu sắc cảm giác đến, Tá Nguyên quân lực xác thực là quá yếu. Cùng ngoại giới những cái kia trải qua nhiều năm chiến tranh tẩy lễ bộ đội so sánh, Tá Nguyên những này binh chỉ có thể dùng non nớt đến hình dung, nếu không phải Tá Nguyên địa lợi để phe tấn công hỏa pháo đội cùng đội kỵ binh không thể nào phát huy, sợ rằng Tá Nguyên quân không cần nửa ngày liền sẽ bị đánh đến quân lính tăng dã. Dù cho là tại đơn thuần bộ quân đối đầu bên trong, vũ khí áo giáp cùng tố chất thân thể đều không thể so ngoại giới kém, thậm chí còn chiếm ưu Tá Nguyên người, đại bộ phận cũng vô pháp tại một đối một lúc đánh thắng phe tấn công binh sĩ, nhiều đối lâu ngày loại này chênh lệch sẽ còn tăng lên. Nói trắng ra, trong chiến tranh, tinh nhuệ thứ này từ trước đến nay liền không phải là luyện ra được, mà là đánh đi ra, là dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đi tới tiêu, đi chuyển thừa, mới chậm rãi đúc thành. Ngày bình thường Tá Nguyên quân phòng một cái loại kia người số không nhiều cường đạo giặc cỏ, đá mỗ hợp, đó là không có vấn đề, có thể vừa đối đầu quân chính quy, cho dù là nhân ra hai quân tam quân đều có chút giật gấu ba bay. Tá Nguyên tông ngã cũng minh bạch, lấy Tá Nguyên thực lực trước mắt, có thể sống qua năm nay, hẳn là cực hạn. Chờ mùa đông này đi qua, năm sau mùa xuân chiến sự thi đô thời kỳ, chỉ cần có cái nào đó đại danh hoặc là Mạc phủ quân lại phái một cỗ hơi cường một chút bộ đội xâm phạm, chỉ sợ hắn Tá Nguyên liền phải bị diệt. Tổ tiên truyền mấy trăm năm cơ nghiệp, mắt thấy là phải kết thúc tại trên tay hắn, phần này áp lực hiển nhiên không hề so năm đó Tá Nguyên chính hoàng thừa nhận nhỏ. Vì vậy, năm này sớm chút thời điểm, Tá Nguyên tông ngã cũng đi lên hắn lao tổ tông kia đường cũ, hắn bắt đầu đi lật xem những cái kia cổ xưa văn hiến, muốn từ trong tìm kiếm bình thường thủ đoạn bên ngoài tiếp theo quốc chi nói. Cái này một tìm đâu, thật đúng là để hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Nguyên lai tại mấy trăm năm trước văn trị thời kỳ, Tá Nguyên đã từng tao ngộ qua cùng loại nguy cơ, thoạt nhìn, khi đó thần minh cũng là trước sau như một chỉ phòng thiên hay, không để ý tới nhân họa. Mà lúc đó phiên chủ ngược lại là dứt khoát, trực tiếp liền đi cầu giúp thần minh, lại cuối cùng thành công cùng hắn đạt tới giao dịch nào đó. Nhưng lần kia giao dịch kết quả cũng không tốt, vị kia phiên chủ tìm đến đồng thời dâng lên thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ chẳng biết tại sao ra một loại nào đó vấn đề, đưa tới thần minh phẫn nộ. Cái này cuối cùng đưa đến một lần được xưng là văn triều sự kiện, mà liên quan tới cái này sự kiện ghi chép, cũng chỉ có như thế cái cách gọi khác, cùng với có siêu một nửa cư dân tại sự kiện bên trong tử vong kết quả này, cái khác chi tiết một mực không có. Nhưng vô luận như thế nào, văn triều sự kiện về sau, Tá Nguyên ngoại địch cũng nguyên nhân không rõ lui mình, thậm chí cái kia về sau mười mấy năm nơi này đều rốt cuộc không có bị bất kỳ thế lực nào tiến đánh qua. Đối với hiện tại Tá Nguyên tông Nga đến nói, trong mắt của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy chút này. Đến mức văn triều hắn cho rằng, chỉ cần mình cẩn thận một điểm, không muốn tại giao dịch Trung Hòa tổ tiên phạm phải đồng dạng sai lầm, chắc hẳn liền có thể tránh cho. Như vậy, tại một phen vận hành bên dưới, liền có hắn ước lượng một tháng trước dâng lên Long Bích một màn kia. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tá Nguyên tông Nga làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, một kiện đến từ Đại Minh, nhiều lần chằn chọc mới chạy vào hắn cái này vắng vẻ nhỏ phiên quốc đồ cổ, lại sẽ có người tới đoạt về. Lại cái kia hai tên người đến, có đủ để phá vỡ toàn bộ Tá Nguyên lực lượng. Chương 48, vào tù chương 48, vào tù ơ. Cái này không khánh thứ lang sao? Mấy ngày không gặp như thế kéo a. Câu nói này là Tôn Diệt Hải bị giải vào Tá Nguyên đại lao, tình cờ gặp bị giam tại trung phòng phòng giam khánh thứ lang lúc nói tới từ chào hỏi. Hả? Khánh thứ lang cũng không có nghĩ đến, thế mà có thể ở loại địa phương này cùng đối phương trùng phùng. Tôn huynh, ngươi đây là? Hắn lời còn chưa nói hết, cách đó không xa Tôn Ca vừa vặn bị người từ cửa tù bên ngoài xô đẩy vào, sau đó áp giải Tôn Ca ngục tốt liền một mặt ghét bỏ một lần nữa đóng lại cửa tù, nên ngang rời đi. Nói thật, chỉ riêng một màn này tới nói, Tôn Diệt Hải cái kia dáng vẻ chật vật nhìn xem so ngồi tại trong tù khánh thứ lang còn kéo. Ngươi trước đừng quản ta, ngươi là thế nào bị giam đến nơi này a? Nhưng Tôn Diệt Hải trên mặt một điểm xấu hổ biểu lộ đều không có, còn cần rất bình tĩnh ngữ khí hỏi ngược lại một câu như vậy. Khánh thứ lang tính cách hào sảng, đương nhiên cũng không để ý, chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, liền đáp, à, ta mấy ngày trước đây du lịch ở đây, bởi vì hình dung cổ quái, liền bị trở thành khả nghi phần tử bắt lại. A nghe vậy, Tôn Diệt Hải gật gật đầu, cùng ta không sai biệt lắm nha. Ta cũng là tại thuộc địa bên ngoài trạm kiểm soát chỗ ấy, bởi vì hình dạng quá mức cao lớn uy mãnh bị vận hỏi mới bị bắt. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, cái này khánh thứ lang thì cũng thôi đi, dù sao nhân ra trạm kiểm soát chỗ ấy khẳng định là một đống binh sĩ đứng gác, còn có cung tiễn thủ tại, bắt sống thật sự là hắn không phải bị khó, nhưng Tôn Ca muốn chạy sẽ chạy không được sao? Mặt khác, Hoàng Đông Lai lại đi đâu đâu? Không sai, ngài hoài nghi là đúng, Tôn Diệt Hải chính là cố ý bị bắt, hắn mục đích chính là cùng Hoàng Đông Lai chỉnh mới ra nội ứng ngoại hợp, cho nên hắn bị bắt lúc trên thân liền kiện hành lý đều không có. Lúc trước bị vặn hỏi lúc, bởi vì sợ người khác không bắt hắn, Tôn Ca đi lên liền trực tiếp gọi hàng, lao tử tới chỗ này là tìm Tá Nguyên khám trợ. Vậy nhân gia phòng giữ tiểu binh khẳng định muốn hỏi tiếp, ngươi tìm khám trợ đại nhân chuyện gì a? Tôn Ca nghe xong, liền đem giọng đề cao mấy phần, đứng tại nhân gia trạm kiểm soát phía trước hô to, khám trợ. Ta ít ngươi tổ tiên. Liệt vị, tiếng nhập những cái kia mắng chửi người lời nói, mặc dù cũng bao hàm không ít đeo có tính vũ nhục một hơi, nhưng ít ra tại phổ biến thô tục bên trong, có rất ít loại này biểu đạt muốn cùng đối phương tổ tông phát sinh quan hệ từ nhi. Trước mắt Tôn Diệt Hải thốt ra lời này, lại trải qua Hoàng Đông Lai cho hắn gia tăng khắp đạp tuần phỉ chi thuật như vậy một phen dịch, rơi xuống xung quanh bọn trong thai, nhân ra lúc ấy liền nổi lòng Tôn Kinh A, còn có chút tên lính quèn đang thì thầm nói chuyện, thảo luận hắn lời này đến tột cùng là bình thường sau này lúc vẫn là đi qua hoàn thành lúc. Nhưng bất kể như thế nào, giống như vậy, bắt lại lại hỏi chứ sao. Vì vậy, Tôn Diệt Hải cứ như vậy được như nguyện địa đi vào. Nhưng nhìn thấy Tôn Ca vào tù Khánh Thứ Lang không hề biết những này, hắn không khỏi liền vì Tôn Diệt Hải cảnh ngộ lo lắng. Đứng tại Khánh Thứ Lang góc độ bên trên cân nhắc, chính hắn nhưng thật ra là không quan trọng, bởi vì nói cho cùng hắn vẫn là danh môn chi hậu, tăng thêm trong lòng cũng xác thực không có quỷ, thật sự là khắp nơi du lịch lúc đi qua chỗ này mà thôi, thực tế không được liền đem thân phận vừa báo, nhân ra tỷ lệ lớn cũng liền thả hắn đi, mấy ngày nay hắn sẽ an phận ở tại trong tù, kỳ thật có chút trang bức ý tứ, chỉ là muốn thử một chút Tá Nguyên Thị có người hay không có thể nhìn ra hắn cái kia phi phạm độ lượng. Nhưng mà, Tôn Diệt Hải là cái người Trung Nguyên, hắn tại Trung Nguyên uy tín bối cảnh, đến chỗ này cơ bản không có cái gì dùng, bây giờ biến thành tù nhân, nếu là hơi không cẩn thận, lúc nào cũng có thể đầu người rơi xuống đất. A Khánh Thứ Lang như thế một suy nghĩ, lập tức nghiêm mặt nói, Tôn Minh, ngươi cũng đừng quá bất cẩn, ngươi ta tình huống khác biệt ta. Bằng không, ta cùng bọn họ nói một chút đi, liền nói ngươi là bằng hữu của ta, đồng dạng cũng là một tên cạ bù kỳ mò đồ, cho nên nói chuyện hành động mới có hơi cổ quái, ngươi đây. Liền tiếp tục dùng cả mẹ đạ cả rủ mị nẻ cái tên giả này chữ, dạng này không chừng ta có thể để cho bọn họ đem ta cùng một chỗ thả. Tôn Diệt Hải nghe xong lời này, trong lòng tự đủ cái này Khánh Thứ Lang thật đúng là rất giảng nghĩa khí, nếu chính mình liên quan hắn cùng một chỗ lắc lư, mặc dù không phải không được, nhưng đến tiếp sau khả năng sẽ mang ra không ít phiền phức, cho nên suy tính mấy giây sau, Tôn Diệt Hải liền thu hồi cái kia cười đùa tí từng trạng thái, nhìn xung quanh một chút, gặp ngục tốt không tại, mặt khác mấy gian phòng giam tội phạm cũng là ai cũng bận rộn, hắn liền thấp giọng đối Khánh Thứ Lang nói: "Huynh đệ, kỳ thật ta là cố ý bị bắt." Tiếng nói hạ thấp thời gian, Khánh Thứ Lang đầu tiên là sửng sở, nhưng hắn rất nhanh liền đi theo Tôn Ca mạch suy nghĩ, như thế nói đến, hoàng huynh có thể là tại bên ngoài tiếp ứng ngươi. Không sai. Tôn Diệt Hải thấy đối phương tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền ý thức được Hoàng Đông Lai không tại nơi này nguyên nhân, cũng là có chút cao hứng, bởi vì dạng này hắn tiếp xuống giải thích công tác sẽ càng thêm dễ dàng, mà còn ta cũng không ngại nói cho ngươi. Chúng ta lần này tới Nhật Bản chân chính mục đích là tìm về một vật, mà cái này đồ vật bây giờ liền tại cái này Tá Nguyên bên trong. Khánh Thứ Lang nghe vậy, cũng không hề rất bất ngờ, hắn chỉ là tiêu hóa một cái những tin tức này, lập tức lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi là Đại Minh triều đình người? Hắn sẽ như vậy đoán, cũng rất bình thường, tại thời đại kia có thể xuất ngoại người, bài trừ bị ép lưu vong tình huống, cho dù là kinh thương cũng đều có rất sâu quan phương bối cảnh, lại càng không cần phải nói hai người bọn họ xuất ngoại cũng chỉ là vì tìm về một vật, cái này căn bản liền không phải có khả năng chống đỡ lấy một lần xuyên quốc gia động cơ, mà là mang theo rõ ràng nhiệm vụ thuộc tính. Không phải. Tôn Diệt Hải dừng một chút, nhưng chuyện này, chúng ta đúng là tại thay triều đình xử lý. Lời này phía sau khả năng liền nhiều, ủy biết bọn họ là bị uy hiếp vẫn là lợi dụng mới tới, hay là đơn thuần là lính đánh thuê tính chất. Nhưng đây quả thật là giải đáp Khánh Thứ Lang lúc trước rất nhiều nghi hoặc, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì hai người này thủ đoạn cao minh tay độc, nói chuyện hành động lại tràn đầy giang hồ khí, cũng minh bạch Song Hải vì sao có khi sẽ toát ra hiệp nghĩa tùy tính một mặt, có khi làm việc lại vô cùng hiệu quả và lợi ích. Vậy tại hạ liền hỏi nhiều một câu. Khánh Thứ Lang suy nghĩ nửa ngày, lại nói, Tôn huynh đem những này đều nói cho ta biết, có phải hay không là hy vọng tại hạ hỗ trợ? Thế thì cũng không bắt buộc. Tôn Diệt Hải lời nói này đến cũng khéo đưa đẩy, chủ yếu là ta cảm thấy ngươi người này tin được, nói cho ngươi bộ phận này tình báo cũng không có quan hệ. Huống hồ để ngươi biết những này, cũng có thể phòng ngừa ngươi xuất phát từ hảo ý mà làm ra chuyện dư thừa. Cho nên Tôn huynh có ý tứ là, ta nếu muốn rút, ngươi liền lại đem càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho ta, ta nếu không nghĩ, cái kia cũng không cần đặc biệt đến cứu giúp ngươi, chú ý tốt chính mình tính mệnh quan trọng hơn. Khánh Thứ Lang tổng kết nói. Không sai, phải làm như thế nào, từ ngươi quyết định. Tôn Diệt Hải nói. Lúc này, Khánh Thứ Lang liền nghĩ thầm, xem ra hai người bọn họ cái này nhiệm vụ cùng đại danh ở giữa đấu tranh cũng không có quan hệ, mà còn đến tuột cùng là dạng gì đồ vật có thể để cho như thế hai vị kỳ nhân dị sĩ không xa vạn dặm từ Đại Minh tới tìm kiếm. Chuyện cho tới bây giờ, Khánh Thứ Lang lòng hiếu kỳ, cùng với hắn ban đầu gặp phải Song Hải lúc đối hai người này cử chỉ hiệp nghĩa tin cậy không thể nghi ngờ chiếm thượng phong, dù sao xác định chuyện này cũng không phải cái gì chính trị đấu tranh, vậy hắn cũng liền không có cái gì tâm lý gánh nặng, nghĩ thông suốt về sau hắn liền cười nói, à, có ý tứ, cái kia để ta cũng nhúng một tay đi. Chương 49, chui vào lục soát, thượng. Chương 49, chui vào lục soát, thượng. Không thể không nói Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai là biết cho ngày, bọn họ đi tới Tá Nguyên một ngày này, vừa vặn không khéo, chính là cái kia mỗi 12 năm một lần tế tự ngày. Tại Tá Nguyên, định kỳ tế tự chuyện này, dân chúng tự nhiên cũng là biết rõ, dù sao đều kéo dài mấy trăm năm, nghĩ hoàn toàn đối dân chúng che giấu là không thể nào. Điểm này, năm đó tiến hành lần đầu tế Tá Nguyên chính hoàng cũng đã nghĩ đến, cho nên hắn tại cái thứ nhất 12 năm bên trong, liền vì hậu thế bọn họ nghĩ kỹ một bộ giải thích. Nội dung của nó đại thể là, Tá Nguyên thị là bị thần minh chọn chúng nhất tộc, bởi vậy mỗi 12 năm thần minh đều sẽ tiếp một vị Tá Nguyên thị hậu nhân tiến về thiên giới tiến hành học tập. Tên này hậu nhân chỉ cần có Tá Nguyên thị huyết thống liền được, chưa hẳn phải là tông gia hậu đại, nhưng nhất định phải là nam hải, lại tuổi tác phải tại 16 tuổi trở xuống, còn phải bảo trì thuần khiết, mà cái này bị đưa đi hải tử cũng không phải là cứ thế biến mất, hắn trong tương lai một giáp bên trong sẽ còn lại chuyển thế trở lại Tá Nguyên nhà, trở thành một đời mới gia chủ. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn không ít nhìn quan cũng nhìn ra, Tá Nguyên chính hoàng đối phong kiến vương triều loại kia dùng thần thoại truyền thuyết hoặc là tôn giáo đến giữ gìn thống trị xáo lộ chơi đến vẫn là rất chạy. Hắn nghĩ ra bộ này giải thích, dùng chúng ta người hiện đại ánh mắt đến xem, trừ đối ngoại tuyên truyền lúc mỹ hóa tác dụng bên ngoài, càng mấu chốt chính là thiết lập mấy cái có lợi cho nên truyền thống bị một mực chấp hành đi xuống điều kiện hạn chế. Đầu tiên, tế phẩm tuổi tác vì cái gì phải là 16 tuổi phía dưới? Cái này kỳ thật hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến, bởi vì hài tử tương đối tốt khống chế nha, từ nhỏ liền cho hắn tẩy não, nói làm tế phẩm là bao nhiêu thần thánh cùng quang minh một việc, vậy hắn đến lúc đó tỷ lệ lớn sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Mà trưởng thành người tư tưởng càng thành thục, quan hệ nhân mạch cũng càng phức tạp, khó tránh khỏi liền sẽ chạy trốn thậm chí phản kháng. Nhưng tuổi tác cũng không thể hạn định quá nhỏ, ví dụ như định tại 8 tuổi phía dưới loại này. Lấy lúc ấy trẻ nhỏ chết yểu dẫn đầu, vạn nhất cái nào đó thế hệ xuất hiện không người kế tục, vừa vặn không có ở và ở độ tuổi này hài tử, vậy liền không tốt lắm, cho nên không đến 16 tuổi cái phạm vi này là tương đối rộng dụ hòa hợp vừa, chưa hẳn phải là tông gia xuất gia cũng là tại nối lòng điều kiện. Thứ nhì, vì cái gì phải là nam hải? Nếu như nói lo lắng giới hạn tuổi tác sẽ dẫn đến không người kế tục, cái kia giới tính cũng cùng nhau nối lòng không phải càng tốt. Nhưng cái này hiển nhiên là không được. Bởi vì nữ hải càng dễ dàng chọc người đồng tình cùng thương tiếc, nhất là mỹ mạo nữ hải, còn dễ dẫn tới ham muốn nhan sắc người, niên đại đó người tiếp xúc tính tuổi tác đều rất sớm, gần tới 16 tuổi nữ hải sớm đã có sinh đẻ năng lực, vạn nhất tại tế tự năm phía trước, cái nào đó đã bị quyết định làm tế chủng loại nữ hải có người yêu, hoặc là có thai thậm chí đã là mẹ, chuyện kia nhưng là phức tạp. Tá Nguyên Chính Hoàng là đầy đủ người am hiểu tính, hắn cũng sẽ không mạo hiểm để tế phẩm cùng người khác thành lập một loại nào đó mãnh liệt tình cảm mối quan hệ, lại không dám để tế phẩm có lưu trực hệ hậu đại, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem loại này khả năng hạ xuống rất thấp. Phía sau đầu kia bảo trì thuần khiết không thể nghi ngờ cũng là vì điểm này cân nhắc. Dù là như vậy, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, vẫn là có cái nào đó tế phẩm lặng lẽ lưu lại qua dòng dõi, đứa bé kia lớn lên về sau từ mẫu thân nơi đó biết được phụ thân mình gặp phải, về sau vẫn thật là thử qua muốn phá hư một lần tế tự đến báo thù, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Trải qua lần kia dạy dỗ, Tá Nguyên thị người đời sau lại tăng thêm đầu quy củ, làm bẩn tế phẩm người một khi phát hiện lập tức liền muốn xử tử, nếu như có hậu đại lưu lại cái kia hậu đại cũng sẽ bị coi là không sạch đồ vật cùng nhau xử lý. Cuối cùng chính là một giáp bên trong sẽ còn chuyển thế trở về trở thành gia chủ đầu này, cái này chính là điển hình bánh vẽ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Một phương diện, lời này cũng là lấy ra đối ngoại nói, cũng có mị hóa tế tự thành phần. Một phương diện khác, đầu này có thể coi là đối phía trước hạn định Nam Hải cái kia một đầu bổ sung, dù sao khi đó nữ tử là không cách nào lên làm phiên chủ. Trở lên những này, chính là Tá Nguyên Chính Hoàng trải qua nghị sâu tính kỹ phía sau cùng dân chúng giảng giải thích bản chất. Đến mức tế tự cụ thể là thế nào thao tác, cái kia đừng nói bất tính, liền Tá Nguyên thị nội bộ cũng chỉ có số ít người biết. Bởi vậy, đối ở tại Tá Nguyên người mà nói, tế tự cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình, dù sao muốn đưa đi thiên giới cũng không phải lão bách tính nhà hài tử, lại nói 12 năm một lần khoảng cách cũng không ngắn, thời đó người người sinh có thể có mấy cái 12 năm đây. Mà đối những cái kia lữ hành đến Tá Nguyên đến người xứ khác tới nói, cái này cũng bất quá chỉ là cái bản xứ phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết mà thôi, thời cổ loại này cầm vật sống thậm chí người sống tế tự địa phương phong tục tập quán dân tộc ở thế giới các nơi đều có, nói thật tại một cái nhân mạng không đáng tiền niên đại thật không có người coi ra gì. Tá Nguyên thị tại tế tự trước sau cũng sẽ không làm ra cùng loại phong quốc cử động, bởi vì như vậy ngược lại sẽ để người cảm thấy cổ quái. Cho nên bọn họ chỉ là ngoài lòng trong chặt mặt ngoài cùng ngày thường không khác, nhưng trong bóng tối tăng cường ra vào thuộc địa kiểm tra. Đây cũng là vì cái gì? So Song Hải muốn sớm đến một chút thời gian khánh thứ lang vẹn vẹn bởi vì hình dung cổ quái liền bị giam lại, bản thân Tá Nguyên thị người cũng không có tính toán đối hắn thế nào, chỉ là vì để phòng bất nhất, muốn đem hắn nhốt đến tế tự kết thúc lại thả. Nhưng Tôn Hoàng hai người nhưng không biết những tình huống này. Đêm nay, sát trời tối xuống về sau, Tôn Diệt Hải mắt thấy cái này phòng giam cảnh giới có chút buông lỏng, bên cạnh những cái kia trong tù các phạm nhân từng cái cũng đều ngủ rồi, hắn liền theo kế hoạch bắt đầu chấp hành hắn cái kia trộm nhà kế hoạch lớn. Chu Cụ Cụ, Tam Xoa Kích mới ra, loại này phòng giam hàng rào cửa cũng không có một dạng, Tôn Diệt Hải dễ như trở bàn tay liền mang theo Khánh Thứ Lang ra cửa tù. Hai người sờ lấy đen đi ra ngoài, xuyên qua mặt khác hai đoạn không có gì tia sáng xếp tù, lập tức lại hướng đi lên một đoạn bậc thang, liền đi đến một gian có một chút ánh lửa bên trong căn phòng nhỏ. Cái này nhà đâu, xem như là ngục tốt sử dụng người gác cổng, bởi vì là mùa đông, cho nên lúc này hai cái trực đêm ngục tốt cũng đều không có gì bất ngờ xảy ra đã tại nơi hẻo lánh bên trong đánh lên ngủ gần. Nếu như Tôn Diệp Hải cùng Khánh Thứ Lang bẹn bẹn muốn chạy trốn, thế thì cũng không có cần phải quấy rầy cái kia hai vị, nhưng tối nay Tôn Diệp Hải là chạy chui vào Tá Nguyên Dinh tự lục soát Long Bích chuyện này đến, cho nên vì hành động dễ dàng hơn, hắn vẫn là cùng Khánh Thứ Lang cùng một chỗ chế phục hai cái kia ngục tốt, cởi xuống áo ngoài của bọn hắn thay đổi. Đón lấy, ngụy trang thành hai tên Tá Nguyên thị tạm binh Tôn Diệp Hải cùng Khánh Thứ Lang liền từ cái này dưới đất phòng giam đi ra. Nơi đây ta trong sách đại ngôn, cái này Tá Nguyên thị dinh tự à, cũng không chỉ là mấy gian nhà lớn mà thôi, mà là một mảnh từ tường thành vây khu kiến trúc. Nên khu kiến trúc chính giữa là cái loại nhỏ kiểu Nhật lâu đài, vì bình thành, tầng hình cái tháp, bên trên có ngày trồng coi cắt, xoay quanh tòa lâu đài này, lại có quân bị khố, lương thực kho, chuồng ngựa, nghĩa vụ quân sự chỗ ở chờ bình thường nhà trệt hoặc dài nhà, mà dân chúng ruộng đồng, chỗ ở, cửa hàng, đều là tại cái này Tá Nguyên thành tường thành bên ngoài. Nhưng Tôn Diệt Hải bọn họ bị giam giữ cái này địa lao xuất khẩu nhưng là tại tường thành nội bộ, bởi vậy Tôn Diệt Hải cùng Khánh Tứ Lang từ phía dưới vừa ra tới, cũng không cần tiếp qua cái gì chẳng gác, xách theo đèn lồng liền có thể hướng lâu đài nơi đó đi. Lại bởi vì tối nay có tế tự nội thành có không ít nhân viên đều bị điều đi cái kia trên hồ cốc cho nên hai người bọn họ hành động ra ngoài ý định đến thuận lợi, trên đường đi đều không có gặp phải mấy người, liền thành công mò tới lâu đài bên trong. Tôn Diệt Hải người này trộm cực kỳ à, vào lâu đài về sau, hắn đều không cần bắt người hỏi một chút đường, chỉ dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng trực giác, liền đã xác định cất giữ vật phẩm quý giá gian phòng khẳng định tại số tầng hơi cao, không tới lâu đài bất luận cái gì một mặt từ ngoài, nhưng phụ cận có trên dưới tầng thang lầu địa phương. Bởi vì chỉ có loại này địa phương, đã không bị mưa rột, lọt gió ảnh hưởng, cũng sẽ không tại bất luận cái gì thời kỳ bị ẩm, càng sẽ không bị người theo bên ngoài tường hoặc dưới mặt đất đào hang đến đi trộm. Vạn nhất có hỏa hại, phụ cận cầu thang cũng thuận tiện cứu hỏa cùng chở đi vật tư. Kết quả đây, hai người án chiếu lấy Tôn Ca mạch suy nghĩ, tại chui vào lâu đài sau 10 phút, quả nhiên tìm tới Tá Nguyên thị thư phòng. Chương 50, chui vào lục soát, hạ, chương 50, chui vào lục soát, hạ. Theo lý thuyết đầu, thư phòng này cửa ra vào, vô luận là ngày sáng đêm tối, từ đầu đến cuối đều phải cam đoan có hai người tại phòng thủ, dù sao thư phòng này bên trong rất nhiều điện tịch giá trị không hề so vàng bạc tài bảo muốn thấp, huống chi trong đó còn có dấu Tá Nguyên thị rất nhiều bí mật. Nhưng tối nay, ta phía trước cũng đã nói, người đều đi trên hồ cốc tế tự, Tá Nguyên trong thành phòng giữ trống rỗng, cho nên liền chỗ này cũng chỉ lưu lại một cái người. Chơi qua tức thời chiến thuật trò chơi, giờ bằng hữu hẳn là đều biết rõ, luận xử lý độ khó, im hơi lặng tiếng đẩy ngã một người thủ vệ cùng im hơi lặng tiếng đẩy ngã hai cái thủ vệ ở giữa, tồn tại một bức tường cao. Giờ phút này, cửa thư phòng cũng chỉ có một người bảo vệ, lấy Tôn Diệt Hải đánh lén năng lực, giải quyết hắn tất nhiên là như hô hấp đồng dạng đơn giản. Rất nhanh, tên kia thủ vệ liền bị đánh ngất xỉu đồng thời lôi vào trong thư phòng, mà khi Tôn Diệt Hải cùng Khánh Thứ Lang vào nhà đồng thời kéo cửa lên về sau, Tôn Ca câu nói đầu tiên là: "Mụ con gà, phán đoán sai lầm a." Nhìn thấy cả phòng sách, Tôn Diệt Hải sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Lúc đầu hắn nhìn thấy cửa ra vào có thủ vệ tại, còn tưởng rằng chính mình suy đoán tuyệt bức là đúng, nơi này khẳng định là cất giấu các loại vật phẩm quý giá nhà kho. Ai có thể nghĩ tới đi vào xem xét, trong phòng này trừ sách chính là sách, liền mấy món nhìn xem giống như là đồ cổ bút nghiễn đều không có, cái kia long bích tỷ lệ lớn cũng không ở nơi này. Tôn huynh, đến đều đến rồi, nếu không vẫn là trước xem xét một cái, nói thế nào nơi này đều có người bảo vệ, nói rõ cũng là rất trọng yếu địa phương, có lẽ tra một chút có thể tìm tới đầu mối gì. Khánh Thứ Lang lúc này ngược lại là nói ra một câu chính luận. Ai? Được thôi. Tôn Diệt Hải cũng chỉ có thể thở dài bày tỏ đồng ý, nhìn thấy chỗ này khẳng định có người muốn nói, Tôn Ca cái này mụ chữ vào thư phòng, cùng thái giám đi dạo kỹ viện khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn có thể tra ra cọng lông a? Đúng, ngài nói không sai, nhưng hắn vì che giấu chính mình là cái quá, là cái biết chữ không nhiều người, liền càng phải ý tứ khắp nơi xem xét một cái. Nơi đây chúng ta lại không thể không nâng một cái Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai khác biệt. Hai người này mặc dù tại văn hóa phương diện đều có chút học tập chướng ngại thuộc về loại kia sử dụng người bình thường phương pháp học tập cuối cùng sẽ thấp hơn người bình thường bình quân trình độ tình huống, nhưng căn cứ học bá luôn là tương tự, học cha đều có các cặn bã pháp đầu này định lý, bọn họ tự nhiên cũng đều có đặc điểm của mình. Hoàng Đông Lai nhìn loại kia hắn hưng thú không lớn văn tự đâu, tựa như hấp huyết quỷ nhìn thập tự giá, ánh mắt tiếp xúc nháy mắt liền tựa như muốn bị tổn thương đồng dạng, lập tức liền muốn đem đoạn chữ viết này lật qua hoặc là khép lại. Hắn là thuộc về loại kia cầm tới một kiện vật phẩm cùng sách hướng dẫn, thà rằng trực tiếp bắt đầu dựa vào kinh nghiệm chủ nghĩa cùng mê tự tin đem vật phẩm liều sai 10 lần, cuối cùng tại lần thứ 11 mới liều thành công, cũng không chịu trách nhiệm. Xu tính tình nhìn một lần sách hướng dẫn, sau đó một lần liều đối người. Mà Tôn Diệt Hải thì là loại kia. Coi hắn bên cạnh khi có người, hắn sẽ đi phỏng đoán biết chữ người là cái gì trạng thái, sau đó làm bộ cầm lấy một kiện ghi chép văn tự đồ vật, từ từ xem, tinh tế đọc xong sắt còn có giới sự tình đến một câu cái kia đường hoặc nhiều hoặc là ta hiểu kết quả thả xuống đồ vật trong vòng 10 giây đại não lập tức trở về đến trống giống loại hình. Trước mắt, Tôn Ca liền tại Khánh Thứ Lang trước mặt bắt đầu phen biểu diễn này. Tốt tại hắn lúc này cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì Khánh Thứ Lang cũng coi như cái rất có văn hóa người, hắn chỉ tốn một lát, liền đại khái thăm dò trong phòng này sách mặc dù có rất nhiều đều là rất có giá trị phong tục tập quán dân tộc văn hóa điển tịch, nhưng đối với bọn họ mục đích của chuyến này đến nói là không có cái gì trợ giúp. Đó lấy, Khánh Thứ Lang liền đem lực chú ý thả tới một cái đặc thù trên giá sách. Sở dĩ nói cái này giá sách đặc thù là vì Khánh Thứ Lang nhìn một vòng xuống, phát hiện chỉ có cái này trên giá sách bảy đều là chút hàng thông thường. Liền giống như chúng ta xã hội hiện đại, có rất nhiều gia đình bên trong mặc dù có thư phòng, nhưng mình gần như không nhìn thực thể sách, vì vậy liền tại trên giá sách bảy chút gì đó bách khoa toàn thư a, tứ thư ngũ kinh a, hoặc là thế giới kiệt tác loại hình đến chống đỡ giữ thể diện lại về sau liền phát triển thành trực tiếp thả điểm giống ruột sách vỏ ở nơi đó, quét dọn còn thuận tiện điểm. Để Khánh Thứ Lang cảm thấy đặc thù trên giá sách, thả liền đều là cái này sách, những này sách chẳng những là loại hình cùng thư phòng này bên trong cái khác điển tịch lộ ra không hợp nhau, mà còn từ sách vở bản thân tổn hại độ cũng có thể nhìn ra cái này trên giá sách đồ vật gần như chưa hề bị lật xem qua. Xác nhận điểm này về sau, Khánh Thứ Lang liền đem chính mình phát hiện nói cho Tôn Diệt Hải. Chính cầm bản điển tịch vào đầu Tôn Ca nghe vậy, như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian ném xuống quyển sách trên tay hướng cái kia giá sách đi đến. Làm Khánh Thứ Lang nhíu mày phỏng đoán nên trên giá sách có lẽ là căn cứ tên sách số lượng từ hoặc phát âm đến ẩn tàng một loại nào đó tin tức lúc. Không biết chữ Tôn Diệt Hải đã trực tiếp bắt đầu đem phía trên một quyển sách vốn lay đi ra. Tôn Ca bản ý là nghĩ kiểm tra một chút những này trong sách có hay không nội bộ cất dấu long bích giống ruột sách vỏ, không nghĩ tới hắn một trận lật qua lật lại về sau, vẫn thật là bị đến một vốn ngụy trang thành sách vở cơ quan, mơ mơ hồ hồ liền mở ra giá sách phía sau một gian mật thất. Nói là mật thất, kỳ thật càng giống là vách tường tường kép, không gian bên trong ước chừng tương đương một cái lớn một chút tủ quần áo, mà mật thất này bên trong giấu đồ vật, trừ có năm đó Tá Nguyên chính hoàng lưu lại một chút văn tự ghi chép bên ngoài. Tự nhiên cũng có Tá Nguyên thị mấy trăm năm nay lai lịch đại gia chủ không ngừng tăng thêm bổ sung mặt khác ghi chép cùng tổ hấn. Mặt khác, tại những này sách vở bên cạnh còn có một cái trống không kệ đao, cũng không biết đao này khung là một mực liền trống không, vẫn là có người đem nguyên bản đặt ở phía trên kiếm nhật lấy đi. Sự tình càng ngày càng có thú vị đây. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Khánh Thứ Lang lúc này nở nụ cười, có chút hăng hái liền nghĩ đi vào cầm những cái kia thư quyển. Chấm đã. Nhưng Tôn Diệt Hải so hắn cẩn thận nhiều, hắn lập tức hành ra một tay ngăn lại Khánh Thứ Lang, kịp thời ngăn cản đối phương hướng phía trước thò người ra, xem trước một chút. Tôn Ca giờ phút này một chậm xem xét cũng coi là hắn tại Nhị Tiên Đảo trong lúc tu luyện được đến quý giá kết quả một trong rồi, hắn hầu như không cần suy nghĩ, liền có thể ý thức được trước mắt cái này giấu ở sau tường bí mật không gian cùng hắn ngoại bộ thư phòng có bản chất khác nhau. Thư phòng nơi này, cuối cùng vẫn là có không ít người có thể đi vào. Trên lý luận cửa ra vào thủ vệ nếu như nào giúp chính mình đi vào đi dạo cũng không phải là không có khả năng, cho nên trong thư phòng không hẳn sẽ tồn tại cái gì chí mạng cả bấy. Nhưng cái này giá sách phía sau không gian liền không đồng dạng, cứ việc đại bộ phận người sau đó ý thức cảm thấy nơi này cũng là thư phòng một bộ phận nhưng bộ phận này nhưng là có khả năng, cũng có nhất định cần phải có giấu một chút có thể chí mạng bảo hiểm biện pháp. Nhưng mà, rất đáng tiếc, Tôn Diệp Hải lúc này là nghĩ nhiều. Tá Nguyên thị không có các ngươi người Trung Nguyên sâu như vậy xáo lộ, nhân gia cảm thấy mật thất này chỉnh rất tốt, cho nên cũng không có lưu lại cái gì cơ quan a độc châm a loại hình đồ vật làm hai lần đề phòng. Tôn Diệt Hải đem tam xoa kích luồn vào trong mật thất cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, xác định không có cái gì, lúc này mới yên lòng lại, để Khánh Thứ Lang tiến vào. Mặc dù Tôn Ca cử động này cuối cùng chứng minh là dư thừa, nhưng hắn loại này phương thức tư duy nhưng là để Khánh Thứ Lang lưu lại ấn tượng thật sâu, cái sau không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Trung Nguyên võ lâm đến cùng là có nhiều hiểm ác. Có thể để cho Tôn huynh loại này 20 tuổi người trẻ tuổi dưỡng thành gặp chuyện như vậy cẩn thận chặt chẽ thói quen. Đương nhiên, hắn cũng không có tại cái này sự tình bên trên xoắn suýt bao lâu, bởi vì mấy phút đồng hồ sau, hắn liền bị chính mình nhìn thấy những cái kia văn tự làm chấn kinh. Chương 51, xúc phạm chương 51, xúc phạm lời nói phân hai đầu, cùng thời khắc đó, trên hồ cốc, cốc phía sau núi sườn núi bên trên, có một cái nam nhân, ngay tại trên sườn núi trong rừng phân. Ta biết, ta không cần phải nói các ngươi cũng minh bạch hắn là ai. Lại nói cái này Hoàng Đông Lai, ban ngày lúc cùng Tôn Diệt Hải thương lượng xong muốn nội ứng ngoại hợp về sau, liền cùng cái sau chia ra làm việc. Có thể giấu kích Tôn Diệt Hải lựa chọn chủ động bị bắt lộ tuyến, mà tự giác khinh công chắc tuyệt Hoàng Đông Lai thì là mang theo hành lý của bọn họ, 10 phần tự tin tính toán đường vòng trèo núi nhập cảnh. Có thể Hoàng Ca cái này vừa lên núi, liền phát hiện không đối đầu, Tá Nguyên Quốc cái này dễ thủ khó công địa hình cũng không phải nói một chút mà thôi, trừ lối vào hẻm núi cùng bờ biển hai cái này vào thuộc địa con đường bên ngoài, quanh mình khu vực khác vẫn thật là đều là loại kia cực kỳ gặp lệnh hiểm trở kỳ sơn rừng rậm, nếu không phải Hoàng Đông Lai có võ công trong người, sợ là đi cái hai ngày đều đến không thời khắc này vị trí. Mà còn, trước mắt hắn chỗ đến vị trí, cùng với đến thời gian điểm, cũng đều có thể nói nhất tuyệt. Giờ phút này, Tá Nguyên thị đại đội nhân mã đều tại trên hồ cốc lối vào chỗ bảo vệ, một phần nhỏ gia tộc cao tầng chính hướng đi trên hồ trong cốc bộ, chuẩn bị tế tự thần minh. Mà Hoàng Đông Lai đâu, vài phút trước vừa vặn trèo núi xuyên rừng đi tới hồ này thượng cốc giữa núi cái kia một mặt trên vách núi, lại vừa vặn cảm giác có chút tiện ý, vì vậy hắn liền tại cái kia không người trên sườn núi ngay tại chỗ giải quyết. Hắn chỗ này kéo không sai biệt lắm thời điểm, phía dưới tế tự nhân mã khó khăn lắm đi tới giữa hồ. Đêm tối ở giữa, bên dưới vách núi trong cốc có một đám lửa xuất hiện, tự nhiên là đưa tới Hoàng Đông Lai chú ý, hắn nhìn xuống mà đi, lúc ấy liền từ chỗ cao nhìn thấy trong cốc cái kia bị ánh lửa chiếu sáng khổng lồ quái ảnh. Đậu phộng, cái này cái quái gì? Hoàng Đông Lai bị cái kia thần minh khổng lồ mà quái dị thân thể giật nảy mình, một tiếng kinh hô buột miệng nói ra. Một giây sau, trên hồ trong cốc, những cái kia đang muốn bắt đầu tế tự Tá Nguyên chúng bên thai liền nghe đến, cái này cái quái gì? Cái quái gì? Sao đồ chơi? Đồ chơi? Ý nhi, Liệt vị, ngài cũng đừng cảm thấy Hoàng Đông Lai cái này một cuốn họng đem vị trí của mình phá tan lộ. Bởi vì ngài là nghe thư nhân thị giác, biết câu này là hắn đều, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy, nhưng ngươi nếu là đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như ngài là Tá Nguyên thị người, vào lúc đó cái kia, phản ứng đầu tiên là cái gì? Sao? Chuyện gì xảy ra? Theo cái kêu nào dần dần ngừng, một vị trong tộc trưởng lão dẫn đầu dùng thanh âm run rẩy lời nói, chẳng lẽ là thần minh nói chuyện với chúng ta sao? Hắn ngần ấy đi ra, người xung quanh cũng đều bị hắn mang trong danh đi, nhộn nhịp cảm giác hẳn là chuyện như vậy, dù sao dựa theo lẽ thường đến nói, trong cốc này liền không khả năng có người ngoài, cho dù có người không có phận sự tại trùng điệp bảo vệ phía dưới vẫn là may mắn tiến vào đến, người kia cũng sẽ không vào lúc này nói ra như thế câu nói a giống sơn cốc mặt sau vách đá trên đỉnh có người, hắn vừa bận vào giờ phút này nhờ ánh lửa lần thứ nhất nhìn thấy thần minh, cái này mới buồn. Miệng nói ra kêu như thế một tiếng loại này giả như, bọn họ ngay lập tức khẳng định là không nghĩ tới. Mấu chốt, Hoàng Đông Lai thanh âm kia truyền đến địa phương, cùng những này Tá Nguyên mọi người chỗ vị trí ở giữa, chính cách cái kia thần minh thân thể to lớn. Đứng ở phía sau người góc độ bên trên, cái này âm thanh làm sao nghe đều giống như thần minh bản thân thế. Lần này, thân là gia chủ Tá Nguyên Tông Ngã nhưng có chút ngộp. Tá Nguyên Tông Ngã là tại 15 tuổi năm đó lần thứ nhất được cho phép đến quan sát tế tự, năm nay hắn hơn 50, đây là hắn lần thứ tư tham dự tế tự, cũng là hắn lần thứ nhất xem như gia chủ đến chủ trì tế tự, tại hắn cái này hơn 50 năm nhân sinh bên trong, duy nhất một lần nghe đến thần minh phát ra âm thanh, vẫn là lần trước dâng lên Long Bích thời điểm, chính là quyển này mở đầu thần minh phát ra lần kia than nhẹ. Trừ cái đó ra, dù cho tại Tá Nguyên nhà các loại điện tịch trong ghi chép cũng chưa từng có liên quan tới thần minh biết nói chuyện đi chép, những cái kia tự xưng cùng thần minh tiến hành qua câu thông thậm chí đạt tới giao dịch tổ tiên, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới thần minh tiếng nói chuyện miêu tả. Nói cách khác, tại hôm nay trước đây, Tá Nguyên thị người tất cả đều cho rằng thần minh dù cho muốn cùng bọn họ phạm nhân câu thông, dùng cũng là một loại nào đó bọn họ không thể nào hiểu được, phương diện tinh thần phương thức, mà không phải là trong hiện thực ngôn ngữ hoặc âm thanh. Nhưng bây giờ đối phương đột nhiên tung ra một câu ngữ khí tựa như nổ nước bọt, cái này cái quái gì? Cái này cái quái gì a? Muốn hình dung, một màn này liền giống như là có cái thành kính tín đồ cơ đốc ngày nào đó cuối cùng nhìn thấy thượng đế, kết quả thượng đế mở miệng câu nói đầu tiên là "Hát út vào rồ". Đây, ngốc mấy giây sau, tông ta mới thoáng tỉnh táo lại, ngắn ngủi do dự về sau, hắn ôm thăm dò tâm thái, đi đến mọi người phía trước nhất, cẩn thận hướng về phía thần mình cúi đầu hỏi, "Thần minh đại nhân, ngài là có dặn dò gì sao?" Lúc này, nên đón hắn không thể nghi ngờ là trầm mặc. Dù sao biết chính mình lỡ lời Hoàng Đông Lai lúc này là không thể nào lại đi kêu câu thứ hai, hắn cũng ôm may mắn tâm lý muốn nhìn xem có thể hay không lừa dối quá con đây. Tông ta đại nhân, thật xin lỗi. Không nghĩ tới, lúc này Tá Nguyên chúng trong đội ngũ, có một người khác nói chuyện. Người này, tên là Tá Nguyên Mậu, năm nay vừa vặn 16 tuổi, mà thân phận của hắn, nghĩ đến rất nhiều người cũng đoán được, chính là lần này tế tự tế phẩm. Bởi vì tế phẩm là ngồi tại đỉnh đầu trong tiệu nhỏ bị mọi người nhắc tới, tông ta nghe tiếng về sau, liền lập tức xoay người sang chỗ khác đẩy ra tiệu phía trước màn trúc, nhìn xem trong tiệu Tá Nguyên Mậu nói, Mậu, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hỏi là như thế hỏi, nhưng thì thật liền tính không hỏi. Tá Nguyên Tông ngã trong lòng cũng đã đem tình huống đoán được 7-8 phần. Thân là tế phẩm Tá Nguyên Mậu tại loại này tình cảnh hạ xin lỗi, cái kia tỷ lệ lớn chính là hắn bởi vì thần minh vừa rồi câu nói kia mà trột dạ, mà hắn trột dạ lý do, hoặc là nói tế phẩm bản nhân có thể vi phạm quy củ đơn giản cũng liền một đầu. Là ai? Lúc nào? Hai giây về sau, gặp Tá Nguyên Mậu túi đầu không nói, Tá Nguyên Tông ngã dùng càng thêm nghiêm khắc giọng điệu đổi hỏi càng thêm cụ thể tin tức. Không, ta không thể. Nhưng vặn nhìn một mặt hèn yếu Mậu, lúc này lại ngẩng đầu, cự tuyệt nói ra tên của đối phương. Dạng này a? Tá Nguyên Tông ngã thần sắc càng lạnh giá, vậy được rồi, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ. Hắn dừng một chút, chuyển hướng mọi người, thoáng đề cao giọng, tế tự như thường lệ tiến hành. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tông ta đại nhân, cái này, nếu như Mậu đã mất đi thuần khiết cái kia lại đem hắn cưỡng ép xem như tế phẩm lời nói. Lập tức liền có mấy cái trong tộc giá bức đang bắt đầu khuyên can, chỉ ra dạng này không hợp quy củ. Không sao. Nhưng Tá Nguyên Tông ngã lại có vẻ 10 phần kiên định, hắn tiếp tục tỉnh táo nói, chiếu ta nói, tế tự tiếp tục. Giờ phút này hắn có thể có nắm chắc như vậy, là vì hắn rất rõ ràng. Cái gọi là tế phẩm nhất định phải thuần khiết từ trước đến nay đều chỉ là tổ tiên đến vì duy trì tế tự mới tăng thêm quy củ. Trên thực tế, tại lúc cần thiết bất kỳ cái gì Tá Nguyên thị huyết mạch, vô luận tuổi tác, giới tính, đều có thể là tế phẩm, như có cần phải, thân là gia chủ hắn hy sinh chính mình để duy trì tế tự, cũng là có thể. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ lúc, những sự tình này đối trong tộc người cũng muốn che giấu, đây là chỉ có kế thừa vị trí gia chủ người mới có thể biết được bí mật một trong. Cái này, thật không quan hệ sao? Nhưng tất nhiên tông ta đại nhân đều nói như vậy. Rất hiển nhiên. Tá Nguyên Tông ngã là một tên rất có uy tín cùng hy vọng của mọi người gia chủ, mà ở trong đó, đối hắn trung thành nhất nam nhân kia chính là đại gia làm theo đi. Lúc này, Tá Nguyên khám trợ cũng mở miệng, hắn lời nói, lại đẩy những cái kia còn tại lắc lư người một cái, ta tin tưởng tông ta đại nhân, hắn nói có thể được liền nhất định có thể được. Gặp tông ta cùng khám trợ đều nói như vậy, mà khác vốn là cầm không được chủ ý người cho dù còn có lo lắng, cũng không tiện lại ngăn cản. Mậu, tới đi. Sau đó, tông ta liền đích thân đem Mậu mời hạ tiệu. Cảm ơn. Tông ta đại nhân. Mậu mắt thấy tông ta tựa hồ không truy cứu nữa hắn sai lầm nhất thời trong lòng liền tràn đầy cảm kích cùng cảm động, chuẩn bị chịu chết tương báo. Dứt lời câu này, Tá Nguyên Mậu liền từ kiệu bên trên xuống tới, bước vào lạnh giá trong hồ nước, bởi vì cái này thủy vị so eo của hắn còn cao một chút, mà còn hắn xuyên kimono cũng không có nhiều dày, rất nhanh hắn liền đông đến toàn thân run rẩy. Đương nhiên, có lạnh hay không, đối một cái lập tức sẽ chết người mà nói, cũng không trọng yếu. Vài giây sau, Mậu liền tại tông chỉ thị của ta hạ một mình bước lên phía trước, tới gần thần minh. Tế tự, muốn bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, ở đây mặt khác Tá Nguyên chúng, thậm chí là thân ở trên sườn núi Hoàng Đông Lai, đồng loạt sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, có một loại nào đó phi thường to lớn đồ vật tại nhìn chăm chú ta. Loại này bị nhìn chăm chú cảm giác cũng không phải là thông qua thị lực hoặc mặt khác bất luận một loại nào ngũ giác mà thu được, nó khó mà miêu tả, nhưng lại cực kỳ chân thật cùng mãnh liệt, để người dùng mình. Đối tham dự tế tự đại bộ phận Tá Nguyên chúng đến nói, cảm giác này cũng là không xa lạ gì, bởi vì chỉ cần đã từng tham dự qua một lần tế tự người, liền đều trải qua cảm giác này, mà người đã trải qua, tất nhiên là vĩnh thế khó quên. Có thể đối Hoàng Đông Lai đến nói, đây chính là đầu một lần a, cho dù tại đối mặt yêu ma tà ma lúc, Hoàng Đông Lai cũng từ trước đến nay không có gặp gỡ qua loại này vượt qua ngũ giác chiều không gian hiện tượng cái gì, lại đuổi kịp hắn lúc này mới vừa gỡ xong hàng nâng lên quần, hai chân vốn là có chút như nhũn ra. Kết quả là, cái này một giây, một kiện 3 phần hoang đường, 7 phần khôi hài sự tình phát sinh. Thân là cao thủ khinh công Hoàng Đông Lai, đứng dậy lúc bị cái kia thần minh chế tạo nhìn chăm chú cảm giác một kích, lập tức não một ngộng, thân thể cứng đờ, dưới chân một yếu ớt biết tức, giẫm bản thân phân lên. Sau đó hắn càng là lòng bàn chân trượt đi. Nước chảy thành sông liền từ cái kia vách núi trên vách đá bay ra. À, thình lình rơi xuống cảm giác sửng sốt để Hoàng Đông Lai thoát khỏi cứng ngắt trạng thái, nhưng hắn cũng lập tức bởi vì kinh hoàng mà hô lên âm thanh. Hô hào, thân thể của hắn cũng đã ở bản năng cầu sinh điều khiển bắt đầu chuyển động. Nhưng thấy, Hoàng Đông Lai tại cao mấy chục mét chỗ vận lên nội công, tới một thức chân trái đạp chân phải xoắn ốc biến hướng, điều chỉnh thân thể thế cùng hạ lạc góc độ, tiếp lấy lại cùng cái cùng loại điện quang độc long toàn động tác, chạy cái kia thần minh đầu liền đi. Xác thực, hắn cũng chỉ có đem cái kia thân hình khổng lồ thần minh coi như đệm thịt, mới có thể để cho chính mình cơ hồ không bị cái gì rơi xuống tổn thương hạ xuống. Mà lúc này, trên trời cái kia vòng bị mây đen che thật lâu mặt trăng vừa vặn cũng lộ ra ngoài. Ánh trăng đem hồ này thượng cốc chiếu lên như ban ngày. Trong cốc Tá Nguyên chúng nghe đến cái kia âm thanh xé rách bầu trời đêm giống to lúc, nhộn nhịp ngẩng đầu, lập tức bọn họ liền thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, dùng hắn cái kia dính đầy phân hai chân, xoắn ốc phi đạp hướng về phía bọn họ cung phụng hơn 500 năm thần minh đầu. Chương 52, Văn Triều chương 52, Văn Triều cái này bị Tá Nguyên thị phụng làm thần minh sinh vật, đi tới địa cầu cũng có 540 năm. Trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, kỳ thật nó chưa hề sinh ra qua thân là thần tự giác, bởi vì từ đầu đến cuối, nó căn bản là chưa từng lý giải qua nhân loại đối với quỷ thần sùng bái, cũng không hiểu như thế nào tín ngưỡng. Loại này không hiểu là giống loài khác biệt đưa đến, liền giống như tiên tiên không có thính lực sinh vật chú định không thể nào hiểu được âm nhạc đồng dạng, cái này thần minh cũng không có nhân loại nhận biết bên trong bị quy về tình cảm hoặc cảm tính đại bộ phận cảm thụ. Dưới cái nhìn của nó, cái gọi là tín ngưỡng, đại khái là một loại xây dựng ở nói dối cơ sở bên trên, mang theo sự không chắc chắn cùng không công bằng hãng giao dịch vì, loại này hành vi nên là không thành lập, nhưng tại nhân loại trên thân lại có thể phát sinh. Nó không biết vì cái gì, cũng không muốn biết, dù sao nó không hiếu kỳ. Nhưng nó vẫn là tại nhân loại chủ động cung cấp loại này giao dịch lúc, lựa chọn tiếp thu, bởi vì nó xác thực cần nhân loại trợ giúp mới có thể ở cái tinh cầu này tiếp tục sinh tồn đi xuống. Đương nhiên, không quản kinh lịch bao nhiêu lần, nó cũng sẽ không đối với mấy cái này tế tự còn có bất luận cái gì cảm kích ý nghĩ. Liên như là trước mắt, dù cho bị Hoàng Đông Lai cái kia dính tươi mới phân hai chân từ trên trời giáng xuống xoắn ốc phi đạn, thần minh cũng không có bắt đầu sinh mảy may chán ghét hoặc là cừu hận loại hình cảm xúc. Nó chỉ là yên lặng đối Hoàng Đông Lai hành động làm ra ứng đối. Phu, một giây sau, kèm theo một tiếng vô cùng nhẹ, giống như một giọt mực nước thấm đến trên giấy động tĩnh, Hoàng Đông Lai hạ xuống đình chỉ. Đứng tại Hoàng Đông Lai góc độ, trong khi mũi chân tiếp xúc đến cái này thần minh đỉnh đầu nháy mắt, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trì trệ, sau đó hạ xuống sinh ra động năng liền phảng phất trong nháy mắt này trực tiếp biến mất đồng dạng. Lấy lại tinh thần, hắn đã đứng yên tại thần minh trên đầu. Loại này dị thường rơi xuống đất phương thức, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực để Hoàng Đông Lai thân thể sinh ra tương đương trình độ khó chịu. Tưởng tượng một chút, là ngươi từ một cái khá cao địa phương rơi xuống lúc, thân thể của ngươi sẽ như thế nào phản ứng? Đầu gối của ngươi, phần eo, phần lưng một đám mấu chốt cùng bắp thịt có phải là đều sẽ bản năng làm ra con cùng tá lực chuẩn bị? Mà nếu loại này hạ xuống cảm giác đột nhiên biến mất, thân thể của ngươi lại sẽ làm sao? Kỳ thật nơi này có cái tất cả mọi người trải qua ví dụ, chính là làm ngươi nằm mơ mơ tới chính mình ngay tại rơi xuống, sau đó lại đột nhiên đánh thức thời khắc, tại cái kia sau khi tỉnh lại mấy giây thậm chí mấy chục giây bên trong, từ trên người ngươi chậm rãi rút đi cái chủng loại kia cảm giác khó chịu, lại phóng to cái mấy lần, không sai biệt lắm chính là Hoàng Đông Lai thời khắc này cảm thụ. Ngươi là ai? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đầu tiên chấn định lại đồng thời hướng về phía chỗ cao gọi hàng người, vẫn là Tá Nguyên Tông Ngã. Hoàng Đông Lai lúc này còn đang tiêu hóa rơi xuống phía sau sinh ra khó chịu, bị đối phương hỏi lên như vậy, thật đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt tại hắn cùng Tôn Diệp Hải trước đây giả danh lừa bịp kinh nghiệm hơi nhiều, gặp phải trường hợp này, hắn cũng là há miệng ra liền có từ nhi à, ta chính là Trung Nguyên Thượng Tiên, pháp hiệu Húc Đông, các ngươi phàm phu tục tử, gặp bản tiên đến thế gian gặp phạm, còn không mau mau thăm viếng. Nói xong, phía dưới Tá Nguyên chúng hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lại một lần trầm mặc giáng lâm, đồng thời tại vài giây sau liền biến thành một mảnh xì xào bàn tán. A dựa vào, cái này cũng được. Hoàng Đông Lai xem xét những này Tá Nguyên chúng phản ứng, trong lòng cũng là giật mình. Lúc đầu hắn cũng không có đối với chính mình câu này bất quá nao vô ích ôm lấy quá lớn kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới đám người này nghe xong lại có điểm tướng tin đem nghi, vậy cái này ngược lại là một cơ hội. Giờ phút này cần phải lớn tiếng dọa người, cho dù hù cũng phải đem bọn họ hù dọa, dạng này liền có cơ hội lừa dối quá quan. Vì vậy, một hơi sau đó, Hoàng Đông Lai no bụng nâng nội lực, dùng một tay tại Nhật Bản bên này gần như không có khả năng nhìn thấy nội công khuyết đại âm thanh chi pháp, quắc, làm cản. Đến ta tiên lệnh, không những không bái, còn dám đối bản tiên vọng thêm nghị luận, chỉ trỏ. Cái này một cú họng, tại trên hồ cốc địa hình này kêu đi ra, đó là hiệu quả nổi bật. Ta lần này đám này Tá Nguyên chúng là thật bị hắn chấn trụ, nhộn nhịp quỳ xuống kêu lên thượng tiên bất giận. Tại cái này đám người trong mắt, Hoàng Đông Lai đúng là từ trên trời giáng xuống, mà hắn cái này đem tiếng nói chuyện thay đổi đến to lớn như vậy năng lực cũng là bọn hắn chưa từng thấy, thậm chí hắn hiện tại còn giẫm tại bọn họ cái kia thần minh trên đầu, thần minh cũng không có bất kỳ kháng cự nào bộ dạng. Dựa theo nhân loại tư duy, bị một người khác hoặc sinh vật giẫm trên đầu là một loại bị chinh phục, bị đánh bại hoặc bị nhục nhã lúc mới sẽ hiện ra trạng thái, là khuất phục biểu hiện. Bây giờ thần minh đại nhân vậy mà có thể tùy ý vị này Húc Đông tiên người làm như vậy, cái kia hẳn là chứng minh vị này tiên nhân là so thần minh lợi hại hơn tồn tại. Đương nhiên, đây không thể nghi ngờ là Tá Nguyên chúng lại một cái một bên đơn phương ý nghĩ. Đối với bọn họ thần minh đến nói, đầu tiên đầu cái này khái niệm liền còn chờ thương thảo, thân thể của nó vốn là không đáp dựa theo nhân loại đối với địa cầu sinh vật kết cấu thân thể nhận biết quy thuận loại, thứ nhì, nó cũng không có cái gì khuất phục tôn nghiêm loại hình khái niệm. Đổi thành nhân loại góc độ ví von, thần minh giờ khắc này ở kinh lịch sự tỉnh, tựa như ngươi tại trong công viên ngồi, ngẩng đầu nhìn đến một mảnh cánh hoa chậm rãi hướng về cái mũi của ngươi, sau đó ngươi tiện tay đem tiếp lấy, trong quá trình này ngươi tự nhiên sẽ không cảm thấy mảnh này cánh hoa đánh bại hoặc làm được ngươi. Đến mức Hoàng Đông Lai trên chân dính phân gì đó, vậy thì càng không quan trọng, thần minh lại không có người loại khiếu giác cùng vị giác hệ thống, càng sẽ không tuân theo nhân loại đối với bẩn chỉ toàn đẹp xấu định nghĩa, ở trong mắt nó nhân loại vật bãi tiết cùng nhân loại trên thân tạo ra những vật khác không có khác nhau quá nhiều. Những trong năm này nó thôn vệ qua nhân loại nhiều như vậy, cái gì tóc, móng tay, y phục, dơ bẩn, bùn đất, nó cũng là chiếu đơn thu hết, cái kia huyết dịch cùng lưu lại trên cơ thể người bên trong vật bài tiết đây tính toán là cái gì đâu. Thế nhưng, Một lát sau, cái này thần minh vẫn là áp dụng một hạng đối với con người mà nói là tai nạn hành động, nó phát động văn triều. Khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, chỗ này không phải nói nửa ngày con hàng này các loại không quan trọng sao? Vậy nó làm sao đột nhiên liền lật bàn đây? Cái này nếu như dùng thần minh logic để giải thích chính là, bởi vì phát giác được giao dịch bị ảnh hưởng, chính mình sinh tồn nhận lấy uy hiếp, cho nên nhất định phải áp dụng hành động. Đúng vậy, thần minh xác thực không quan tâm Hoàng Đông Lai mấy vật trà đạp, thậm chí không có cảm thấy Hoàng Đông Lai là tại công kích chính mình, nhưng Hoàng Đông Lai nói chuyện hành động dao động Tá Nguyên chúng tín ngưỡng, đây là thần minh không thể nhân lượng. Nó mặc dù không hiểu tín ngưỡng, nhưng nó là biết Tá Nguyên thị bộ này tế tự hệ thống vận chuyển quy luật, trước mắt Tá Nguyên chúng tư duy bị Hoàng Đông Lai ngôn ngữ ảnh hưởng, sinh ra có so thần minh càng thêm vĩ đại tiên nhân nhận biết, tiếp theo liền có một ít người manh động sửa đổi cho tới nay hãng giao dịch vì suy nghĩ. Những này ý thức phương diện biến hóa, hoặc là nói tâm lý hoạt động, đối với con người mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy phát giác, hoặc là nói dù cho có chỗ phát giác cũng không thể tinh chuẩn quan sát đánh giá đồ vật. Nhưng đối cái này sinh vật ngoài hành tinh tới nói, quan sát đánh giá những này liền cùng quan sát viết trên giấy chữ số đồng dạng rõ ràng. Nhìn thấy chỗ này khẳng định lại có người muốn hỏi, tất nhiên rằng này, vậy nó vì cái gì còn không thể lý giải nhân loại rất nhiều không phải là lý tính ý nghĩ đâu. Vậy ta chỉ có thể nói, liệt vị từ nhỏ hẳn là cũng học không số ít học định lý cùng công thức, chúng ta dùng những này công thức đến giải đề, tính toán ra một chút đáp án là không có vấn đề, nhưng để chúng ta đi nghiên cứu những vật này bản thân, chính là một chuyện khác. Nói về lập tức, cái này thần minh chỉ là một ý nghĩ, văn triều liền không có dấu hiệu nào bắt đầu. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người thị giác đều nhận lấy ô nhiễm, vô luận bọn họ là mở mắt vẫn là nhắm mắt trạng thái, trong mắt của bọn hắn, hoặc là nói trong đại não, đều chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh sắt thái giống như quá độ lộ ra ánh sáng phía sau bức ảnh như thế quái dị hình ảnh. Tới đồng bộ, là một chút hỗn hợp có âm thanh, hâm nóng cảm giác, giống như ký ức, nhưng lại không phải đệ nhất thị giác, thậm chí không phải đơn nhất thị giác đồ vật, mãnh liệt xâm nhập mọi người trong đầu. Có nhất định hiện đại tri thức Hoàng Đông Lai rất nhanh liền ý thức đến, hắn giờ phút này ngay tại chịu đựng. Cũng không phải là đơn thuần thị giác hoặc tinh thần ô nhiễm, mà là tại thể nghiệm một loại nhân loại không hề nắm giữ, lại nhân loại sinh lý cấu tạo cũng vô pháp hoàn mỹ gánh chịu không biết giác quan. Cái này có lẽ chính là cái này thần minh có giác quan, hoặc giác quan một trong, mà thần minh hiện tại làm chính là dùng phương thức nào đó cùng nhân loại xung quanh chia sẻ nó loại này năng lực. Chắc hẳn rất nhiều người đều tưởng tượng qua chính mình nắm giữ siêu năng lực hoặc siêu giác quan lúc lại là cái gì trạng thái, phổ biến chính là cái gọi là thiên lý nhãn thuận phong nhị, nhưng thực tế là người một loại nào đó ngũ giác phóng to đến. Không cần nhiều, hơn gấp 10 lần về sau, theo mà đến sợ rằng sẽ chỉ là khó nói lên lời thống khổ. Cho nên cho dù là tiểu thuyết võ hiệp bên trong thường gặp nhãn công nhị công, nên cũng chỉ là tăng cường mấy lần phía sau thị lực cùng tính lực mà thôi, lại nhất định phải là có thể khống chế, nếu không tận lực đi thi triển liền sẽ trở lại tiếp cận thường nhân trạng thái, cái này mới hợp lý. Dù sao thần kinh của chúng ta hệ thống căn bản chịu không được, dù chỉ là chúng ta vốn là nắm giữ ngũ giác được tăng cường quá nhiều phía sau trạng thái, lại càng không cần phải nói một loại nào đó vượt qua chúng ta có biết, càng cao duy giác quan. Nhưng văn triều hiệu quả còn xa không chỉ như thế, đây chỉ là mới bắt đầu. Đợt thứ nhất giác quan ô nhiễm rất nhanh liền ảnh hưởng tới cái này Tá Nguyên thuộc địa bên trong mỗi người, khoảng cách tựa hồ cũng không phải là vấn đề gì, vô luận là đứng tại thần minh đỉnh đầu Hoàng Đông Lai vẫn là xa tại trong tòa thành Tôn Diệp Hải cùng Khánh Thứ Lang, đều là đồng thời nhìn đến cái kia sát thái. Kế tiếp đợt thứ hai dị biến, là tại hơn 10 giây sau, tại giác quan ô nhiễm dần dần rút đi thời khắc, tại trở nên đau đầu cùng trong hoàng hốt, Hoàng Đông Lai thân thể lại một lần tại hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ di động hoặc xung kích điều kiện tiên quyết phát sinh vị trí biến hóa. Coi hắn lần thứ hai dùng thị giác của mình mở mắt nhìn hướng xung quanh, hắn đã không tại cái kia trên hồ trong cốc, mà là đi tới Tá Nguyên quốc bên trong một chỗ, một mảnh nước đọng ruộng lúa bên trên. Cái này trong ruộng nước đọng, chẳng biết tại sao đã thành màu đỏ, đỉnh đầu bầu trời đêm cũng mơ hồ hiện ra hồng quang. Trên trời, vốn nên treo lấy mặt trăng địa phương, hiện tại treo lấy một con mắt. Mỗi một cái thân ở Tá Nguyên người, không quản là ở trong phòng vẫn là bên ngoài, giờ phút này cũng có thể cảm giác được một loại mãnh liệt, cảm giác bị nhìn chằm chằm. Chương 53, rơi xuống vong thực chương 53, rơi xuống vong thực văn triều, lần đầu khác. Tá Nguyên thuộc địa, nào đó cánh rừng bên trong. Ha ha, ha ha. Từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần cái kia một cái chớp mắt, Khánh Thứ Lang tựa như một cái hít thở không thông thật lâu người cuối cùng có thể lại lần nữa hô hấp một dạng, điên cuồng thở hổn hển. Hiện tượng này, không thể nghi ngờ cũng là cái kia giác quan ô nhiễm gây nên. Từ Khánh Thứ Lang góc độ nhìn, vừa rồi hắn ngũ giác bị cái kia thần minh giác quan nơi bao bọc lúc, thân thể thậm chí quên đi hô hấp mãi đến trước mắt cái kia giác quan rút đi, hắn mới khôi phục bình thường. Tiện thể nhắc lên, hắn loại này phản ứng kỳ thật cũng là đại đa số người sẽ gặp phải, lần trước trong sách Hoàng Đông Lai không có gặp phải loại này hô hấp vấn đề, chỉ là bởi vì hắn có không tầm thường nội lực, có thể nín thở thời gian xa xa lâu dài tại người bình thường, cho nên không có cảm giác đi ra. Ha ha. A. No. Khánh Thứ Lang thở hổn hển chừng mười mấy giây, thật vất vả để hắn cái kia bởi vì thiếu oxy mà mê mội đại não chỉ hoãn qua điểm sức lực đến, trong dạ dày lại đột nhiên nổi lên một trận buồn nôn, ngay sau đó hắn liền ngô hoa một tiếng hướng trên mặt đất phun ra một bãi trong dạ dày nước chua. Đương nhiên, đó cũng không phải ăn hỏng đồ vật hoặc trúng độc, chỉ là đại não thiếu oxy tác dụng phụ, theo hô hấp khôi phục rất nhanh cũng là sẽ làm dịu. Cái này, nơi này là. Lại qua một phút đồng hồ, Khánh Thứ Lang rốt cục là cảm giác tốt một chút rồi, lúc này hắn mới lưng tựa một gốc cây ngồi liệt bên dưới, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Hắn dương mắt quét nhìn, bốn phía đều là không nhìn thấy cuối rừng rậm, bất quá bởi vì là mùa đông, trên nhánh cây lá cây gần như đều đã rơi sạch, cho nên trong rừng này cũng không thế nào tối, trên trời hồng quang đem chỗ này chiếu lên còn rất thoải mái, cái kia treo ở trên không con mắt cũng là có thể thấy rõ ràng. chỗ này sẽ không phải là địa ngục đi. Khánh Thứ Lang thấy thế cũng không kinh hoàng, chỉ là cười khổ lẩm bẩm một câu. Hắn cái này tính tình, thật là rộng rãi, nhưng hắn cũng không phải loại kia gặp phải không cách nào giải thích sự tình liền đình chỉ suy nghĩ người, cho nên nổ nước vào xong, hắn vẫn là chịu đựng đau đầu nhớ lại. Ta nhớ kỹ vừa rồi ta là cùng Tôn huynh cùng một chỗ trong thư phòng xem xét. Sao? Đúng, Tôn huynh hắn đi đâu? Khánh Thứ Lang ý niệm tới đây, bản năng lại hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng hắn hiển nhiên là tìm không được Tôn ca. Tôn Diệt Hải nếu là thật ở phụ cận đây, đoán chừng tại một phút đồng hồ phía trước Khánh Thứ Lang liền đã nghe đến đối phương hô to tên của hắn. Ừm, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Một lát sau, Khánh Thứ Lang một bên nói thầm, một bên liền đứng lên. Đến cùng là người tập võ, cứ việc không có gì nội lực, nhưng trải qua một phen điều tức, một chút xíu nao thiếu ổ xỉ di chứng vẫn là không coi vào đâu. Hắn đứng dậy đứng bước về sau, liền nhắm hai mắt lại, hít thở sâu mấy lần, đồng thời nghiêng tai yên lặng nghe. Nhưng trong rừng này cũng không có gió thổi tới, phụ cận cũng không có suối nước lưu động âm thanh, mùi ngược lại là có, nhưng đó là một loại Khánh Thứ Lang đi qua chưa hề ngửi qua nhàn nhạt mùi thơm, lại vô cùng bình quân bao phủ tại bốn phía, cũng không biết đầu nguồn ở đâu. Khánh Thứ Lang suy nghĩ một chút, đã như vậy, vậy liền trước hướng lên dốc đi thôi, đợi đến tầm mắt càng trống trải chỗ lại làm tính toán. Cứ như vậy, Khánh Thứ Lang chọn cái thoạt nhìn địa thế dần dần cao phương hướng bắt đầu cất bước tiến lên, đảo mắt liền đi hơn 10 phút. Liên tại hắn lo lắng lấy có phải là nên dừng lại, tìm cái cây leo đi lên nhìn một chút lúc, đột nhiên, phía trước hắn xuất hiện một cái người. Người kia mặc một thân màu trắng kimono, vóc người mười phần thấp bé gầy yếu, mơ hồ có thể nhìn ra là một tên thiếu niên. "Uy." Khánh Thứ Lang thật vất vả nhìn thấy cái bóng người, tự nhiên phải lên đi hỏi thăm hai câu, cho nên hắn ngay lập tức liền kêu đối phương một tiếng, đồng thời bước nhanh về phía trước. Thiếu niên áo trắng kia đứng tại dưới một thân cây, không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn xem Khánh Thứ Lang tới gần. Cái này bầu không khí, có một loại khó nói lên lời quỷ dị. Khánh Thứ Lang cũng tại cách đối phương càng ngày càng gần lúc dần dần cảm nhận được không thích hợp, vì vậy tại còn lại 3 mét địa phương, hắn thả chậm bước chân, mở miệng hỏi, "Cái kia, ngươi là ở tại phụ cận hải từ sao?" "Ta là Gấm Thiên Đại." Gấm Thiên Đại mặc dù bên ngoài là cái thiếu niên, nhưng hắn nói chuyện khẩu khí lại lộ ra một loại trải qua tang thương trầm ổn cùng cảm giác mệt mỏi, "Ta đến đem cái này giao cho ngươi." Hắn nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái quần trụ, đưa tay hướng về phía trước chuyển tới. "Ngươi nhận biết ta?" Khánh Thứ Lang lần này liền nghi ngờ hơn, "Nào dám tùy tiện đi đón á, đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh liền sẽ quen biết." Có thể Gấm Thiên Đại trả lời, để Khánh Thứ Lang càng không nghĩ ra. "A." Khánh Thứ Lang nhất thời không biết nên về lời gì. Mà Gấm Thiên Đại lúc này thì là chủ động đi về phía trước, không nhanh không chậm bộ pháp, không nhanh không chậm động tác. Mấy giây sau, hắn đã đem quyển trục đưa đến Khánh Thứ Lang có thể đụng tay đến chỗ. Khánh Thứ Lang từ đối phương trên thân không cảm giác được bất kỳ địch ý hoặc là sát khí, cho nên hắn do dự một chút, vẫn là đem quyển trục tiếp đến trong tay. Gấm Thiên Đại gặp Khánh Thứ Lang nhận quyển trục, liền mặt không thay đổi quay người hướng bên cạnh đi đến, vừa đi còn vừa nói, "Ngươi chu thương tại một cái gọi Tá Nguyên Đẹp làm trong tay người, sau đó không lâu liền sẽ trở lại trên tay ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tốt ta dạng này, ta mới có thể đem tất cả ghi chép lại giao cho ngươi. Cẩn thận văn hình bóng bọn họ so trong tưởng tượng của ngươi khó dây dưa. Còn có ghi nhớ, tại văn triều bên trong, rơi xuống vong thực là thời khắc đang nhìn chăm chú chúng ta. Bao gồm hiện tại cũng thế. Hy vọng lần này chúng ta có thể thật như vậy vĩnh biệt, Khánh Thứ Lang." Gấm Thiên Đại nói đến đây chút tại Khánh Thứ Lang nghe tới không đầu không đuôi lời nói, nói xong lời cuối cùng câu kia lúc, thân ảnh của hắn cũng vừa vặn ngoặt vào một gốc cây đằng sau. Khánh Thứ Lang lúc đầu chỉ là một mặt ngậm bực nghe lấy, mãi đến cuối cùng đối phương gọi ra tên của hắn, hắn mới bởi vì kinh ngạc mà bắt đầu chuyển động. "Uy, chờ chút, làm sao ngươi biết ta gọi?" Đáng tiếc, hắn động tác chậm một chút, coi hắn tính toán gọi lại Gấm Thiên Đại đồng thời bước xa đuổi kịp lúc, gốc cây kia phía sau đã là không có mưa hay. Đây rốt cuộc là? Lúc này Khánh Thứ Lang trên thân đã là mồ hôi lạnh đấu lưng, hắn nội tâm làm ra cái thứ nhất phỏng đoán chính là, chẳng lẽ ta gặp được U Linh sao? Nhưng trong tay cái kia thiết thiết thực thực tồn tại của trụ, lại nhắc nhở lấy hắn ít nhất cái này đồ vật là thật. "Hừ, tùy tiện đi." Túi đầu nhìn xem quần trụ, lại làm mấy giây đấu tranh tư tưởng về sau, Khánh Thứ Lang vẫn là cười, hắn dùng thanh âm run rẩy thì thầm, xung quanh tình trạng này đều đã như thế quỷ dị, liền xem như thật có U Linh đến nhờ thanh toán ta cái gì, cũng không phải không thể tiếp thu đi. Nổ nước bọt xong hiện trạng, Khánh Thứ Lang liền mở rộng cái kia quần trụ, bắt đầu xem xét nội dung bên trong. Cái này nho nhỏ một cái quần trụ, vẫn là dùng bút lông chữ viết liền, bên trong văn tự lượng đương nhiên sẽ không rất nhiều, nhưng lượng tin tức vẫn là rất đủ. Thời khắc này Khánh Thứ Lang cuối cùng là biết, trước mắt hắn ngay tại kinh lịch tình hình dị thường, chính là hắn trước đây tại cái kia trong thư phòng, tại Tá Nguyên thị lưu lại văn hiến trông được đến qua cái gọi là văn triều, chỉ bất quá Tá Nguyên thị văn hiến bên trong không có đối hai cái này chữ có cụ thể hơn giải thích. Mặt khác, Khánh Thứ Lang cũng cuối cùng biết, cái này bị Tá Nguyên thị cung phụng hơn 500 năm thần minh nó còn có một cái khác tục danh, rơi xuống vong thực. Chương 54, văn hình bóng chương 54, văn hình bóng văn triều, lần đầu khác. Tá Nguyên thuộc địa, cánh bắc đất trống. Từ một trận trong hoảng hốt lấy lại tinh thần Tôn Diệt Hải, ngay lập tức liền bày ra để phòng tư thái. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ tốn mấy giây liền xác nhận quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Mặc dù nắm giữ nội lực hắn cũng không có gặp phải thực tế hô hấp vấn đề, nhưng giờ phút này hắn lại tại một loại ý nghĩa khác bên trên hô hấp khó khăn. Mu con gà a, cái này làm cái lông a. Nhìn xem bị hồng quang chiếu rọi đại địa, chảy máu xuống ngòi, còn có trên bầu trời cái kia nhìn chăm chú lên chính mình con mắt Tôn Diệt Hải nhịp tim hô hấp đều tại sợ người bản tính tôi động hạ cấp tốc tăng nhanh. Khánh Thứ Lang, Khánh Thứ Lang, con mẹ nó ngươi người đâu? Ngắn ngủi mấy giây sau, Tôn Diệt Hải liền trách móc lên, cũng nói không rõ hắn đây rốt cuộc là kêu cứu đâu vẫn là chửi đồng. dù sao chính là nghe lấy rất gấp. Têu một hồi, phát giác căn bản không có người để ý đến hắn về sau, Tôn Diệt Hải lấy lại bình tĩnh, làm ra một cái vô cùng phù hợp hắn sử dụng tính quyết định, ừm. Nơi này sợ không phải đang nháo yêu tinh, xem ra chỉ có giao cho Hoàng Ca giải quyết, nếu không ta rút lui trước đi, ở lại chỗ này cũng là thêm phiền. Hắn giống như ta an ủi đồng dạng, lẩm bẩm vài câu, sau đó quay đầu liền hướng về càng mặt phía bắc, chính là Tá Nguyên thuộc địa lối vào hẻm núi chỗ đi đến. Đúng vậy, cái này cánh bắc đất trống chính là từ Tá Nguyên thuộc địa cái kia duy nhất lục địa lối vào sau khi đi vào, chỗ đến mảnh thứ nhất gò đất, từ nơi này lại quay đầu chính là ra thuộc địa con đường. Thời khắc này Tôn Diệt Hải, tựa như một cái vừa tiến vào trò chơi kinh dị phó bản, liền lập tức quay đầu, tính toán từ cửa lớn chạy trốn nhân vật chính đồng dạng. Hắn loại này hành vi, tại đại bộ phận trong trò chơi đều là sẽ không được như ý, đương nhiên trước mắt đây không phải là trò chơi, như vậy chờ đợi hắn chính là cái gì đâu? A Mông, loại này thời điểm vậy mà còn có nhiều như vậy thủ vệ ở chỗ này. Tôn Diệt Hải chạy nhanh tiếp cận cái kia vào thuộc địa trạm kiểm soát lúc, liền phát hiện nơi đó lại cùng hắn lúc trước bị bắt vào lúc đến một dạng, là có người tại đứng gác, hơn nữa còn có rất nhiều. Những người kia tựa như hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu đầy trời huyết quang một dạng, nên đứng đứng, nên tuần tra, quả thực cùng Tôn Diệt Hải tại ban ngày nhìn thấy tình cảnh giống nhau như lúc. Hả? Không đúng sao? Mà Tôn Diệt Hải cũng rất nhanh ý thức được, một màn này rõ ràng là không bình thường. Giả như hiện tại không có phát sinh văn triều, cửa vào này cũng không có khả năng có nhiều người như vậy trực ca đêm a. Bởi vì ban đêm lúc cái này vào thuộc địa trạm kiểm soát cửa lớn vốn là đóng lại, căn bản là không cần thiết an bài cùng ban ngày đồng dạng nhiều người tay. Phát giác được dị thường, Tôn Diệt Hải lập tức một cái biến hướng, hướng bên đường tới gần, đổi thành rắn vào vách núi chậm rãi hướng trạm kiểm soát đến gần. Không bao lâu, hắn liền đi tới khoảng cách cái kia lối vào cửa lớn hơn 20 mét một bước dưới tường thành, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cửa ra vào những cái kia hoặc đứng cương vị hoặc tuần tra thủ vệ, từng cái trên mặt đều mang theo cực kỳ tươi cười quá dị. Cái kia khuôn mặt tươi cười, liền tựa như người đang làm mặt quỷ lúc, dùng hai tay ngón tay cái phân biệt kéo thấp hai mắt rìa ngoài khóe mắt, đồng thời lại dùng hai tay ngón trỏ mức độ lớn nhất đem hai bên khóe miệng hướng bên trên kéo, để miệng niết đến cực hạn. Chỉ bất quá giờ phút này, những thủ vệ kia cũng không có mượn nhờ tay, liền đều duy trì vẻ mặt như thế. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ta lâm vào một loại nào đó ảo giác? Tôn Diệt Hải đối mặt các loại yêu ma tà ma cũng coi là có nhất định đấu tranh kinh nghiệm, bởi vậy hắn lúc này bắt đầu suy nghĩ, có phải là chính mình xảy ra vấn đề gì? Có lẽ xung quanh thế giới đều là bình thường, chỉ là trong mắt hắn thoạt nhìn dị thường. Nhưng hắn lập tức sờ lên chính mình trên gương mặt cái kia gặp tà lúc mới sẽ hiện rõ, đồng thời có cảm giác đau đớn sẹo xác nhận chỗ ấy hoàn toàn không có cảm giác, vì vậy liền lại phủ định điều phỏng đoán này. Mu con gà, liều một thương. Bởi vì dựa vào đoán thực phải không đến đáp án, Tôn Diệt Hải ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, cuối cùng vẫn là quyết định tiến lên thăm dò đám này mặt cười thủ vệ hư thực. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, hắn nếu không tới gần, lại há có thể biết bọn gia hỏa này là người hay quỷ, là yêu là ma, cùng với có thể hay không giao lưu. Dù sao nơi đây địa hình trống trải, có rất lớn rút lui không gian, Tôn Diệt Hải tự cao có bảo binh lưới đao thêm bảo giáp bạch mặt, cộng thêm khinh công hất ra người bình thường cũng dư xài, điểm này là gan hắn khẽ cắn môi vẫn là chen lấn đi ra. Này, mấy anh em, chào buổi tối a. Chỉ chốc lát sau, Tôn Diệt Hải liền chủ động đi tới một đội thủ vệ trước mặt, mở miệng cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Lúc này kỳ thật hắn nói cái gì cũng không trọng yếu, tình huống xung quanh đã quỷ dị tới cực điểm, hắn chính là tùy tiện ném câu nói nhìn xem đối diện có cái gì phản ứng. Không ngờ, đối diện đám kia một mặt cười quái dị thủ vệ, nhìn thấy Tôn Diệt Hải về sau, ở trên mặt biểu lộ không biến hóa cơ sở bên trên, nhột nhịp lấy thân thể động tác biểu hiện ra một ít kinh ngạc trạng thái, sau đó trong đó một cái nhìn áo giáp giống như là tiểu đội trưởng thủ vệ, lúc ấy liền mở miệng nói với Tôn Diệt Hải một câu. Câu nói này ta trong sách tối đơn, là ngươi là ai a? Từ chỗ nào xuất hiện, ý tứ? Nhưng rơi vào Tôn Diệt Hải trong lỗ tai đâu, thì là một câu hắn nghe không hiểu, nhưng nói chung biết là tiếng Nhật tiếng Nhật. Nhìn thấy chỗ này khả năng đã có người kịp phản ứng. Không sai, Hoàng Đông Lai cái kia thi triển trên người Tôn Diệt Hải, cùng sử dụng lưu tại trong nhẫn lượng nhỏ đạo lực để duy trì khắc đạp tuần phí pháp thuật, vừa vặn không khéo, tại lúc này không có điện. Cho nên thời khắc này Tôn Diệt Hải, cơ bản đã nghe không hiểu Nhật Bản lời nói, mà hắn lời đã nói ra, tại người khác nghe tới, cũng là hoàn toàn chưa qua phiên dịch Trung Nguyên lời nói. Kết quả là, cái này nguyên bản bầu không khí kéo căng, nên là mười phần quái đản, kinh khủng một lần tiếp xúc, lập tức thay đổi đến hải. Ngươi dọn, nói dọn nản ý, ta dọn, không, cái kia đường hoặc nhiều dọn, nói cả di mụ tẩy đạn. Tôn Diệt Hải dùng ra hắn cả đời sở học, tính toán cùng đối phương tiếp tục câu thông. Nản ý. Đối diện thủ vệ cũng ngộng, trong lòng tự nhủ con hàng này nói đến là cạn xài chỗ đó tiếng địa phương a. Khẩu âm ngược lại là có chút Osaka khoang ý tứ, nhưng nội dung trừ một câu cuối cùng hiểu không mặt khác đều chẳng biết tại sao a nổ nổ nổ. No nản ý. Tôn Diệt Hải vung vung tay, chỉ thông hướng thuộc địa bên ngoài cửa lớn, các ngươi không nói cả di mụ tẩy đạn coi như xong. Dù sao và đặc gì, ô, mở đường mã tư, này không này. Đối diện mấy vị kia nghe đến chỗ này, hai mặt nhìn nhau, sau đó ngắn gọn trao đổi vài câu Tôn Diệt Hải nghe không hiểu lời nói. Đón lấy, bọn họ liền nhộn nhịp lộ ra binh khí xuống tới, chuẩn bị đem Tôn Diệt Hải ngay tại chỗ cầm xuống. Nóa. Tôn Diệt Hải mắt thấy xông lên phía trước nhất cái kia thủ vệ đã muốn đem thủ côn ép đến trên vai hắn đến, tại chỗ mắng một câu, quay đầu liền nghĩ chạy. Có thể hắn lại quay đầu liền phát hiện, lúc này đã có mặt khác hai đội tuần tra thủ vệ cũng bị bên này tình hình hấp dẫn tới, ngăn tại hắn đường đi bên trên. Bọn họ xem xét Tôn Diệt Hải quay người muốn đi, lập tức cũng kêu kêu lên, toàn bộ vào thuộc địa trạm kiểm soát trước cửa lập tức một mảnh đánh trống reo hò, tựa như tiến vào thời chiến trạng thái, trạm kiểm soát trên tường thành những cái tia cầm cung tiễn thủ vệ cũng tại thời gian cực ngắn đất liền tiếp theo nhô đầu ra ngắm chuẩn Tôn Diệt Hải. Đương nhiên, liền xem như dạng này, cũng không đủ để cho Tôn Ca thúc thủ chịu trói. Tôn Diệt Hải có bảo giáp hộ thể, chỉ cần hắn đến cái chạy trối chết cái kia trên thân căn bản cũng không có cái gì yếu hại là sẽ bị người bình thường bắn ra cung tiễn phá phòng thủ. Cho nên, trước mắt hắn vẫn là kiên định lựa chọn quay người chạy trốn. Tại đường đi bên trên chặn đường hắn hai đội thủ vệ xem xét con hàng này còn dám chống cự, lúc ấy liền có kỳ giác thế cả tới, lại giờ phút này bọn họ đã không phải muốn bắt hắn tư thế, mà là giơ lên trường mâu cùng đao muốn trực tiếp chém chết hắn bộ dáng. Nhưng trận thế này Tôn Diệt Hải cũng không sợ, chỉ cần hắn dùng tam xoa kích mở đường, lấy những người này binh khí cùng lực lượng lại thế nào khả năng ngăn được. Bá, một kích đã qua, chặn đường tại phía trước nhất mấy người quả nhiên liền người mang binh khí đều bị một phân thành hai, Tôn Diệt Hải rất nhẹ nhàng liền chui qua cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình bao bọc. Hướng phía trước tiếp tục chạy trốn lúc, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn quanh, muốn nhìn xem sau lưng có hay không càng nhiều người hoặc là mưa tên đuổi theo. Ai ngờ, cái này không quay đầu lại không sao, lại quay đầu cho hắn giật mình. Nhưng gặp, mấy giây phía trước mới vừa bị hắn dùng tam xoa kích bổ ra mấy cái kia thủ vệ, giờ phút này ngay tại trên mặt đất bản thân ghép lại phục hồi như cũ. Ở trong quá trình này, thân thể của bọn hắn, bao gồm bên ngoài thân quần áo, đều ngắn ngủi biến hóa thành một loại khác vật chất, vật kia chất nhìn từ bề ngoài rất chớ nhắn, nhưng không có gì rực rỡ, cảm nhận nhìn xem rất phong thực, nhưng lại không có bắp thịt loại kia căng miệng cảm giác, nó liền tựa như không có da dao, nhúc nhích trùng. Ngoài ra sinh xương, thịt ở giữa gặp phủ, chậm rãi tan xoắn cùng một chỗ, cuối cùng lại biến trở về một cái hoàn chỉnh người, sau đó tại bên ngoài thân liền lại xuất hiện hoàn hảo không chút tổn hại y phục, áo giáp, thậm chí trên tay binh khí cũng giống dạng này khôi phục như lúc ban đầu. Mà thấy tình cảnh này Tôn Diệt Hải phản ứng cũng là giản dị tự nhiên. A, hắn giật ra cuống họng kêu to, tăng nhanh chạy trốn bộ pháp. Chương 55, đoạt thương, thượng, chương 55, đoạt thương, thượng, Văn Triều, hai khác. Tá Nguyên, đồng ruộng. Hoàng Đông Lai tại bị chuyển rời đến nơi đây về sau, đã ở kề bên này đi vòng vo một hồi lâu, nhưng hắn một cái người đều không có gặp gỡ. Không phải là phía ngoài đồng ruộng bên trên không nhìn thấy bóng người, liền những cái kia ruộng một bên ốc xá bên trong cũng là trống không. Hoàng Đông Lai tiến vào mấy gian phòng xem xét, những cái kia trong phòng tuy là trong vạc có nước, dưới lò có củi, các loại bị tùy ý bày ra vụn vặt đồ vật cũng đều biểu thị gian phòng là có người tại ở trạng thái, nhưng chính là không thấy bóng dáng. Trừ cái đó ra, còn có chút càng dị thường hiện tượng, ví dụ như vùng này giờ phút này lạ thường đến yên tĩnh, cái kia điền biên giữa núi rừng bốn có chim gáy côn trùng đều vang là một chút đều nghe không được, không khí bên trong còn tràn ngập một cỗ xa lạ nhàn nhạt mùi thơm, để Hoàng Đông Lai có chút để ý cái này mẹ nó. Không tìm thấy người, cũng không tốt hỏi được a, chẳng lẽ ta chỉ có thể bằng cảm giác mù đi. Hoàng Đông Lai đi ra lại một gian trống không nông trại về sau, tự đủ. Nơi đây ta đến nâng một câu, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy câu chuyện này bên trong Tá Nguyên cùng nào đó nổi danh trong trò chơi vì tên cùng loại, nhưng trên thực tế, trong lịch sử giống Tá Nguyên, vì tên dạng này phiên quốc, liền thổ địa diện tích mà nói là so chúng ta hiện tại một chút đại thành thị khu còn mưa lớn, mà còn hiện thực cũng sẽ không giống trong trò chơi như thế có các loại vách tường, vách núi cùng dòng sông đến hạn chế ngươi hoạt động phạm vi, lại thêm cổ đại cũng không có nhiều như vậy mang tính tiêu chí kiến trúc hoặc là cột mốc đường. Nếu như đem một cái không phải là người địa phương, ngẫu nhiên thả tới cái này phiên quốc bên trong một cái nào đó địa điểm, vậy hắn tỷ lệ lớn sẽ là đường. Giống Tôn Diệt Hải như thế vừa lúc bị chuyển rời đến vào thuộc địa trạm kiểm soát tình huống xung quanh, thuộc về là vận khí tốt. Mà Hoàng Đông Lai hiện tại chờ địa phương. Hắn hướng bốn phía vòng nhìn một tuần, có thể nhìn thấy liền chỉ có phương xa hồng mang bao phủ xuống cái kia từng mảnh mơ hồ rừng màn sân ảnh, cho dù hắn muốn đi tìm tìm đồng bạn hoặc là trở lại cái kia trên hồ cốc, cũng không biết nên đi bên nào đi, cho nên hắn mới sẽ tại cái này thoạt nhìn khả năng nơi có người ở bồi hồi như vậy nửa ngày. Có thể tìm rất lâu chính là không tìm thấy người hỏi đường, vậy hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Vậy liền hướng đông a, ta trèo núi vào thuộc địa thời điểm, tựa như là tại lệch đông phương hướng đi vào. Hoàng Đông Lai lẩm bẩm, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hắn liền ý thức đến một vấn đề, không đúng. Chỗ nào là đông a? Vấn đề này hỏi rất hay à, giờ phút này trên trời mang theo không phải là mặt trời cũng không phải mặt trăng, mà là cái kia rơi xuống bong thực con mắt, nhìn nó ngươi cũng phản đoán không được phương hướng a thật mù hắn. Hoàng Đông Lai thấy thế, lúc ấy liền chỉ lên trời phun ra một câu, còn chỉ vào giữa bầu trời kia trong mắt nói, nếu không phải lão tử hiện tại không thể dùng đạo thuật, ta đã sớm một cái rùa sóng khí công trực tiếp cho ngươi hất lên. Đương nhiên, chúng ta đều biết rõ, hắn cái này rõ ràng là khoác lác, liền tính hắn có đạo thuật, hắn cũng thả không ra loại này công kích. Bất quá, câu nói này thổi ra ngụm về sau, hắn ngược lại là nhớ ra cái gì đó. Hả? Nhắc tới, xem bói hình như không cần dùng đạo lực a. Hoàng Đông Lai vô đuổi, cứ làm như thế. Nói xong, hắn liền từ trong hành lý lấy ra mấy cái tiền đồng, ngay tại chỗ một ngồi xổm, bắt đầu hắn biểu diễn. Như vậy hắn đến tột cùng sẽ xem bói sao? Nói như vậy, nếu như bất động tử xem bói năng lực là 10, cái kia miểu âm tử đại khái chỉ có 3, mà Hoàng Đông Lai đầy 100. Tại dự đoán tương lai chuyện này, Hoàng Đông Lai thiên phú ước chừng tương đương thiên khiển. Nhưng trước mắt tình huống này, hắn cũng chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chỉ thấy hắn quét quét hướng trên mặt đất vung đem tiền đồng, sau đó liền căn cứ hắn tinh thông nhất 12 đế bên trong tương quan tri thức như thế mơ mơ hồ hồ hỏi một chút bước. A, bên này là đi. Hoàng Đông Lai dùng một loại phản phất tại thuyết phục ngữ khí của mình thì thầm, đi lên. Hắn chỉ tốn mấy giây, cực kỳ tùy ý đích xác định một cái phương hướng, liền thu hồi tiền đồng cất bước đi. Nhưng vừa đi mấy bước, hắn lại dừng lại. Hừ. Hai giây về sau, Hoàng Đông Lai hừ lạnh một tiếng, chuyển 180 độ ta tính toán đến khẳng định không cho phép, vậy ta hướng phương hướng ngược đi, chẳng phải có thể cong cong đến chính sao? Bị trí tuệ của mình kinh diễm đến Hoàng Đông Lai trên mặt giờ phút này chất lên đắc ý nụ cười, sau đó hắn mới xem như chân chính xuất phát. Quyết định phương hướng, hắn dựa vào khinh công lập tức liền chạy ra khỏi bài giảm đi, theo hai bên cảnh vật lao vụn một biến hóa, không bao lâu hắn liền rời đi cái kia mảnh đồng ruộng, đi tới một chỗ khe núi. Đến gần lúc, hắn phát hiện giữa hai núi này thật có một đầu ruột dê đường mòn, lập tức trong lòng thích hơn, cảm thấy chính mình là tìm đúng phương hướng. Như vậy lại vào mấy chục mét, Hoàng Đông Lai lại tại cái này khe núi chỗ sâu phát hiện một khối đất trống bên trong thông thả dốc nhỏ bên trên, còn có xây một tòa giống như nhà vệ sinh công cộng lớn nhỏ Phật đường. Nhìn thấy cái này từ mấu chốt khẳng định có người muốn nổ nước bọn, tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn biết hắn đến đều đến rồi, dứt khoát lại kéo cái phân A. Cái kia tất nhiên không phải, nhà vệ sinh công cộng chỉ là để liệt vị đối cái này Phật đường quy mô có cái khái niệm, không còn ý gì khác. Lại nói Hoàng Đông Lai đi đến cái kia công. Cái kia Phật đường trước cửa, trong chiều nhìn quanh một cái, trong đường vậy có thể bị một cái nhìn hết không gian bên trong cũng là không gặp bóng người. Vì vậy, Hoàng Đông Lai liền vượt qua cánh cửa đi vào, nghĩ ngó ngó cái này ẩn vào trong núi Phật đường bên trong có hay không có giấu cái gì bí mật. Kết quả hắn mới vừa đi vào hai bước, liền nghe đến gì, một tiếng. Hoàng Đông Lai nghe tiếng túi đầu xem xét, đúng là tượng Phật phía trước trên mặt đất một khối đại địa gạch bắt đầu chuyển động. Hắn cũng không biết đây là chính mình phát động cái gì cơ quan tạo thành, vẫn là những người khác đang thao túng, dù sao hắn phản ứng đầu tiên chính là xoay người lại lùi đến Phật đường bên ngoài, đồng thời lắc người một cái hướng bên cạnh vào tới, như thiểm điện trốn đến một cây đại thụ phía sau. Qua mấy giây, tại phía sau cây thỏ đầu quan sát Hoàng Đông Lai liền nhìn thấy từ mảnh đất kia gạch rời đi địa phương toát ra một cái đầu, tiếp lấy chính là cả một cái người từ dưới mặt đất đi ra. Lại nói người kia, mặc một thân màu trắng kimono, cái đầu mười phần thấp bé gầy yếu, nếu lại nhìn kỹ, liền có thể phân biệt ra hắn là một tên chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Hoàng Đông Lai thầm nghĩ, tiểu tử này từ dưới mặt đất trong mật đạo đi ra, nghĩ đến không phải cái gì nhân vật tầm thường, ta đến cùng là nên tiến lên đáp lời đâu. Vẫn là lại quan sát. Hắn chỗ này đang do dự đâu, thiếu niên lại hướng phía trước đi vài bước. Đón lấy, từ thiếu niên phía sau mật đạo lối vào, đông đưa ra một cái vật dư thừa. Vật này Hoàng Đông Lai thật đúng là nhận ra, chính là cái kia khánh thứ lang độc môn binh khí, chu thương. Nhưng lập tức cầm trong tay chu thương, theo sát thiếu niên phía sau đi ra người, lại cũng không là khánh thứ lang, mà là cái mặc áo giáp, võ sĩ tướng lĩnh ăn mặc thanh niên. Nơi đây ta cũng không bán quan tử, nghĩ đến các vị cũng đều đoán được, trước mắt cái này thiếu niên áo trắng chính là tốt nhất thư trả lời bên trong ra sân qua gấm tiên đại, mà tại phía sau cầm trong tay binh khí ngay tại áp giải hắn thanh niên võ sĩ, chính là gấm tiên đại đề cập tới Tá Nguyên Đẹp làm. Tiểu quỷ, đừng lèm mà lèm mề, nhanh lên một chút đi. Tá Nguyên Đẹp tác dụng nghiêm khắc ngữ khí ở hậu phương xua đuổi lấy thoạt nhìn liền rất yếu đối gấm tiên đại, 3 năm bước ở giữa liền đi ra Phật đường cửa lớn, chỗ này rời thành còn rất xa, ngươi dạng này muốn đi tới khi nào? Thật xin lỗi. Cái này gấm tiên đại giọng nói chuyện ngược lại là bình thường thiếu niên cảm giác, cùng trước đây Khánh Tứ Lang gặp phải cái kia thoạt nhìn thế sự xoay vần gấm tiên đại như hai người khác nhau, nhưng ta thật chỉ có thể đi nhanh như vậy. A. Tá Nguyên Đẹp làm không nhanh nói tiếp, tiểu tử ngươi sẽ không phải là cố ý giả bộ đáng thương, trông chờ bản đại gia đến có ngươi đi.
Không.
Không phải. Gấm tiên đại ủy khuất trả lời, ta không có gặp người. Ta.
Hô, bảnh.
Gấm thiên đại nửa câu đều chưa nói xong, Tá Nguyên Đẹp làm liền đem trong tay chu thương một nhảy một chặt, dùng súng đôi bỗng nhiên gõ một cái gấm thiên đại bên cạnh mặt đất, làm vỡ nát trên đất một mảnh bùn đất. Gấm thiên đại bị động tĩnh này giật nảy mình, hơi kém lảo đảo té ngã. Mà Tá Nguyên Đẹp làm thì là lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi nếu là lại mạnh miệng, lần tiếp theo ta nhưng là sẽ không đánh trận. Nhìn thấy như thế cái võ trang đầy đủ võ tướng ức hiếp gầy yếu tiểu hài, chỗ tại phía sau cây Hoàng Đông Lai đều có chút không nhìn nổi, bất quá liền tại hắn chuẩn bị đi ra quản một chút lúc.
Chấm đã.
Một trận vô cùng quen thuộc tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, liền thấy khác một bên núi rừng bên trên, một đạo mạnh mẽ thân ảnh theo sườn núi liền tuột xuống, vụt lập tức liền nhảy tới gấm thiên đại cùng Tá Nguyên Đẹp làm phía trước. Chu thương chính là thủ hộ kẻ yếu nhân hiệp thương, há có thể vung hướng cái này nhỏ yếu thiếu niên thân thể. Khánh Thứ Lang cái này biểu diễn vẫn là khí thế mười phần, rõ ràng trên tay hắn lúc này liền cái binh khí đều không có, nhưng cũng dám sợ trường điểm chỉ Tá Nguyên Đẹp làm, dùng cực kỳ trung nhị ngữ khí lớn tiếng quát hỏi, ngươi là cái kia đường bọn trộm nhắt, trộm ta binh khí, còn dám dùng nó đi cái này bất nghĩa cử chỉ.
A.
Tá Nguyên Đẹp làm tuy là bị Khánh Thứ Lang chấn trụ 2 giây, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại, đồng thời lộ ra có chút nổi nóng cùng lanh khốc thần sắc, ta còn muốn hỏi ngươi là nơi nào toát ra tạm chủ đâu. Dám ngăn tại bản đại gia trước mặt phát ngôn bừa bãi.
Ba,
nói xong, hắn lại đột nhiên nâng lên một chân, hướng về phía trước người cách đó không xa gấm thiên đại liền tới một cái đá nghiêng. Cứ việc chân này chỉ là đá vào gấm thiên đại cánh tay trái diện ngoài, cũng không có phát bao lớn lực, nhưng thân thể yếu đuối gấm thiên đại vẫn là tại chỗ bị đá đến cánh tay trái gãy xương, thậm chí hắn cái kia cách cánh tay chịu lực sườn trái đều có chút làm tổn thương, mà còn cả người hắn còn bị một cước này lực đạo cho đẩy bay đi ra, ngã đến một bên trên mặt đất, nửa ngày đều không thở nổi. Tiểu quỷ này tính mệnh vốn là thuộc về chúng ta Tá Nguyên thị đồ vật, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến quả sao? Đá xong một cước này về sau, Tá Nguyên Đẹp làm cái kia điểm nhiên như không có việc gì thần thái thật giống như hắn vừa rồi chỉ là đá đi giữa đường một khối cản đường rác rưởi. Đang lúc nói chuyện, hắn lại giơ lên chu thương, nhìn xem Khánh Thứ Lang nói, còn có cây thương này, rõ ràng là bản đại gia sáng nay tại chúng ta Tá Nguyên thành bình giới trong kho tìm tới, ngươi lại nói là ta chỗ ngươi, cái này hoàn toàn là nói xấu. Ngươi muốn cầm không ra chứng cứ gì đến, ta cũng không thể tùy tiện tha ngươi. Tá Nguyên Đẹp làm phiên này nói chuyện hành động, khả năng theo chúng ta có chút quá đáng, nhưng kỳ thật tại cái kia 5 tháng, võ sĩ giai cấp đối mặt bình dân lúc, loại này thái độ là rất bình thường, thậm chí cũng không thể xem như là tương đối tàn nhẫn cái kia một đương. Có lẽ hắn biết Khánh Thứ Lang thân phận phía sau tiếp khách khí một điểm, nhưng lúc này Khánh Thứ Lang hiển nhiên cũng không tính lại cùng đối phương nói cái gì nhiều lời. Hô trướng. Khánh Thứ Lang vốn là khí huyết tràn đầy, nhìn thấy một màn trước mắt lập tức chính là huyết khí dâng lên, nắm chặt nắm đấm liền xung tới, tính toán trực tiếp cùng Tá Nguyên Đẹp làm mở làm. Hắn khí thế kia, giống như dao long vào biển, nếu mãnh hổ hạ sơn, nghiêm nhiên là ép cầm trong tay binh khí Tá Nguyên Đẹp làm một đầu. Nhưng cái sau cũng không phải là dễ đối phó như vậy, Tá Nguyên Đẹp làm thân là văn trị thời đại Tá Nguyên thuộc địa đệ nhất mãnh tướng, còn không đến mức bị Khánh Thứ Lang tay không tấc sắc nhẹ nhõm cầm xuống. Hơi ổn định tư thế về sau, Tá Nguyên Đẹp làm nhìn đúng Khánh Thứ Lang hướng tập mà đến quy lộ, liền hoành thương trước người, vung lên đầu thương đâm ra một thước. Chương 56, đoạt thương, hạ, chương 56, đoạt thương, hạ, Đẹp làm, tỉnh lại. Một tiếng nói giản mua tại Tá Nguyên Đẹp làm bên tai vang lên, đồng thời còn có một loại nào đó lạnh lạnh đồ vật đụng đụng mặt của hắn. Hắn cố gắng mở mắt, lập tức liền nhìn thấy đạo trưởng cái kia quen thuộc trần nhà, cùng với sư phụ tấm kia tràn đầy nếp nhăn, ở trên cao nhìn xuống mặt. Sư phụ, ta. Đẹp làm dương mắt nhìn sư phụ, nghi ngờ nói, ta là ngủ rồi sao? Không. Sư phụ lắc đầu, ngươi là ngất đi. Nghe được lời ấy, Đẹp làm vừa rồi ý thức được, giờ phút này chính mình chính mặc đạo tràng huấn luyện phục ngã chồng vó lên trời co quắp nằm trên mặt đất, lại toàn thân của hắn, bao gồm dưới người hắn mặt nền đều đã bị chính mình mồ hôi trô thấm ướt. Bất quá, dù cho là dưới trạng thái này, tay phải của hắn vẫn không có bung ra cái kia cản huấn luyện dùng trường thương. Ba, lúc này, sư phụ lại dùng trên tay kia thanh vừa mới khẽ chạm qua đẹp dành vinh dự gò má trúc kiếm đi gõ một cái sau bà bay. Ách, Đẹp làm cái kia vốn là đã vô cùng đau nhức thân thể bị như thế rung một cái, lập tức liền có một cỗ chạm điện cảm nhận sâu sắc từ hắn vai bật ra, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt, toàn bộ thân thể đều một trận giật mình. Xem ra ngươi không có gì đáng ngại. Bất quá sư phụ nhìn thấy Đẹp làm cái này phản ứng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, lần sau không muốn một cái người tại chỗ này trắng đêm luyện tập, thế xỉu lúc không có người ở bên cạnh lời nói, là có nhất định nguy hiểm. Có thể Đẹp làm nghe nói như thế, nhưng là trầm mặc mấy giây, sau đó mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chính mình, cái kia cầm thương, lại đã cứng đờ tay phải, đồng thời mở miệng nói, sư phụ, ta thật như lời ngươi nói, là cái võ mới bình thường người sao? A. Sư phụ trầm giọng đáp, đương nhiên là, tư chất của ngươi so với những cái kia nông gia xuất thân hải tử còn thấp hơn cái hai ba chủ bộ dạng a, cùng mặt khác võ sĩ nhà hải tử so sánh liền kém đến càng xa hơn. Hắn nói đến chỗ này, dừng một chút, lại nói dù cho ngươi mỗi lúc trời tối đều như vậy gấp đôi khổ luyện, cũng vẫn là cái chỉ có thể miễn cưỡng đi theo đại gia phía sau ở cuối xe, cái này không phải liền là tốt nhất chứng cứ sao? Cái này đáp án bản thân đã rất tàn khốc, nhưng tàn khốc hơn là sư phụ cái kia bình tĩnh, thành thật ngữ khí. Vậy tại sao? Ngài không dứt khoát đem ta cái này phế vật vô dụng đuổi đi đâu? Đẹp làm hỏi cái này lời nói lúc, khóe mắt của hắn đã có mấy giọt nước mắt cùng với trên mặt hắn mồ hôi cùng nhau từ thái dương chút xuống. Ngươi có đi hay không không phải vi sư quyết định. Sư phụ ngữ khí nghe lấy vẫn là lạnh lùng như vậy, chỉ có coi chính ngươi nghĩ từ bỏ thời điểm, mới là ngươi nên đi thời điểm. Hắn nói xong, chậm rãi quay người, lôi kéo choàng tại áo ngủ bên ngoài hạ áo gì, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm thầy người người, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Chỉ cần đồ đệ còn muốn cố gắng một ngày, sư phụ liền sẽ có trách nhiệm dạy ngươi một ngày, chỉ thế thôi. Sư phụ. Đẹp làm lúc này khôi phục một chút khí lực, hắn xoay người ngồi dậy, vì tại đó nhìn qua sư phụ bóng lưng, hô, ta nhất định, sẽ trở thành đủ để thủ hộ Tá Nguyên cao thủ. Dù cho đối ta loại này tầm thường đến nói, cái kia phải bỏ ra so người khác nhiều gấp bội, gấp trăm lần vất vả, ta cũng sẽ không lùi bước. Sư phụ dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía sau nhìn Đẹp làm một cái, a, sư phụ cũng tin tưởng ngươi có thể làm được, dù sao ở trên đời này so ngươi còn liều mạng đồ đần khả năng cũng không có đi. Một đoạn vô cùng rõ ràng tuổi thơ chuyện cũ từ trước mắt hiện lên, nhưng trong hiện thực cái này vẹn vẹn trong trước mắt, cái này có lẽ chính là người trước khi chết nhìn thấy đèn kéo con đi. Thứ, sư phụ cũng thật sự là già nên hồ đồ rồi, như loại này đồ đần, nơi này liền có một cái a. Tá Nguyên Đẹp làm chậm rãi quay đầu, liếc nhìn sâu sắc đâm vào chính mình bên trái xương quai xanh một bên đầu đường, tại cười khổ lưu lại câu này di ngôn về sau, liền nuốt cuối cùng một hơi. Mấy giây phía trước, coi hắn hướng xung phong mà đến Khánh Thứ Lang ra thương lúc, hắn tuyệt không có nghĩ đến, chính mình sẽ lấy dạng này một loại phương thức bị thua. Đẹp làm muốn cho rằng, dựa vào bản thân dùng thương thực lực, tăng thêm chính mình cái này một thân giáp trụ, muốn thu thập rơi trước mắt loại này tay không tấc sắt xông lên mãng phu giống như lấy đồ trong túi. Không nghĩ tới, đối chu thương vũ khí này vô cùng quen thuộc Khánh Thứ Lang, tại song phương giao phong nháy mắt, phảng phất là có thể trước thời hạn cảm giác được vũ khí này thương đường đồng dạng, dùng một cái tại lẽ thường xem ra tự sát thức động tác cưỡng ép cẩn thân, đồng thời lấy tay cổ tay, khuỷu tay, dưới nách cái này ba điểm đến cái lượn vòng tá lực, miễn cưỡng đem Đẹp làm lòng tin tràn đầy thương thức tay không hóa thành thân ở giữa. Hóa nhận phía sau cái kia một giây, Khánh Thứ Lang một bên dùng cánh tay phải dưới nách kẹp chuyển đoạn thương, một bên liền dùng tay trái chiếm lấy Đẹp làm cái óc, sau đó thuận thế liền cùng đối phương đến cái chán đối cái chán chính diện đầu truy cứng rắn. Loại này lưu manh đánh nhau chiêu thức, đối Đẹp làm loại này chính thống đạo tràng xuất thân, lấy chiến trường giao đấu kinh nghiệm làm chủ võ tướng đến nói là tương đương xa lạ, cái này để hắn bị thiệt lớn. Một giây sau, tại một trận giật mình cùng trong mê muội, còn không có lấy lại tinh thần, Đẹp làm liền bị Khánh Thứ Lang dùng tay trái hướng phía dưới một cái kéo sai lật đầu. Sau đó Khánh Thứ Lang liền dùng tay phải cơ lấy mới vừa đoạt lại chu thương, địch nắm chặt đầu thương phía sau nửa tấc chi địa, đem đầu thương giống đoạn đao đồng dạng đột nhiên cắm vào Đẹp làm cái kia bị ép bại lộ vai gáy chỗ giao giới. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở 4 giây ở giữa, liền ở bên quan sát Hoàng Đông Lai đều không tìm được cái gì nhúng tay chỗ trống, chiến đấu liền đã kết thúc. Xử lý đối thủ Khánh Thứ Lang cũng lập tức bình tĩnh lại, hắn rút súng xoay tay lại sau khi, cơ hội là bản năng giúp đỡ Hạ Tá Nguyên đẹp làm thi thể, trước hết để cho từ từ ngã quỵ, lại nằm nghiêng ngã xuống đất, đây cũng là hắn đối với đối thủ cuối cùng một đường tôn trọng. "Uy, Khánh Thứ Lang." Lúc này, Hoàng Đông Lai mới từ nơi xa cây đại thụ kia phía sau chạy ra, "Hô, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ân." Khánh Thứ Lang nghe tiếng sững sờ, vừa mới có chỗ buông lòng thần kinh lại căng cứng. Hắn lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, tại nhìn đến người tới là Hoàng Đông Lai về sau, cái này mới một lần nữa thả xuống đề phòng. Nguyên lai là Hoàng Minh. Nô. Khánh Thứ Lang đầu tiên là thở phào một cái, nhưng theo sát lấy lại đột nhiên quỳ một chân trên đất, vương kín sườn phải của mình, mặt lộ vẻ thống khổ. Máu tươi cũng tại giờ khắc này thẩm thấu hắn cái kia nửa bên phải quần áo. Hoàng Đông Lai đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa rồi ở bên cạnh thấy được rõ ràng, mặc dù Khánh Thứ Lang tay kia hóa nhận thoạt nhìn vô cùng cực hạn cùng đặc sắc, nhưng kỳ thật không hề hoàn mỹ. Cao thủ chân chính, đối chiêu này sẽ có càng tốt biện pháp xử lý, kết quả cũng đồng dạng có thể thắng, lại cũng không thụ thương. Khánh Thứ Lang thủ đoạn, thoạt nhìn là một chiêu chế địch, gọn gàng mà linh hoạt, phản phất đối với địch nhân tạo thành nghiền ép thế, nhưng kỳ thật hắn thực lực không hề so Tá Nguyên đẹp làm cao bao nhiêu. Hắn có thể thủ thắng, dựa vào chủ yếu là bỏ tử chi rút khí, lạ thường ứng đối. Mà hai thứ đồ này phía sau, còn có mới có thể ủng hộ. Tựa như Tá Nguyên đẹp làm sư phụ nói, đẹp làm võ mới bình thường, cho nên dù cho hắn dựa vào không ngừng cố gắng trở thành cái nào đó thời kỳ Tá Nguyên đệ nhất cao thủ, nhưng tại đối mặt Khánh Thứ Lang loại này thiên phú cao đối thủ lúc, tại một chút cực hạn dưới tình huống công thủ biến hóa bên trong, hắn dựa vào bắp thịt ký ức cùng phản ứng, là không đấu lại đối phương cái kia đột nhiên thông suốt thao tác. Đương nhiên, Khánh Thứ Lang ngạnh thực lực cuối cùng cùng Tá Nguyên đẹp làm kém đến không nhiều, cho nên hắn bị thương cũng không tính nhẹ. Tốt tại có Hoàng Đông Lai cái này có đủ chữa bệnh năng lực người tại phụ cận, đây chính là giúp đại ân. Nhưng giờ phút này còn không có người biết, Hoàng Đông Lai lần này xuất hiện cùng can thiệp, kỳ thật đã đối một ít chuyện tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng, hai cái nhận đến văn triều ảnh hưởng thời không, đều coi đây là thời cơ, hướng đi sụp đổ bắt đầu. Chương 57, Tiên Tổ Nghi chương 57, Tiên Tổ Nghi văn triều, lần đầu khác. Tá Nguyên Thành, ngày trông coi cát. Tá Nguyên Tông ngã tử trong hoảng hốt sau khi lấy lại tinh thần, chỉ là hơi bình phục một cái hô hấp, liền cấp tốc đứng lên. Vị này đã tuổi đã hơn ngũ tuần Tá Nguyên thuộc địa phiên chủ, nội công tu vi hiển nhiên so Khánh Thứ Lang muốn cao hơn không ít, cho nên hắn giống như Tôn Hoàng, cũng không có tại tiến vào văn triều phía sau gặp phải ngắn ngủi thiếu oxy vấn đề. Nhưng làm hắn thông qua ngày trông coi sân thượng thấy được bầu trời bên ngoài, tiếp theo quan sát dưới chân Tá Nguyên cảnh tượng lúc, hắn cũng đồng dạng đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong nhíu chặt mày lên. Một lát sau, ổn ổn cảm xúc Tá Nguyên Tông ngã xoay người, chuẩn bị trước rời đi sân thượng, trở lại lâu đài bên trong tìm những người khác hỏi một chút lời nói lại làm tính toán. Hắn mới bước liền đi tới một cái kéo trước cửa, đem mở ra, phía sau cửa là một đạo hướng bên trái ngoặt đi xuống cầu thang. Tá Nguyên Tông ngã cất bước mà xuống, đi vào ngày trông coi trong các bộ. Kết quả hắn mới vừa xuống đến một nửa, liền từ thang lầu cái khác không trung nhìn thấy, tại ngày trông coi các một bên, trưng bày tổ tiên chân dung cùng áo giáp khu vực kia chính giữa, lại ngồi người. Phải biết, nơi này bình thường chỉ có Tá Nguyên thị bên trong thân phận người cao quý nhất mới có thể vào, thậm chí liền phiên chủ phu nhân cùng với vị thành niên người thừa kế đều không cho phép đặt chân, người này xuất hiện không thể nghi ngờ để Tá Nguyên Tông ngã cảm nhận được ngoài ý muốn cùng mạo phạm. Ngươi là người phương nào? Vì sao tại cái này? Tá Nguyên Tông ngã sải bước từ phía sau tới gần đối phương, đương nhiên, dù sao hắn không phải Tôn Diệt Hải, sẽ không trước từ phía sau lưng đánh lén một đợt lại hỏi lời nói, mà là cách vài mét lúc liền lớn tiếng quát hỏi, bại lộ vị trí của mình. Cái kia người đang ngồi nghe tiếng, chậm rãi chuyển qua nửa gương mặt đến, nhìn Tá Nguyên Tông ngã một cái, ngươi lại là người nào? Làm càn. Tá Nguyên Tông ngã lúc này đã đi tới đối phương phía sau vẹn vẹn 2 mét khoảng cách, nghiêm nghị trả lời, ta chính là Tá Nguyên thuộc địa phiên chủ Tá Nguyên Tông ngã, là cái này Tá Nguyên thành chủ nhân. Hắn nói xong, tay đã thả tới bên hông đao võ sĩ chui bên trên, ngươi cái này không rõ lai lịch người, ngồi tại ta Tá Nguyên thị cùng phụng tiên tổ áo giáp cùng chân dung chi địa lén lén lút lút, còn dám hỏi lại ta là người phương nào? Ta khuyên ngươi nhanh chóng báo lên trải qua, nếu không chớ trách ta hạ thủ vô tình. Nhưng một hơi sau đó, đối phương chẳng những không có bị hắn ngôn ngữ cùng khí thế hù đến, còn nhàn nhạt thì thầm, ngươi cũng vậy sao? Ân. Tá Nguyên Tông ngã sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Không, không hiểu chính là ngươi. Người kia nói, liền đứng lên. Hắn cũng là bên hông có bội đao võ sĩ, mặc một thân nhan sắc cùng tông trên người ta trang phục tương tự kimono, cho tới giờ khắc này hắn đứng thẳng, Tá Nguyên Tông ngã mới phát hiện người này thân cao cao hơn chính mình dòng dã một cái đầu, lại xem xét thân hình chính là cái người luyện võ. Bình thường mà nói, nhìn thấy loại này dáng người cùng ăn mặc người đứng dậy, lại không cách nào phân biệt đối phương là địch hay bạn dưới tình huống, bao nhiêu là nên có chút đề phòng. Nhưng Tá Nguyên Tông ngã cũng không có bởi vì đối phương đứng lên mà có bất kỳ lùi bước hoặc quá lớn động tác, hắn chỉ là rất tỉnh táo đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ không quản đối phương làm cái gì, hắn đều có thể thông dong đường lối. Ta tên Tá Nguyên An Trị. Tá Nguyên An Trị đang lúc nói chuyện, đã đổi qua hắn thân hình cao lớn, lộ ra một tấm đồng dạng là chừng 50 tuổi khuôn mặt, nghĩ đến, ta chính là trong miệng ngươi tiên tổ một trong đi. Theo hắn câu nói này nói xong, hắn chính diện cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại Tá Nguyên Tông ngã trước mắt, mà lúc này Tá Nguyên Tông ngã cũng thấy rõ, đối phương y phục cùng mình mở dạng, chính diện và táo bên cạnh theo lên Tá Nguyên thị gia huy. Ngươi là gan không nhỏ a. Nhưng Tá Nguyên Tông ngã cũng không bởi vì lời nói của đối phương cùng quần áo mà dao động, ngươi cho rằng trộn một bộ y phục mặc vào, lại nói ra loại này ly kỳ luận điệu, liền có thể hù dọa ta sao? Nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Đừng nói ngươi khó mà tin được, liền tính chính ta cũng là nhìn thấy một chút chứng cứ về sau mới phỏng đoán nơi này là hậu thế. Tá Nguyên An trị tốt giống cũng dự liệu được đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, cho nên hắn nói đến chỗ này liền giơ tay lên chỉ phía sau mình, ngươi nhìn, ta vừa rồi ngồi ở đằng kia nhìn bức họa kia giống phía trên họa chính là người nào. Hắn tiếng nói hạ thấp thời gian, Tá Nguyên Tông ngã ánh mắt cũng đã có chút biến cháy, vượt qua đối phương bên người nhìn về phía sau cách đó không xa mặt kia treo trên tường họa. Nhưng nhìn hai giây về sau, Tá Nguyên Tông ngã cũng chỉ là tiếp lấy đáp, thì tính sao? Ngươi ngồi ở đằng kia, nhìn thấy trên bức họa danh tự, sau đó liền tự xưng chính mình là trong họa người, cái này liền có thể lừa qua ta sao? Hắn có cái này phản ứng, cũng rất bình thường, dù sao những năm tháng đó người giống họa phòng, đại thể là không thế nào hoàn nguyên bản tôn, liền tính muốn trở lại như cũ, cũng còn lâu mới có được bức ảnh cái chủng loại kia độ chính xác, cho nên cái này chân dung xác thực chứng minh không được cái gì. Ừm. Vậy xem ra chỉ có dùng những biện pháp khác để ngươi tin tưởng. Tá Nguyên An chỉ nói xong, chậm rãi đem tay nâng lên, đưa về phía bên eo. Tá Nguyên Tông ngã vẫn như cũng là rất bình tĩnh, thử. Sớm nên như vậy. Quắc, quắc, vinh, thoáng chốc, hai đạo nhận quang chợt hiện. Tá Nguyên Tông ngã cùng Tá Nguyên An chỉ riêng phần mình chỗ đứng, tại cái này một cái chớp mắt giao kích sau đó, đã trao đổi. Bất quá, cũng không có người tại lần này thác thân giao phong bên trong thụ thương. Hai người đang xuất thủ phía trước đều hiểu, đây không phải là một lần sinh tử tương bắc đánh nhau chết sống, chỉ là kiếm khách ở giữa một lần cùng loại chào hỏi thăm dò. Mà lần này thăm dò về sau, Tá Nguyên Tông ngã cũng xác nhận hai cái sự thật. Thứ nhất, đối thủ của hắn dùng chính là giống như hắn gia tộc kiếm pháp, lại độ thuần thục cực cao. Thứ hai, trên tay đối phương cầm đao võ sĩ cũng cùng hắn sử dụng chính là cùng một thanh, chính là bọn họ Tá Nguyên thị đời đời truyền lại, thế gian nên chỉ tồn tại một cái danh đao tự trông coi. Nghĩ đến có cái kia phản ứng nhanh nhìn quan đã nghĩ đến, không sai, cái này khiến tự trông coi chính là Tiền Văn Tôn Diệp Hải cùng Khánh Thứ Lang tại thư phòng ám các bên trong thấy cái kia trống không kệ đao bên trên nguyên bản để đó vũ khí. Ngày bình thường Tá Nguyên thị gia chủ đương nhiên cũng không sẽ một mực đeo cái này khiến danh đao, chỉ có tại tế tự lúc bọn họ mới sẽ mang lên. Hiện tại ngươi có thể tiếp thu sao? Tá Nguyên An chỉ hỏi cái này vấn đề lúc đã ở thu đao. Bên kia Tá Nguyên Tông ngã không nhưng là thu hồi vũ khí, còn lập tức xoay người, một mực cung kính đang ngồi bên dưới, túi người túi lầu nói, tiên tổ đại nhân, xin thứ cho tử tôn vô lễ. Cân nhắc đến thần minh tồn tại, còn có lúc này ngay tại phát sinh dị tượng, kết hợp với trước mắt bằng chứng, Tá Nguyên Tông ngã cũng là rất nhanh thay đổi mạch suy nghĩ, tiếp thu hiện thực. Mau dậy đi. Tá Nguyên An chỉ cũng lập tức xoay người lại đỡ lên tông ta, đồng thời lộ ra một ít nụ cười, nói thật ta tâm tình bây giờ có chút phức tạp à. Thân là tổ tiên, tại kiếm thuật bên trên thế mà bị tử tôn cho vượt qua nhiều như vậy. Hắn giờ phút này lời nói, không thể nghi ngờ đã nói cho chúng ta biết hai người bọn họ vừa rồi cái kia phiên đối chiêu kết quả. Cứ việc đó là một lần song phương đều không có tổn thương thăm dò, nhưng cao thấp vẫn là phần, mà nên sự tình người đều minh bạch. Trên lệnh rất lớn. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tá Nguyên An chỉ yếu bao nhiêu, chỉ là Tá Nguyên Tông ngã quá mạnh. Nếu như Tá Nguyên Tông ngã không phải Tá Nguyên phiên chủ, mà là một tên du lịch bốn phương kiếm khách, nếu như hắn luyện không phải Tá Nguyên nhà cái này giản dị tự nhiên chiến trường kiếm thuật, mà là có danh sư chỉ điểm, cái kia lấy hắn thiên phú, có khả năng đạt tới thành tựu tỷ lệ lớn không kém hơn những cái kia trong lịch sử nghe tiếng xa gần kiếm thánh bọn họ. Bất quá, những này cũng chỉ là giả như mà thôi, trong hiện thực, hắn cuối cùng chỉ là Tá Nguyên kiếm thánh còn không đi được thiên hạ sân khấu. Tiên tổ đại nhân quá khen rồi, thử tôn ta. Tông ta nghe đến An Trị khích lệ, cũng không có bất luận cái gì đắc ý hoặc cao hứng cảm xúc, ngược lại hổ thẹn nói, ai? Cũng là bởi vì thở thiếu thời hoa quá nhiều tâm tư trên kiếm đạo, cho nên từ gia phụ nơi đó tiếp nhận phiên chủ trách nhiệm về sau, khắp nơi cảm thấy lực bất tòng tâm, những năm này mặc dù đã lo lắng hết lòng, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn xem Tá Nguyên Lâm vào lúc nào cũng có thể sẽ bị công hãm hoàn cảnh. A, quả nhiên, người bên kia cũng là dạng này tình cảnh sao? An Trị nghe đến đó, thiếu khí vô lực nói tiếp, tiên tổ đại nhân, ngài nói cũng ý kia là, tông ta hình như ý thức được cái gì? Ngươi nói ngươi đã làm gia chủ nhiều năm, cái kia chắc hẳn đã sớm đọc qua những cái kia gia truyền điển tịch đi. An Trị nói tiếp, như vậy, ngươi đối ta vị trí thời đại, hẳn là cũng có chút ấn tượng. Có lẽ thay cái khác tổ tiên xuất hiện ở đây, Tá Nguyên Tông ngã một chốc thật đúng là nghĩ không ra cái gì, nhưng cái này Tá Nguyên An Trị. Hoặc là nói An Trị vị trí văn trị thời kỳ hắn khẳng định là có ấn tượng, bởi vì đó chính là gia tộc trong ghi chép cái gọi là văn triều phát sinh thời đại. Tiên tổ đại nhân, chẳng lẽ? Tông ta vừa nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây chính là văn triều. Ồ. Hậu thế là như thế xưng hô hiện tượng này sao? Nhưng thời khắc này Tá Nguyên An Trị tốt giống cũng là mới vừa biết cái từ này, cho nên ngươi cũng là tại chính mình thời đại dâng lên thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ loại hình đồ vật sao? Không, ta. Tông ta thoáng nhớ lại một cái, ta nghĩ ta bên này tình hình hẳn là cùng cái kia không có quan hệ, mà là bởi vì có kẻ ngoại lai xâm nhập đồng thời phá hủy tế tự dẫn dắt. Như vậy sao? An Trị trầm ngâm một tiếng, sau đó lại lâm vào trầm tư. Bất quá, ta đích xác cũng tại ước chừng một tháng trước dâng lên qua một kiện bảo vật, cùng thần minh đạt tới qua giao dịch. Tông ta rất nhanh lại bổ sung tin tức mới. Ồ, nói như vậy ngươi hiến bảo về sau cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, giao dịch thuận lợi thành công. An Trị tốt giống đối với cái này cảm thấy có điểm mạ mẹo. Đúng thế. Tông ta trả lời, ta dâng lên chính là từ Trung Nguyên được đến bảo vật, tên là Long Bích. Ừm. An Trị nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên là ta hiến đồ vật có vấn đề sao? Tiên tổ đại nhân, chẳng lẽ nói, ngài dâng lên thanh kiếm cỡ xa nạt mảnh vỡ là hàng ái, cho nên chọc giận thần minh? Tông ta đối Văn Hiến bên trong chuyện này sớm có một phen suy đoán của mình, vừa vặn cũng nhân cơ hội này hỏi một chút.
Không, ta dâng lên tuyệt đối là chính phẩm.
Có thể An Trị trả lời nhưng là, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, sự tình mới để cho ta có chút khó mà tiếp thu.
Thử Tôn ngu dốt, không hiểu tiên tổ đại nhân ý tứ.
Tông ta ra hiệu đối phương tiếp lấy giải thích.
Ta cùng thần minh giao dịch lúc, hắn để ta tìm một kiện thế gian chân bảo dâng lên, nhưng cũng không chỉ rõ cụ thể muốn vật gì, nghĩ đến ngươi cũng là nhận đến đồng dạng yêu cầu đi.
An Trị hỏi.
Ân, không sai.
Tông ta gật gật đầu.
An Trị nói tiếp, ta tại một phen vơ vét về sau, đem ta chiếm được có giá trị nhất một kiện đồ vật dâng lên, chính là cái kia thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh mỡ. Có thể là coi ta dâng lên bảo vật này về sau, thần minh thật giống như bị tổn thương đồng dạng, thân thể ấy đột nhiên lên rất kịch liệt phản ứng, đồng thời biểu hiện ra minh sắc ý, lập tức liền đã dẫn phát trước mắt hiện tượng này.
Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn thay đổi đến có chút vi diệu.
Tông ta, ba thần khí truyền thuyết ngươi khẳng định cũng nghe qua, tương truyền thanh kiếm cỡ xạ nạt sinh tại dạ mạ tạ no họ rổ xỉ trong cơ thể, cũng chính là nói, nó biểu tượng chúng ta Nhật Bản thổ dân thần minh thế lực.
Hắn dừng một chút, sẽ bị mặt khác vốn địa thần chỗ bài xích công kích đồ vật.
Đến tột cùng là cái gì đây?
Nó thật là thần minh sao?
Chương 58, giả câm vờ điếc chương 58, giả câm vờ điếc văn triều, ba khác.
Tá Nguyên Thành, một chỗ tường thành bên ngoài.
Tại vào thuộc địa trạm kiểm soát chỗ ấy bị nhóm lớn văn hình bóng cưỡng chế di rời Tôn Diệp Hải, chạy sau một thời gian ngắn, liền lại lần thứ hai đi tới cái này Tá Nguyên Thành. Hắn sẽ đến chỗ này, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, văn triều phát sinh phía trước hắn cùng Khánh Thứ Lang vị trí chính là tại cái này Tá Nguyên trong thành. Cho nên hắn nghĩ đến có lẽ về tới đây có thể tìm tới đối phương, dù sao hắn hiện tại ngôn ngữ đều không thông, một cái người hành động cực kỳ không tiện.
Thứ hai nha,
trước đây Tôn Ca từ vào thuộc địa đến vào tù, thuộc về là phục vụ dây chuyền, cho nên hắn cũng chỉ nhận biết một con đường như vậy. Thật là đi tới ngoài thành bên tường lúc, Tôn Diệt Hải nhưng lại phạm vào khó.
Mua con gà,
đám này cho bức đem tường thành tu cao như vậy làm cái lông a. Hắn nhìn qua trước mắt cái kia cao mấy mét, lại bị một đầu không tính rất rộng sông hộ thành cách tường thành, lúc ấy liền mắng mở.
Chúng ta cũng đều biết, bây giờ Tôn Diệp Hải đã sớm có thể làm được đăng mái hiên nhà đi vách tường, đi như bay, nhưng cái này không hề đại biểu khinh công của hắn cao minh, thậm chí không đại biểu hắn sẽ khinh công. Hắn loại này cái gọi là khinh công chỉ có trị số, không có công pháp. Nói trắng ra chính là dựa vào đảo ngược càn khôn tâm pháp sinh ra cường đại nội lực, cường thúc dục tố chất thân thể đến thực hiện. Mà chân chính khinh công là một loại kỹ thuật, là cần học cùng luyện. Giả như một cái hoàn toàn không có học qua khinh công người, dùng 3 phần thuần túy nội lực, có thể nhảy đến người bình thường 2 lần độ cao. Như vậy một môn bình thường kinh công, ít nhất phải để người này có thể chỉ dùng một điểm nội lực liền nhảy đến người bình thường 2 lần độ cao, hoặc là để người này có thể dùng 3 phần nội lực nhảy đến người bình thường 3 lần độ cao. Cái này chính là kinh công giá trị. Vô luận là nâng cao hạn mức cao nhất cũng tốt, đề cao có thể hiệu quả cũng được, càng cao minh hơn kinh công, tại cái này 2 điểm bên trên tỷ lệ càng là xuất sắc.
Đương nhiên, trong thực chiến công năng quy hướng cũng là kinh công trọng yếu suy tính, bất quá vậy tạm thời không tại trước mắt thảo luận phạm vi. Trước mắt Tôn Diệp Hải gặp phải vấn đề là tường thành này độ cao, phối hợp sông hộ thành độ rộng, vừa bạn vượt qua hắn có thể nhảy qua đi hạn mức cao nhất, cho nên không biết bất kỳ khinh công kỹ thuật hắn vẫn thật là bị làm khó. Hắn hiện tại có 2 lựa chọn, hoặc là dùng tam xoa kích ở trên tường trực tiếp mở cái lỗ lớn xuyên qua, hoặc là dứt khoát đi tìm cái có cửa địa phương xông vào. Nhưng vô luận loại nào, tỷ lệ lớn đều sẽ để hắn xâm nhập hành vi cấp tốc bại lộ. Mà một khi bại lộ, hắn khả năng liền muốn lại lần nữa đối mặt phía trước những cái kia giết không chết quân tốt vây quét, lại Tá Nguyên Thành nơi này địch nhân đoán chừng sẽ so chạm kiểm soát chỗ ấy còn nhiều hơn. Lấy Tôn Diệt Hải tính cách, hắn tất nhiên là rất không muốn hướng đi loại này cục diện, cho nên hắn có chút do dự.
Không nghĩ tới, đang do dự đâu, này, người đến.
Uy, ngươi ở nơi đó làm gì đâu?
Đến người này, mặc dù giọng nói thô kệch, nhưng bước chân lại rất nhẹ, nhẹ đến ngay tại suy nghĩ Tôn Diệt Hải hoàn toàn không có ý thức được hắn đã tới gần đến 10 mét bên trong trình độ. May mắn Tôn Diệt Hải lúc này trên thân còn mặc lúc trước trộm đến Tá Nguyên thị tạp binh áo khoác, cho nên đối phương chỉ coi hắn là thành một cái đảo ngũ binh sĩ, ngăn cách thật xa liền lớn tiếng quát lớn hắn.
A.
Tôn Diệt Hải nghe tiếng quay đầu, híp mắt quét qua.
Đã thấy kia đến người, trang phục thật đúng là có chút không giống bình thường, đầu tiên kiểu tóc liền không phải là Tá Nguyên thị những người kia phổ biến tháng thay mặt đầu, mà là tóc dài ngược lại buộc, hơi có vẻ lộn xộn, thứ nhì hắn y phục kia cũng vô cùng gặp kimono, mà là một bộ càng thêm gấp thừa dịp lưu loát mềm dai áo vải quần, tại thiếp thân y phục bên ngoài làm nền cũng không phải hạ áo gì hoặc áo choàng, mà là áo tơi đồng dạng giáp vai, cuối cùng lại nhìn hắn vậy chân bên trên, đặng cũng không phải xà cạp cỏ dày hoặc bộ chân dày vải, mà là lúc ấy tương đối hiếm thấy da dày bó. Như loại này vô cùng thiết thực hóa trang, nếu là xuất hiện tại Trung Nguyên, cho dù người mặc chưa mang theo binh khí bình thường cũng sẽ bị nhận làm là người trong giang hồ, mà tại cái này Nhật Bản nha.
Vậy liền rất có thể là nị dạ.
Nghĩ đến có không ít nhìn quan cũng đoán được, cho nên ta cũng không bán cái nút, nơi đây trong sách tối đơn, cái này người đến không phải người khác, chính là cái kia Tá Nguyên Tông ngã bên người Tâm Phúc, Tá Nguyên khám trợ.
À cái gì a?
Khám trợ nhìn Tôn Diệt Hải bị chính mình quát lớn lại vẫn đang là người, ngựa khí càng nghiêm nghị.
Mà Tôn Diệt Hải đây, mặc dù hắn nghe không hiểu đối phương, vậy do đối phương khẩu khí cùng trang phục, hắn đại khái cũng đoán được thời khắc này tình hình.
Tôn Ca trong lòng một suy nghĩ, hỏng, ta hiện tại ngôn ngữ không thông không tốt lựa gạt con hàng này, trực tiếp đánh làm không tốt lại sẽ dẫn tới một nhóm lừa quái, cái này có thể làm sao xử lý?
Hắn suy nghĩ cái này mấy giây, khám trợ đã đi tới phụ cận.
Uy, ngươi đến cùng làm sao vậy?
Khám trợ cao thấp là cái nị dạ, thấy đối phương phản ứng một trễ lại trễ, liền lên lòng nghi ngờ, tra hỏi giọng điệu cũng trầm xuống.
Mắt nhìn thấy Tôn Ca liền muốn bại lộ, không nghĩ tới hắn lại tại cái này ngàn cân treo sợi tóc cái khó lo cái khôn, nghĩ đến một chiêu, A3, 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 A3.
Ân.
Chiêu này giả câm vờ điếc thật là vượt quá khám trợ dự đoán. A3, A3, A3. Tôn Diệt Hải chẳng những là trong miệng chỉnh công việc, trên tay cũng tại khoa tay múa chân khoa tay, chỉ vào miệng của mình cùng lốt hai, lắc đầu bại não. Khám trợ nhìn hắn biểu lộ cùng động tác, nếu mày trầm mặc mấy giây, sau đó liền nói thầm, ừm. Hiện tại trong thuộc địa nhân viên đã không đủ đến muốn tuyển nhận người bị câm sao. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút, thầm nghĩ, ai. Bất quá cũng không phải không có khả năng, ta Tá Nguyên thuộc địa chỉ có ngần ấy nhân khẩu, mấy năm gần đây chiến sự không ngừng, cường tráng Nam Ninh đều nhanh chiếu sáng, đầu năm nay cái kia mấy trận trận. Liên tiên tuyến bên trên đều tại dùng chút già yếu góp đủ số, cái kia ở hậu phương nhận một chút dạng này người đi vào tựa hồ cũng bình thường. Nghĩ đến đây, hắn lại quan sát Tôn Diệt Hải một phen, người này mặc dù câm điếc, thoạt nhìn cũng không quá thông minh bộ dạng, nhưng vóc người xác thực còn rất cao, chợt nhìn lại cũng coi như tướng mạo đường đường. Nếu chỉ là tại tường thành bên ngoài làm cái trực đêm tuần tra tạp dịch, tựa hồ cũng đủ rồi. Một phen nội tâm bản thân thuyết phục về sau, khám trợ lại thâm sâu thở dài một hơi, vô vô Tôn Diệt Hải bà bay, nói ra, ngươi đừng tại đây mù lăng lư. Hắn cũng là vừa nói vừa khoa tay, còn đưa tay chỉ trên trời, hiện tại xảy ra chuyện rồi, thấy không? Ngươi mau cùng ta cùng một chỗ về nội thành đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác, làm rõ ràng tình hình lại nói. A. Tôn Diệt Hải hiện tại kỳ thật cùng thật câm điếc cũng kém không nhiều, đối phương nói hắn nghe không hiểu, hắn cũng sẽ không nói đối phương có thể nghe hiểu lời nói, bất quá hắn vẫn là bằng ngữ khí cùng động tác phán đoán khám trợ tựa hồ đối với hắn tạm thời không có ác ý, còn để hắn cùng đi theo, vậy hắn tất nhiên là liên tục gật đầu, giả vờ minh bạch. Cứ như vậy, trời xui đất khiến phía dưới, Tôn Diệt Hải thành công lăn lộn đến khám trợ bên cạnh, đi theo cái sau chạy cửa chính đi. Chỗ này đến nâng một câu à, khám trợ tại Văn Triều phát sinh về sau, cũng là bị đưa đến một cái không có người chỗ hẻo lánh, bất quá hắn là nhận biết trong thuộc địa con đường, cho nên hắn hoa hai khắc thời gian, trước quay về cách mình tương đối gần Tá Nguyên thành. Theo khám trợ ý nghĩ, có lẽ Tá Nguyên tông ngã giống như hắn cũng bị đưa đến nơi khác, lúc này đã trở lại nội thành, hắn trước tiên có thể đi vào tìm xem, nếu như tìm không được lời nói, vậy hắn lại thu thập chút tình báo, kêu lên chút nhân thủ, tổ chức một lần nữa đi trên hồ cốc chỗ ấy tìm đòi. Chỉ là không nghĩ tới, vừa vặn để hắn ở trên đường gặp lén lén lút lút Tôn Diệt Hải. Một lát sau, hai người liền một trước một sau đi đến Tá Nguyên thành cửa chính. Nơi đây lẽ ra là có ít nhất 8 người tại đứng gác, bất quá bởi vì tối nay là tế tự đêm, thủ vệ bị điều một nửa, còn lại 4 cái này là khám trợ nhận biết bên trong tình huống. Nhưng giờ phút này hắn dẫn Tôn Diệp Hải thực tế đi đến nơi này lúc, trước cửa vậy mà đứng còn chính là 8 người, mà còn 8 người này, tất cả đều là gương mặt lạ, khám trợ thế mà không biết cái nào. Mặc dù khám trợ lúc đầu cũng không có khả năng nhận biết Tá Nguyên thị dưới trướng toàn bộ tạp binh. Ví dụ như Tôn Diệp Hải loại này bị hắn cho rằng là ở ngoài thành vây tuần tra tiểu binh, ngày bình thường cùng hắn một điểm gặp nhau cũng không có, không quen biết mới bình thường. Nhưng trông coi cửa chính, trông coi ngày trông coi các, lính phòng giữ giới kho chờ địa điểm trọng yếu mấy nhóm luân phiên thủ vệ, khám trợ vẫn là nhận biết không ít. Theo lý thuyết liền không khả năng xuất hiện có 8 cái khám trợ hoàn toàn chưa từng thấy người thủ tại chỗ này tình huống, cho nên khám trợ ngay lập tức nội tâm phản ứng là, chẳng lẽ trong thành đã bị bí mật thẩm thấu, cửa ra vào thủ vệ đều bị địch nhân thay thế đi. Hắn chính như thế hoài nghi đây, đối diện thủ vệ cũng nhìn thấy hắn cùng Tôn Diệt Hải. Đối phương xem xét hai người này trên quần áo có Tá Nguyên thị gia huy, cho nên cũng không có vừa bắt đầu liền trở mặt, chỉ là bày ra tương đối để phòng tư thái đi lên hỏi, hai người các ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng thấy các ngươi? Khám trợ bị cái này lâu la hỏi một chút, thầm nghĩ một câu, ngươi chưa từng thấy ta? Con mẹ nó chứ còn không có gặp qua ngươi đây, ngươi ngược lại là trước hỏi qua tới. Các ngươi đều là mới tới sao? Liền ta cũng không nhận ra. Nhưng khám trợ cũng không phải loại kia mã phu, hắn không có trực tiếp động thủ, chỉ là chấn định hỏi lại, tiến hành thăm dò. A. Kết quả đi lên hỏi thăm tên kia thủ vệ lại nói tiếp, ngươi nói gì thế? Chúng ta lớp này huynh đệ phụ trách trông coi cửa chính đã nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi, ngươi cái tên này đến cùng là ai? Mau mau xưng tên ra, cũng đừng nghĩ lừa dối quá quan. Hắn bên này ngữ khí nhất trọng, phía sau mặt khác thủ vệ cũng đều có hành động, bọn họ nhộn nhịp lấy hai tay nắm tốt vũ khí, chậm rãi vây quanh. Mua con gà. Một bên Tôn Diệp Hải mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy chiến trận này, trong lòng đã mắng lên khám trợ, người nhị dạ này tại làm cái lông à, lão tử còn tưởng rằng ngươi là nơi này trưởng quan đâu, làm sao liền cửa ra vào thủ vệ đều qua không được à? Đây không phải là lại muốn chuyển đi vào bị vây công sao? Còn không bằng chính ta một cái người hành động đây. Hắn chỗ này thầm mắng thời khắc, phía trước khám trợ cũng đã đột nhiên bạo khởi, nhảy vọt đến giữa không trung, không nói hai lời liền đem một đợt trong tay kiếm quăng về phía đám kia ngay tại tới gần cửa chính thủ vệ. Một bên bung hắn còn vừa nói đâu, xem ra nội thành thật đúng là bị thẩm thấu, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Phốc phốc phốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 8 chi trong tay kiếm, 8 phát 8 bên trong, mỗi một phát đều trực kích cổ họng, gặp máu là chết. Khám trợ tốt xấu là nguyên hòa thời kỳ Tá Nguyên người đứng thứ hai, thực lực đương nhiên không phải đám này văn trị thời đại bình thường thủ vệ có thể ngăn cản. Tú xong cái này sóng, khám trợ vững vàng rơi xuống đất, sau đó hắn còn quay đầu, dùng gò má nhìn hướng phía sau Tôn Diệt Hải, ánh mắt hoài nghi, ngựa khí lạnh lùng lời nói, nhắc tới. Ngươi cái tên này sẽ không phải cũng thế. A3. Nhưng Tôn Diệt Hải nhưng là tiếp tục giả câm vờ điếc, đồng thời đưa tay chỉ khám trợ khác một bên. Khám trợ lần theo Tôn Diệt Hải chỉ phương hướng xem xét, lúc ấy liền nhìn thấy. Vừa mới bị chính mình dùng trong tay kiếm 8 kiếm phong hầu 8 tên thủ vệ, tại cái này ngắn ngủi mấy giây sau, lại đột nhịp đứng lên. Chương 59, văn trị chuyện cũ, thượng, chương 59, văn trị chuyện cũ, thượng, văn triều, ba khác. Tá Nguyên đồng ruộng, vắt trên lưng gấm tiên đại, trong tay còn cầm hành lý Hoàng Đông Lai, lúc này cùng Khánh Thứ Lang cùng nhau đi tại xã này ở giữa trên đường. Trước đây trải qua Hoàng Đông Lai xử lý, Khánh Thứ Lang vết thương trên người cơ bản đã không còn đáng ngại, lại thêm Khánh Thứ Lang đã cầm về chu thương, bao nhiêu có thể coi như quải trượng đến dùng, cho nên bình thường hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Đến mức Hoàng Đông Lai nha, bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, dù sao với nội lực thâm hậu người mà nói bèn bèn phụ trọng hành tẩu vốn là không gọi chuyện gì. Như vậy giờ phút này ba người là muốn đi đâu chỗ đấy? Chỗ cần đến là đã quyết định tốt, Tá Nguyên Thành, kho bảo vật phòng. Đúng vậy, chính là cái kia tại văn triều phát sinh phía trước, Tôn Diệt Hải lúc đầu muốn đi tìm kiếm, Tá Nguyên thị cất giữ vật phẩm quý giá địa phương. Bất quá Hoàng Đông Lai bọn họ lần này đi, cũng không phải là giống Tôn Ca lúc ấy nghĩ như vậy đi tìm Long Bích, mà là muốn đi tìm một kiểu khác đồ vật. Hoàng Đông Lai dù sao cũng là cái người xuyên biệt, có vượt qua thời đại này tầm mắt cùng sức tưởng tượng, cho nên hắn căn cứ Khánh Thứ Lang nắm giữ tin tức, một cái khắc gấm thiên đại bản giao của chủ, kết hợp với trước mắt cái này gấm thiên đại khẩu thuật một chút tình huống. Không sai biệt lắm đã đoán được nơi này dị thường là một loại thời không hỗn loạn. Càng mấu chốt chính là, đang nghe qua thần minh hoặc là nói rơi xuống vong thực lai lịch về sau, Hoàng Đông Lai lập tức liền hiểu cái đồ chơi này căn bản không phải cái gì quỷ thần, chính là cái sinh vật ngoài hành tinh mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không hề đại biểu nó liền so quỷ thần dễ đối phó. Chỉ là tại nhằm vào ý nghĩ của nó bên trên, có thể càng thêm rõ ràng một điểm. Nhìn thấy chỗ này, có lẽ có người lại muốn hỏi, như vậy cái này gấm thiên đại rốt cuộc là ai đâu? Hắn vì sao lại biết nhiều như vậy đâu? Cái này ta liền phải tốt lành nói một chút. Lại nói cái kia văn trị thời kỳ, cũng chính là cách nay 3-400 năm trước à, lúc này khoảng cách lần đầu tế đã qua một cái nhiều thế kỷ. Vừa vặn thời đại này cũng tại đánh trận, còn có một cỗ có chút thế lực cường đại để mắt tới Tá Nguyên, muốn đem nơi này chiếm đoạt. Trận này chiến sự từ nào đó năm mùa xuân bắt đầu, một mực đánh tới mùa thu. Lúc đó Tá Nguyên thị gia chủ Tá Nguyên An trị tại mùa xuân lúc liền đã biết cuộc chiến này là đánh không thắng, cho nên hắn tại trong tuyệt vọng liền nghĩ đến đi tìm thần minh tiến hành giao dịch, đồng thời căn cứ thần minh đưa ra yêu cầu, phái người đi đường biển chạy ra ngoài vơ vét bảo vật. Đến mùa thu, hắn phái đi ra người mang theo một nhóm kỳ chân dị bảo trở về, hắn liền từ bên trong lấy ra có giá trị nhất thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ dâng lên, mà cuộc giao dịch này hậu quả chúng ta cũng đều biết, chính là đã dẫn phát Tá Nguyên lần thứ nhất văn triều. Mà tại cái này sự kiện phía trước, kỳ thật còn có một đoạn nhạc đệm. Lần này dâng lên thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ nơi giao dịch phát sinh thời gian là tại cái nào đó tế tự 5 năm thứ 2. Tại phía trước 1 năm, cũng chính là tế tự 5 thời điểm, từng có người thiếu niên lén lút tiến vào Tá Nguyên thị phủ đệ, tính toán tiếp xúc tế phẩm, du thuyết chạy trốn. Mà cái này tiến vào đến thiếu niên, chính là Gấm Thiên Đại. Gấm Thiên Đại thân phận nghĩ đến có không ít nhìn quan đã mơ hồ phát giác, chúng ta đầu sách có đề cập qua, tại quá khứ mấy trăm năm tế tự bên trong, đã từng có một cái tế phẩm lén lút lưu lại qua dòng dõi, đứa bé này sau khi lớn lên từ mẫu thân nơi đó biết được phụ thân gặp phải, liền muốn phá hư tế tự đến báo thù. Không sai, Gấm Thiên Đại chính là đứa bé này. Năm đó hắn 13 tuổi, bởi vì mẫu thân tại cái này mỗi năm lần đầu chết bệnh, đồng thời tại trước khi chết nói cho hắn thân thế chân tướng, cho nên hắn mới có cử động này. Như vậy khi biết chân tướng phía trước Gấm Thiên Đại là cái gì tình huống đâu? Kỳ thật hắn tuổi thơ thời gian trôi qua cũng xem là tốt. Gấm Thiên Đại mẫu thân trước đây là tại Tá Nguyên nội thành công tác thị nữ, tại cùng tiền nhiệm tế phẩm ngoại ý muốn có hài tử về sau, Tá Nguyên An chị cũng không có giết nàng, chỉ là đem giam lỏng. Dù cho Gấm Thiên Đại phụ thân về sau không còn nữa, Tá Nguyên An chị cũng vẫn như cũ để mẫu tử bọn họ tại Tá Nguyên trong thành một chỗ ốc xá áo cơm không lo ở lại mười mấy năm, thậm chí còn cho phép Gấm Thiên Đại trong thành bộ phận khu vực đi lại, bao gồm đi phụ cận thuộc bên trong đọc sách biết chữ. Đương nhiên, đây cũng là có điều kiện, Gấm Thiên Đại mẫu thân là đáp ứng vĩnh viễn không nói cho đứa nhỏ này hắn xuất thân mới đổi lấy cuộc sống như vậy. Nếu như nàng thật đem cái này bí mật đưa đến trong phần mộ, cái kia có lẽ Gấm Thiên Đại vận mệnh sẽ rất khác nhau. Sau khi thành niên, Gấm Thiên Đại rất có thể sẽ bị Tá Nguyên thị đám này cựu nhân giết cha bọn họ thu làm gia tướng thậm chí con nuôi, đồng thời ban cho một cái chính thức tính danh, Gấm Thiên Đại là đồng tên, từ đây được sống cuộc sống tốt. Nhưng Gấm Thiên Đại mẫu thân cùng trước đây tế phẩm là có thật tình cảm, mà còn nàng cũng cảm thấy lừa gạt hài tử cả một đời là không công bằng, bởi vậy tại trước khi chết, nàng chung quy là đem chân tướng cùng Gấm Thiên Đại nói, để hài tử chính mình quyết định sau này nên làm như thế nào. Mà Gấm Thiên Đại đây, có lẽ là vì sách thánh hiền đọc đến sớm a, chớ nhìn hắn khi đó chỉ có 13 tuổi, nhưng là cái là không an phận sáng, tính cách cương liệt người. Hắn cũng không có bởi vì Tá Nguyên thị cung cấp nuôi dưỡng mẫu tử bọn họ sinh hoạt liền từ bỏ rơi cửu hận, mà còn liền chợt đều không giống nhau, lập tức liền muốn có hành động. Nơi đây cũng có thể nhìn ra, cái này dù sao vẫn là đứa bé, nếu là tuổi của hắn lại lớn một điểm, thậm chí lại đã thành thục, khả năng liền sẽ đi bản thân thuyết phục sẽ khuyên nhủ chính mình cho dù trong lòng y nguyên không bỏ xuống được báo thù chuyện này, cũng sẽ lại ẩn nhẫn một chút năm, đợi đến chính mình lồng cánh đầy đủ, hoặc là thành công đánh vào địch nhân nội bộ lúc lại độc thủ, như thế rõ ràng có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, thật đến lúc kia, hắn còn có thể hay không kiên trì báo thù ý nghĩ, có phải là sẽ từ tạm thời quên đủ chính mình biến thành đĩnh viễn thuyết phục chính mình? Cái này liền khó mà nói. Nhân sinh của chúng ta chính là như vậy một cái không ngừng từ ta thỏa hiệp quá trình, tại tình cảm cùng lý vòng xoáy bên trong giấy rủa, theo thuế nguyện tích lũy, chậm rãi mất đi dũng khí cùng góc cạnh, mãi đến một ngày nào đó, thậm chí không tại đi xoắn suýt đã mất đi tất cả. Cuối cùng chúng ta sẽ đem nhân sinh bên trong mỗi một lần bỏ lỡ, mỗi một cái tiếc nuối, mỗi một phần thỏa hiệp, đều nói thành là một đoạn trưởng thành kinh lịch, một lần đồng thời không cần thiết hối hận dứt bỏ, một phần quý giá tài phú, sau đó an vui hiện trạng, biến thành một cái giản mua mà bình tĩnh linh hồn. Gấm Thiên Đại không có đi bên trên con đường như vậy, lại không biết đến tột cùng là may mắn hay là không may. Hắn báo thù hành động bị phát hiện, mặc dù hắn thành công nhìn thấy phụ thân hắn phía sau một đời vị kia tế phẩm, một cái niên kỷ không khác mình là mấy lớn thiếu niên, đồng thời bắt đầu du thuyết, nhưng rất nhanh hắn liền bị thủ vệ phát hiện đồng thời bắt được. Lúc này, liền tính Tá Nguyên An chị còn muốn buông tha hắn, trong gia tộc các trưởng lão khác bọn họ cũng không có khả năng đồng ý, vì vậy, Gấm Thiên Đại bị đưa đến Tá Nguyên ngoài thành một cái bí mật nhà giam bên trong, cũng chính là mấy chương trước bên trong cái kia Phật đường. Giấu tại Phật đường lòng đất thầm nghĩ bên trong phòng giam quy mô rất nhỏ, lại bình thường đồng dạng cũng không mở dùng, Gấm Thiên Đại ở nơi đó bị nhốt không đến một năm, cũng bởi vì cả ngày phơi không đến mặt trời, thiếu nước ít ăn, không cách nào rèn luyện các loại nhân tố mà thay đổi đến cực kỳ suy yếu. Đây cũng là vì cái gì, làm Tá Nguyên đẹp làm nhận đến chỉ lệnh muốn đem hắn áp giải về thành lúc, hắn liền đi bộ đều khó khăn. Chương 60, Văn Trị chuyện cũ, chung, chương 60, Văn Trị chuyện cũ, chung, như vậy Tá Nguyên đẹp làm lại là được người nào chỉ lệnh, muốn tại cái này Văn Triều trong đó đem Gấm Thiên Đại mang về thành đi đây này. Đem hắn mang về lại là muốn làm gì? Cái này đáp án cũng là vô cùng sống động. Là Tá Nguyên An Trị tính toán đem Gấm Thiên Đại cho khẩn cấp hiến tế, dùng cái này đến ngăn cản Văn Triều. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người sẽ cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì lúc trước Văn đến xem, Tá Nguyên An Trị tựa hồ là cái rất người nhân tử, dù sao hắn lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha Gấm Thiên Đại mẫu tử. Nhưng trên thực tế, Tá Nguyên An Trị làm tất cả, cùng cá nhân hắn nhân từ hay không có quan hệ gì, hắn những này lựa chọn tất cả đều là từ gia tộc lợi ích góc độ xuất phát, nghĩ sâu tính kỹ phía sau mới quyết định. Từ Gấm Thiên Đại tuổi tác các vị liền có thể nhìn ra, hắn là tại cha hắn bị hiến tế phía trước một năm sinh ra, nói cách khác phụ thân hắn trước khi chết ít nhất 2 năm liền đã cùng mẫu thân hắn có quan hệ thân mật, mà hai người quan hệ bại lộ, tất nhiên là tại Gấm Thiên Đại mẫu thân bụng dần dần không giấu được thời điểm. Lúc này, khoảng cách lần tiếp theo tế tự chỉ còn lại 1 năm không mấy tháng. Thử nghĩ, tại lúc ấy dưới tình huống đó, ngươi nếu là Tá Nguyên thị gia chủ, nên xử trí như thế nào Gấm Thiên Đại mẫu thân mới thỏa đáng? Trực tiếp giết nàng? Cái kia tế phẩm ồn ào tự sát làm sao bây giờ? Đem đã 5, 6 tháng hải tử cho làm rơi. Lấy niên đại đó y học kỹ thuật mà nói, cái này thao tác kết quả khả năng còn không bằng trực tiếp giết nàng dứt khoát. Cho dù là đem nàng nhốt vào trong tù, cũng khó đảm bảo tế phẩm lại bởi vì sầu lo căm hận mà làm ra thứ gì tới. Cho nên Tá Nguyên An Trị cũng chỉ có thể trước đem Gấm Thiên Đại mẫu thân giam lỏng, ăn ngon uống sướng cùng bái, sau đó tại phụ thân hắn, cũng chính là tế phẩm trước mặt, nói chút người thê tử ta nuôi dưỡng loại hình lời hữu ích, tiện thể bổ sung vài câu như tại ta đau khổ cầu khẩn nhà dưới tộc các trưởng lão đã tha thứ ngươi không thuần khiết sự tình dạng này lý do thoái thác, để cho hắn yên tâm chờ đợi tế tự. Phiên này vừa thủ đoạn, sau một cái thiếu niên tất nhiên là không nói chơi. Gấm Thiên Đại phụ thân không quản là lòng mang xấu hổ cũng tốt, là vì mẫu tử bọn họ bình an cũng được, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Đến mức sau khi hắn chết, vì cái gì Tá Nguyên An Trị vẫn là không có làm hại Gấm Thiên Đại mẫu tử, cũng là có đầy đủ lý do. Gấm Thiên Đại xem như bên trên một cái tế phẩm trực hệ hậu đại, có thể làm kho trước giữ lại. Nếu như đời tiếp theo tế phẩm xảy ra vấn đề gì, cái kia dùng Gấm Thiên Đại tiến đến lúc cứu cấp, dù sao cũng so đưa lên trong gia tộc những hài tử khác thậm chí đại nhân muốn tốt. Chỉ cần Gấm Thiên Đại mẫu thân tuân theo ước định đừng nói lung tung, cái kia Tá Nguyên An Trị cũng đích thật là chuẩn bị tại Gấm Thiên Đại sau khi trưởng thành đem thu làm gia tướng, đồng thời ban cho tính danh. Nói trắng ra, trong này từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ ân oán cá nhân hoặc là tình cảm động cơ. Cái này mấy trăm năm qua, Tá Nguyên thị làm tất cả, bao gồm những này cực lực giữ gìn cùng kéo dài tế tự hành vi, cũng là vì gia tộc bọn họ có thể tiếp tục lâu dài thống trị Tá Nguyên quốc nơi này. Lấy cái này vì cao nhất mục tiêu, không có người nào là không thể hy sinh, cũng không có cái gì thủ đoạn là không thể sử dụng. Sau đó, liền đến lần thứ nhất Văn Triều. Đó là tế tự 5 năm thứ 2 mùa thu, bởi vì Gấm Thiên Đại phá hư không thể thành công, một năm trước tế tự thuận lợi tiến hành, cùng Tá Nguyên thị vạch mặt Gấm Thiên Đại cũng mất đi nguyên bản sinh hoạt điều kiện, bị ném vào bí mật tù. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn y nguyên sẽ bị xem như kho nuôi tới rất nhiều năm, dù sao ta phía trước cũng đã nói, tất cả Tá Nguyên thị gia chủ trong lòng đều rõ ràng, 16 tuổi tuổi tác này hạn chế có cũng được mà không có cũng không sao, trên lý luận nuôi đến hắn tự nhiên tử vong cũng không quan trọng, dù sao hắn tại cái này trong địa lao cũng tiêu hao không được cái gì tài nguyên. Không có nghĩ rằng, năm này Tá Nguyên nên đón ngoại địch, mắt thấy là phải bị ngoại nhân tiêu diệt, vì vậy liền có Tá Nguyên An Trị nói giao dịch, dâng lên thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ một màn này. Có thể là liền rơi xuống vong thực tại tiếp xúc phía trước cũng không biết, cái này thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ là một loại tại tính chất hóa học bên trên đối với nó có to lớn nguy hại đồ vật, cái này tính nguy hại tương đương với nhân loại gặp gỡ xì an đủ, cho nên tại đem hấp thu về sau, rơi xuống vong thực thân thể lập tức bắt đầu tự cứu, đây chính là lần thứ nhất Văn Triều chân tướng. Văn Triều là nhân loại thuyết pháp, tại rơi xuống vong thực góc độ, hiện tượng này ước chừng tương đương nộ độc thức ăn phía sau thượng thổ hạ tả. Đương nhiên, nhân loại dùng xì ạ đủ phía sau không có khả năng dựa vào thượng thổ hạ tả liền được cứu, nhưng rơi xuống vong thực là một loại không giống sinh vật, loại này trình độ lời nói nó vẫn là có biện pháp sống sót. Cái gì? Ngài nói nhân loại thượng thổ hạ tả cũng sẽ không đối quanh mình hoàn cảnh cùng sinh vật tạo thành phạm vi lớn sát thương. Vậy ngài đổi vị suy nghĩ một cái, nếu ngài không phải tại trong nhà hoặc là bệnh viện trong nhà vệ sinh thượng thổ hạ tả, mà là đến một cái sinh thái cùng địa cầu hoàn toàn không giống tinh cầu, ngoài ý muốn ăn có độc đồ vật, sau đó tại giã ngoại tới một đợt trên dưới đều phun, ngươi có thể bảo chứng xung quanh sẽ không có đại lượng ngoài hành tinh con kiến bởi vì ngươi phun ra vật mà tử vong sao? Hoặc là nói ngươi tại phun ra phía sau vì không mất nước, tranh thủ thời gian tìm điểm ngươi thường ăn ngoài hành tinh rau dưa mãnh liệt bổ một chút trình độ, vậy những này rau dưa có phải là ngoài định mức bị tiêu hao? Văn Triều trong đó phát sinh sự tình, đối rơi xuống vong thực đến nói liền cùng loại thân thể nên kích phản ứng. Cái này sẽ phản ứng ảnh hưởng đến xung quanh thời không, cũng chỉ là tại nhân loại cảm nhận bên trên tương đối ly kỳ, rơi xuống vong thực loại này so với nhân loại cao nửa cái chiều không gian sinh vật, là sẽ không cảm thấy cái này có cái gì khó lấy lý giải. Liền giống như rơi xuống vong thực rơi xuống lúc, nó tiếp xúc mặt đất phản ứng, cùng Hoàng Đông Lai xoắn ốc phi đạp rơi xuống vong thực lúc, Hoàng Đông Lai tiếp xúc rơi xuống vong thực đỉnh đầu lúc phản ứng, nhưng thật ra là cùng một loại nguyên lý sinh ra biểu tượng, nhưng nhân loại liền sẽ cảm thấy cái trước là rơi xuống vong thực cùng hoàn cảnh lẫn nhau, cái sau là một cái sinh vật cùng rơi xuống vong thực lẫn nhau. Mà nếu như hiểu được về sau, mọi người liền sẽ minh bạch văn triều cũng không thể hoàn toàn xem như là rơi xuống vong thực đối xung quanh ảnh hưởng, cũng có thể cho rằng là phát sinh ở rơi xuống vong thực trong cơ thể. Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai, còn có Khánh Thứ Lang đám người ngửi được nhàn nhạt mùi thơm kỳ thật chính là rơi xuống vong thực trong cơ thể mùi, chỉ là tại nhân loại khiếu giác bên trong cái mùi này là hương mà thôi. Đến mức những cái kia ở bề ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường không có khác biệt văn hình bóng trên thực tế cũng đúng như gấm thiên đại cho bọn họ lên cái tên này mở dạng, là một loại nhìn như cùng ngươi tại cùng một cái chiều không gian, thực tế lại không hề hoàn toàn ở đồ vật, cho nên đối bọn họ sát thương hoặc là nói phá hư hành vi cũng chỉ có thể là tạm thời. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ hóa thành văn hình bóng, có một ít người là ngoại lệ. Ví dụ như, cùng Tá Nguyên Thị có hơi gần liên hệ máu mủ người. Còn có, kinh lịch văn triều phía sau cuối cùng còn sống rời đi người. Lúc này khẳng định có người muốn nói, có liên hệ máu mủ, nhưng không thể rời đi người lại sẽ như thế nào. Cùng với trong những người này, sống sót cùng chết đi lại có cái gì khác biệt. Vậy ngài có thể nhìn xem phía trước xuất hiện một cái khác gấm thiên đại cùng Tá Nguyên để làm, chính mình suy nghĩ một chút. Ta còn nói tiếp cái kia lần thứ nhất văn triều. Tại văn triều phát sinh về sau, Tá Nguyên An chỉ lập tức phái ra Tá Nguyên Đẹp làm đi Phật đường nơi đó nâng người, muốn dùng kho tới một lần ngoài định mức hiến tế lắng lại thần minh phẫn nộ. Đón lấy, dựa theo nguyên bản mốt thời gian hắn cũng đồng dạng là gặp hậu thế Tá Nguyên tông ngã, đồng thời biết được về sau sẽ còn lần thứ hai văn triều. Cái gì? Ngài hỏi lần thứ hai văn triều không phải Hoàng Đông Lai đưa tới sao? Mặt khác cái gì gọi là nguyên bản mốt thời gian a? Vậy trong này ta liền muốn nói trọng điểm, đó chính là Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai hai cái này người xuyên biệt, cũng không phải là nguyên bản mốc thời gian nên có người, sự xuất hiện của bọn hắn chẳng những thay đổi lần thứ hai văn triều nguyên nhân gây ra, cũng đã đang thay đổi cái này trước sau hai lần văn triều kết quả. Chương 61, văn trị chuyện cũ, hạ, chương 61, văn trị chuyện cũ, hạ, tại cái kia Tôn Hoàng hai người không hề tồn tại, nguyên bản mốc thời gian bên trong, lần thứ hai văn triều nguyên nhân gây ra, cùng Hoàng Đông Lai đưa tới lần này không hề giống nhau. Bất quá muốn giải thích cái này chỗ khác biệt, ta vẫn là phải trước nói một vấn đề khác, chính là rơi xuống vong thực cái đồ chơi này cùng tế tự quan hệ, cùng với nó vì sao lại muốn bảo vật. Đầu tiên rất mấu chốt một sự kiện, chính là lần đầu tế. Năm đó rơi xuống vong thực rơi xuống lúc, vừa vặn gặp được ngay tại hướng vị thần cầu nguyện Tá Nguyên Chính Hoàng, thế là nó lúc này dùng nó cái kia siêu việt nhân loại giác quan, cùng nó cái kia cùng nhân loại cũng không giống nhau logic, đi tìm hiểu Tá Nguyên Chính Hoàng tố cầu. Sau đó xuất phát từ sinh tồn cân nhắc, nó tiếp thu khoản giao dịch này, cũng theo đó cùng Tá Nguyên thị huyết mạch khóa lại ở cùng nhau. Rơi xuống vong thực đem Tá Nguyên Chính Hoàng dâng lên bé trai xem như một loại gen vật tham chiếu, tại trình độ nhất định cải tạo tự thân, dùng cái này đến thích ứng hoàn cảnh. Đúng vậy, ngươi có thể cho rằng, từ lần đầu tế sau đó, rơi xuống vong thực từ trên sinh lý đến nói, kỳ thật đã hấp thu cùng có đủ nhân loại hài nhi một chút đặc tính, chỉ là bằng vào bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Nó cũng đúng là phạm vi năng lực của mình bên trong, hoàn thành cùng Tá Nguyên Chính Hoàng giao dịch, chính là Tá Nguyên thị mỗi 12 năm cung cấp một cái cùng hắn gen có liên quan hậu duệ cho nó, bảo đảm nó tiến một mức đổi mới tự thân thuộc tính, thích ứng địa cầu sinh thái hệ thống, mà nó cũng lợi dụng chính mình ảnh hưởng không gian xung quanh năng lực, đi trả lại, sáng tạo một cái đối với con người mà nói càng thích hợp ở hoàn cảnh. Đây chính là Tá Nguyên quốc thông qua tế tự đổi ảo lại thay mặt mưa thuận gió hòa chân tướng. Thế nhưng gặp phải ngoại địch xâm lấn lúc làm sao bây giờ đâu? Đáp án này, Tá Nguyên An Trị cũng cho đi ra. Văn Trị thời kỳ, Tá Nguyên An Trị đi tìm rơi xuống vong thực nói Tá Nguyên cũng nhanh bị chiếm lĩnh đến sự tình, sau đó khẩn cầu thần minh cứu bọn họ. Rơi xuống vong thực tất nhiên là lý giải ý hắn, cứ việc rơi xuống vong thực đối Tá Nguyên thị không có cái gì cùng loại cảm ơn tình cảm trói buộc, nhưng nó có thể thông qua chọn đọc Tá Nguyên An Trị ý nghĩ, hiểu được nếu như đổi người khác chiếm lĩnh Tá Nguyên, sẽ đối với nó sinh tồn sinh ra không thể dự báo ảnh hưởng. Rơi xuống vong thực đã dùng phương thức của mình cùng Tá Nguyên thị huyết mạch khóa lại, tựa như là chính mình quyết định chính mình nó máu mở dạng. Ngươi để nó đổi lại một loại, cũng không phải không được, chỉ là thay máu quá trình không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ lại tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy, đối với Tá Nguyên An Trị cái này đánh lui ngoại địch giao dịch tình cầu, rơi xuống vong thực cũng tiếp thu. Nhưng chính như chúng ta lặp đi lặp lại nhấn mạnh, nó cũng không phải là cái gì chân chính thần minh, nó không cách nào làm đến trên trời rơi xuống kỳ tích. Trên thực tế, rơi xuống vong thực mặc dù là một loại so với nhân loại cao đẳng sinh mệnh, nhưng tại một số phương diện, nó còn không bằng nhân loại, cái này đại gia cũng sẽ hiểu. Liền giống như rất nhiều động vật đều có bộ phận so với nhân loại càng mạnh sinh lý đặc tính, bao gồm nhưng không giới hạn tại lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, sức khôi phục, sức chịu đựng, chống chọi nóng, chống chọi lạnh, tuổi thọ vân 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 vân. Rơi xuống vong thực cũng đồng dạng, một chút nó có thể tùy tiện làm đến sự tình, nhân loại từ trên sinh lý đến nói liền không khả năng thực hiện, nhưng còn có một chút nhân loại có thể làm được sự tình, nó không được. Nói ví dụ như, xê dịch nó thân thể khổng lồ kia, từ trên hồ cốc bò đi ra, trực tiếp từ vật lý bên trên đánh lui quân địch, chuyện này rơi xuống vong thực liền không làm được. Làm đến lời nói nó đã sớm làm. Chính là bởi vì không làm được, cho nên rơi xuống vong thực mới sẽ đưa ra cần bảo vật đến lui địch. Mà cái gọi là bảo vật cái này khái niệm, nhưng thật ra là rơi xuống vong thực chọn đọc Tá Nguyên An Trị ý nghĩ phía sau được đến sai lầm tin tức. Nó cho rằng, những này bảo vật thực sự có người loại nhận biết bên trong loại kia thần lực chỉ nó muốn đem bảo vật hấp thu, tiến một bước đổi mới cùng cải tạo chính mình, liền có thể thu hoạch được tới tương tự năng lực mới, giúp Tá Nguyên thị đánh lui ngoại địch. Nhưng trên thực tế, không phải chuyện như vậy. Thế giới loài người rất nhiều bị coi là bảo vật đồ vật kỳ thật cũng không có cái gì năng lực đặc thù, liền xem như thật có đặc dị thuộc tính, bị rơi xuống vong thực hấp thu hậu quả cũng là không biết. Ví dụ như thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ cái đồ chơi này, nó khẽ hấp thu, liền cùng phục kịch độc đồng dạng. Khẳng định như vậy có người muốn hỏi, tất nhiên là rơi xuống vong thực hiểu lầm chuyện này, cái kia lần thứ nhất văn triều phía sau vì cái gì Tá Nguyên vẫn là theo bên ngoài địch trong tay được cứu a? Rất đơn giản, bởi vì lúc ấy vây công Tá Nguyên bộ đội cũng kinh lịch văn triều, cho nên kết thúc phía sau bọn họ liền bị dọa đến lui binh chứ sao. Mà lần kia văn triều đình chỉ, cũng là rất có hí kịch tính. Với bắt đầu Tá Nguyên an trị là tính toán hy sinh gấm thiên đại tiến hành ngoài định mức tế tự đến lắng lại chuyện này, mà còn cái này hắn phán đoán ra phương pháp thật đúng là hữu hiệu. Đáng tiếc, gấm thiên đại bị đến từ lần thứ 2 văn triều khánh thứ lang cấp cứu. Không sai, nơi này xuất hiện một cái từ quả sinh bởi vì sự tình, lại những chuyện tương tự tại nguyên bản mốc thời gian bên trong xuất hiện qua rất nhiều, bởi vì rơi xuống vong thực đối thời gian cảm giác cùng chúng ta không giống nhau lắm, đối với nó đến nói hai lần văn triều vốn là song song lại lẫn nhau liên quan. Tóm lại, tại nguyên bản đóng vòng bên trong, khánh thứ lang đồng dạng là thắng thảm Tá Nguyên đẹp làm, nhưng bởi vì không có Hoàng Đông Lai giúp hắn điều trị thương thế, hắn thực lực giảm đi nhiều, cho nên chỉ có thể mang theo gấm thiên đại trốn đông trốn tây. Cái này vừa trốn đâu, chính là thật nhiều ngày. Nguyên bản văn triều chính là kéo dài lâu như vậy, thậm chí có thể duy trì liên tục càng lâu. Lâu đến Tá Nguyên có một nửa người bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong, nội điên tự sát không phải số ít, lâu đến vây công Tá Nguyên bộ đội đều nhanh hỏng mất. Cuối cùng, thực tế tìm không được gấm thiên đại Tá Nguyên an chỉ rơi vào đường cùng đem chính mình thân nhi tử cho hiến tế, dù sao lúc này hắn đã có cháu, mà còn từ Tá Nguyên tông ngã xuất hiện cũng có thể xác định Tá Nguyên thị đồng thời không có tuyệt hậu. Hiến tế hoàn thành, văn triều như vậy kết thúc. Sau đó Khánh Thứ Lang về tới nguyên bản thế giới, nhưng cái kia cùng Khánh Thứ Lang cùng một chỗ chạy trốn nhiều ngày gấm thiên đại lại bị tách rời đi ra, phiêu lưu đến văn triều cùng hiện thế trong khe hẹp, biến thành một cái xa vào luân hồi, muốn chết đều không chết được đặc dị tồn tại. Vì thoát ly luân hồi, cái này gấm thiên đại liền bắt đầu không ngừng thu thập các loại tình báo, viết xuống quyển trục. Trở lên, không sai biệt lắm chính là văn trị thời kỳ lần thứ nhất văn triều, còn có cùng lần thứ hai văn triều gặp nhau bộ phận nguyên bản trải qua. Như vậy chúng ta đem lời lại nói trở về, nguyên bản lần thứ hai văn triều nguyên nhân gây ra là cái gì đây? Đoán chừng các vị cũng có thể đoán được một hai. Vẫn là cùng bảo vật, chính là Long Bích có quan hệ. Mà cái này lại dẫn ra một vấn đề khác, kinh lịch lần trước văn triều về sau, rơi xuống vong thực vì cái gì sẽ còn đi tiến hành lần thứ hai bảo vật giao dịch đâu? Cùng với, nghĩ ngược lại, nếu như nó hấp thụ dạy dỗ, không làm lần thứ hai giao dịch, cũng sẽ không có lần thứ hai văn triều, cái kia tại đệ nhất văn triều lúc chỗ liên quan cái thời không kia liền không nên tồn tại, cũng sẽ không sinh ra trong đó một chút từ quả sinh bởi vì đóng vòng, đây cũng là vì cái gì? Vậy trong này đáp án liền rất rõ ràng, lần thứ hai văn triều phát sinh là rơi xuống vong thực có chỗ dự mưu, lại có thể tiếp thu. Loại này sinh vật chính là bởi vì có thể thông qua văn triều loại này cơ chế đem hai cái thời gian triều không gian bên trên chính mình ngắn ngủi liên hệ với nhau, mới lộ ra cường đại như thế. Lại nói lần trước bị thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ hố về sau, rơi xuống vong thực đương nhiên là hấp thụ dạy dỗ, nhưng Long Bích là không giống đồ vật, lại thông qua hai lần văn triều liên hệ, rơi xuống vong thực sớm đã biết lần thứ hai văn triều lúc trạng thái của mình, cho nên lần này nó tại hướng Tá Nguyên tông ngã đưa ra giao dịch phía trước, liền đã biết đối phương cuối cùng sẽ dâng lên chính là cái gì. Hấp thu Long Bích rơi xuống vong thực thành công thu được một loại nào đó năng lực mới. Năng lực này chúng ta phía sau văn hội nói đến, nơi đây đẻ xuống không nhắc tới. Tóm lại loại này năng lực là rơi xuống vong thực không tiếp kinh lịch văn triều cũng muốn lấy được, cho nên nó vô luận như thế nào vẫn là nhận Long Bích. Sau đó, như nó trước đó liền dự liệu được, lập tức một lần tế tự, Tá Nguyên thị dâng lên Tá Nguyên mẫu lúc, thuộc tính phát sinh biến hóa rơi xuống vong thực đối cái này mới tế phẩm sinh ra bài dị. Cái này mới là nguyên bản lần thứ hai văn triều nguyên nhân gây ra. Đương nhiên, bởi vì hai lần văn triều nguyên nhân gây ra mặc dù khác biệt, nhưng kết thúc phương thức là cùng một cái. Cho nên lần này rơi xuống vong thực cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn hoặc ngoài định mức đại giới. Cái này đóng vòng qua về sau, nó tự sẽ tại thu hoạch được năng lực mới cơ sở bên trên lần thứ hai thích ứng cùng sinh tồn tiếp. Nhưng mà, trước mắt đầu này thế giới dây đã biến động. Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai hai cái này quấy phân côn nhất đến, để lần thứ hai văn triều nguyên nhân gây ra biến hóa cái này liền không nói, vẹn vẹn cái này, rơi xuống vong thực vẫn là không quan trọng, nhưng đến tiếp sau song hải đối cái thời không này đóng vòng sinh ra phá hư, chính là liền rơi xuống vong thực cũng không biết sẽ như thế nào phát triển tiếp sự tình. Nói cách khác, giờ khác này ở cái này văn triều bên trong phát sinh mỗi một sự kiện, đều là dù ai cũng không cách nào đoán được, thậm chí đồng thời tại ảnh hưởng quá khứ hoàn toàn mới tương lai. Chương 62, cầm xuống khám trợ chương 62, cầm xuống khám trợ văn triều, bốn khắc. Tá Nguyên khám trợ cùng Tôn Diệt Hải cuối cùng là thoát khỏi từ trong thành không ngừng tuân ra truy binh, chạy trốn tới một đầu đồng ruộng trên đường. Khám trợ sẽ từ cửa thành châu ấy rút lui cũng không ngoài ý muốn, hắn cùng những cái kia làm sao đều đánh không chết văn hình bóng chiến đấu chỉ chốc lát về sau, từ trong lúc kinh ngạc dần dần tỉnh táo lại, liền làm ra cái này phán đoán. Tôn Diệt Hải nha, đơn thuần là cảm thấy trước mắt con chó này bức nỉ dạ chẳng những không thể mang chính mình trà trộn vào thành, còn đả thảo kinh xà, vậy cũng chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ rút lui, tổng chưa chắc còn lưu lại giúp hắn đoạn hậu rồi. Bất quá Tôn Diệt Hải cử động này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, ít nhất hắn cái này không có chút nào thành tựu theo đuôi hành vi thắng được khám trợ tín nhiệm, giờ phút này khám trợ đối cái này mặc dù không có cái dám dùng nhưng cơ bản có thể bài trừ là địch nhân người cầm đã là không có chút nào đề phòng. Mà liên tại cái này ngay miệng, hai người bọn họ gặp được từ đường đối diện đi tới, chính hướng Tá Nguyên thành phương hướng đuổi Hoàng Đông Lai đám người. Hả? Đây không phải là Tôn huynh sao? Khánh Thứ Lang rất sững sờ, nhìn một cái gặp Tôn Diệp Hải liền mở miệng lời nói, lại nói bên cạnh hắn cái kia nhìn xem giống như là Tá Nguyên Thị Nị Dạ, là hắn mới tìm giúp đỡ sao? Không nhất định. Nhưng hiểu khá rõ Tôn Diệp Hải Hoàng Đông Lai, nghĩ đến nhưng là không có đơn thuần như vậy. Hoàng Đông Lai thị lực vốn là tại Khánh Thứ Lang bên trên, nhưng càng trước một bước phát hiện Tôn Diệp Hải hắn, lại không có mở miệng trước nói cái gì, đây là bởi vì hắn từ Tôn Diệp Hải cùng khám trợ đồng hành lúc bảo trì khoảng cách, cùng với Tôn ca một chút dáng đi, tiểu động tắt trở, mơ hồ nhìn ra Tôn Diệp Hải đồng thời không có coi khám trợ là đồng bạn. Một hồi ngươi trước đừng nói lung tung, ta giao thiệp với bọn họ nhìn xem. Hoàng Đông Lai suy nghĩ mấy giây, liền nhỏ giọng nói bổ sung. Bên kia, khám trợ cũng nhìn thấy nơi xa đi tới mấy người. Đứng tại khám trợ góc độ, Gấm Thiên Đại hắn khẳng định là không quen biết, Hoàng Đông Lai hắn nhìn xem phảng phất có chút ấn tượng nhưng cái này nhất thời cũng nhớ không nổi đến, bất quá Khánh Thứ Lang nha. Mặc dù khám trợ không có tận mắt đi gặp qua, nhưng mấy ngày gần đây hắn xác thực nghe không số ít hạ nói qua, trước đó vài ngày trong tù bắt vào tới một cái hình dung cổ quái khả nghi nhân sĩ, còn từ trong tay tịch thu một cây trường thương màu đỏ. Cho nên khám trợ bây giờ thấy hình thể cao lớn, tướng mạo quái dị Khánh Thứ Lang, hất lên kiện Tá Nguyên Thị tạp binh áo khoác, trong tay còn cầm cái kia cán bốn nên bị mất binh khí, trong lòng tất nhiên là tại phỏng đoán. Con hàng này chính là trước đó vài ngày bắt được người kia à, nhìn bộ dạng này hắn là vượt ngục. Đương nhiên, lấy trước mắt tình thế đến xem, vượt ngục loại này thuộc về là chuyện nhỏ, dù sao chính khám trợ đều bị người từ Tá Nguyên thành đánh tới. Tại cái này quái dị không gian bên trong, đối phương là địch hay bạn, vẫn là phải đi lên trước hàn huyên một chút mới biết được. Mấy vị xin dừng bước. Song phương đến gần lúc, vẫn là khám trợ trước dừng bước lại, mở miệng chào hỏi, tại hạ Tá Nguyên khám trợ, làm gốc thuộc địa nhị gia đội thống lĩnh, nhìn ba vị đều là gương mặt lạ, mong rằng thỉnh giáo một chút ba vị là phương nào nhân sĩ, trước mắt muốn đi hướng nơi nào. Mà tại hắn nói mấy câu nói đó đồng thời đâu, Tôn Diệp Hải đã lặng yên lui ra phía sau mấy bước, đứng ở tầm mắt của hắn điểm mù bên trong, điên cuồng hướng về phía Hoàng Đông Lai địa bộ, ra hiệu chính mình trong nhận chứa được đạo lực dùng xong, nghe không hiểu Nhật Bản lời nói. Hắn thiên này thao tác người khác khả năng nhìn không hiểu, nhưng Hoàng Đông Lai khẳng định là lập tức liền hiểu, vì vậy Hoàng ca lúc ấy trước hết buông xuống Gấm Thiên Đại cùng hành lý, sau đó tiến lên hai bước, hướng khám trợ tới câu, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đó lấy, hắn liền tại khám trợ đề phòng, ánh mắt nghi hoặc bên trong, cùng hắn sượt qua người, đi đến Tôn Diệp Hải trước mặt, sờ một cái sau nhẫn. Tốt, xung xong. Hoàng Đông Lai giải quyết phía sau liền nói. Nha. Tôn Diệp Hải gật gật đầu, lập tức nhìn hướng khám trợ, vì, ngươi nói hai câu ta nghe một chút. Đậu phộng. Khám trợ nghe vậy, trong lòng giật mình à, cái này người câm lại còn nói chuyện, còn để ta nói hai câu nói cho hắn nghe nghe. Nhưng hắn cũng không đốc, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cùng sử dụng ánh mắt sắc bén nhìn xem Tôn Diệp Hải, trầm giọng nói ra, ngươi là giả vờ câm điếc. Hắn câu này, Tôn Diệp Hải liền nghe hiểu. Xác nhận xong chính mình lại có thể nghe hiểu tiếng Nhật phía sau Tôn ca thuận thế hướng khám trợ nói, đúng vậy à, ca hiện tại không trăng bức, không bằng ngươi trước nói cho ta một chút ngươi tên là gì. A. Khám trợ bị Tôn ca hỏi đến sức sở, hắn nhưng không biết Tôn Diệp Hải là tại cái này hai câu nói phía trước mới vừa khôi phục tiếng Nhật thính lực, cho nên hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, chính mình không phải vừa mới cùng mặt khác ba người kia báo qua tính danh sao. Con hàng này đến cùng là giả điếc vẫn là thật điếc a. Hắn đều Tá Nguyên khám trợ. Tốt tại Hoàng Đông Lai nhìn ra khám trợ ý nghĩ, vì tiết kiệm một chút thời gian, một giây sau hắn liền hữu khí vô lực thay khám trợ trả lời. Cái gì? Tôn Diệp Hải nghe xong danh tự này, âm thanh liền lớn, hắn trừng khám trợ liền reo lên, ngươi chính là Tá Nguyên khám trợ. Đúng vậy a, ta vừa rồi không liền nói. Khám trợ chỗ này còn tại nói chuyện cẩn thận đây. Liền đứng tại hắn một mét có hơn Tôn Diệp Hải, nhưng là đột nhiên bạo khởi, dùng một loại khám trợ căn bản không kịp phản ứng tốc độ lấn người hướng về phía trước, một cái cầm ôm liền đem khám trợ ngã nhào xuống đất. Ngã xuống đất thời khắc, khám trợ mới ý thức tới tình huống không đúng, tranh thủ thời gian bắt đầu phản kháng, nhưng bị đẩy vào trận địa chiến hắn. Tại ngủ kỹ phương diện như thế nào Tôn ca cái kia hải quyền đạo đối thủ. Hai người tại trên mặt đất quấn thân lăn lộn, người tới ta đi công thủ 10 giây tả hữu, khám trợ liền bị Tôn Diệp Hải cho hoàn toàn chế trụ. Mua con gà. Chính là ngươi cái này tắt bức đem Long Bích đưa đến địa phương quỷ quái này đến đúng không hả? Tôn Diệp Hải ngăn chặn khám trợ về sau, chỗ thủ liền mắng, thoạt nhìn hắn đem chính mình bây giờ xa vào văn triều tình cảnh trách móc tại khám trợ trên đầu. Ngươi đến cùng là ai? Khám trợ nghe xong đối phương nhắc lên Long Bích, thần sắc lại một lần đại biến, bởi vì hắn ra ngoài đi mang về cái này Đại Minh Quốc bảo sự tỉnh toàn bộ Tá Nguyên đều không có mấy người biết, nhưng cái này giả người câm nhưng bây giờ rõ rõ ràng ràng, cái kia thân phận khẳng định không bình thường. Dựa theo khám trợ ngay lập tức suy đoán, người trước mắt này hoặc chính là chui vào Tá Nguyên nhiều năm, liền Tá Nguyên thị tầng cao nhất số ít bí mật đều đã có thể thám thính đến tâm niên nội ứng, hoặc chính là từ Trung Nguyên theo đuổi về bảo vật này người. Hừ, cho cười. Ngươi bây giờ có tư cách hỏi ta vấn đề sao? Nhưng Tôn Diệp Hải cũng sẽ không như vậy mà đơn giản trả lời hắn, mau nói, Long Bích ở đâu? Bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong, hắn lại đem ngủ kỹ cường độ gia tăng mấy phần. Nhưng khám trợ cũng không phải cái gì đồ hèn nhát, đừng nói hắn hiện tại chỉ là trên thân một chút mấu chốt bị gây đến cặc cặc rung động, cho dù chính là Tôn Diệp Hải thật đem hắn làm thịt nát xương tan, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhận. Ta sẽ không nói cho ngươi. Khám trợ vừa nghĩ thoát thân phương pháp, một bên cùng Tôn ca lôi kéo nói, trừ phi ngươi trước nói ngươi là lai lịch ra sao. Ơ, ngươi còn dám nhảy đúng không? Tôn Diệp Hải nói xong, liền hướng đứng ở bên cạnh Hoàng Đông Lai liếc mắt, ta cho ngươi biết, ta như bây giờ cho ngươi giãn gân cốt, thuộc về làm món ăn khai vị, ngươi nếu là không biết điều, bên cạnh vị này Hoàng ca liền muốn đem quần cởi một cái cho ngươi bên trên món chính. Cút, thoát đại gia ngươi. Hoàng Đông Lai cũng là ngay trước mặt khám trợ liền hướng về phía Tôn Diệp Hải mắng lại nói, lão tử không phải loại người này. Lúc này, tại mấy mét bên ngoài nhìn xem bên kia ba người nói chuyện hành động, Gấm Thiên Đại ngược lại là có chút trợn tròn mắt, hắn không khỏi mở miệng hỏi Khánh Thứ Lang một câu, "Khánh Thứ Lang tiên sinh, bọn họ đây rốt cuộc là đang làm gì nha?" "Đây,
không có.
Không có gì, hẳn là sẽ không phát sinh gì đó." Ha ha ha. Khánh Thứ Lang chỉ có thể cười xấu hổ cười, chính mình cũng đối câu trả lời này không có niềm tin chắc chắn gì. Chương 63, lẫn nhau lừa dối chương 63, lẫn nhau lừa dối Tôn Diệt Hải thẩm vấn kỹ xảo, ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Bên kia Khánh Thứ Lang hơi nhìn mấy chục giây, liền mau để cho Gấm Tiên Đại xoay người sang chỗ khác, tiện thể giúp hắn bưng kín lỗ tai. Đón lấy, Tôn Diệt Hải liền lại dạy vào khám trợ hơn 3 phút đồng hồ, điểm này thời gian đối với đại bộ phận người mà nói không tính dài, nhưng đối với đang bị Tôn Ca dùng khớp nối kỹ các loại chào hỏi khám trợ đến nói quả thực độ dây như năm. Nói như vậy, cái này 3 phút bên trong khám trợ khó chịu trình độ, cùng không đánh thuốc mê làm nội soi dạ dày ngang nhau. Nhưng hắn vẫn là không có nhận. Chẳng những không có nhận, thậm chí hắn còn phát hiện một việc, chờ một chút, ta gặp qua ngươi. Tại tiến hành đến một cái nào đó tư thế lúc, ngã trên mặt đất khám trợ vừa vận tại một cái cực thấp vị trí ngưỡng mộ đến đứng ở một bên Hoàng Đông Lai, sau đó hắn đột nhiên liền nghĩ đến cái gì. Ngươi là cái kia tự xưng Trung Nguyên thượng tiên? Không sai, khám trợ trước đây tại trên hồ cốc nhưng thật ra là gặp qua Hoàng Đông Lai, nhưng lúc đó Hoàng Đông Lai xa xa đứng tại rơi xuống vong thực đỉnh đầu, cao cao tại thượng, tăng thêm khi đó ánh trăng cũng không giống hiện tại huyết quang như thế thoải mái, cho nên người phía dưới đối Hoàng Đông Lai hình dạng nhìn đến đều không phải rất rõ ràng. Vừa rồi ở trên đường gặp phải Hoàng Đông Lai có Gấm Thiên Đại, lại xách theo hành lý túi đầu tiến lên, nhìn bộ dáng kia tựa như là cái tùy tùng, mà bên cạnh hắn Khánh Thứ Lang lại đặc biệt chói mắt, cho nên khám trợ nhất thời cũng không có đem hắn nhận ra. Có thể lúc này tại cái này đặc biệt góc độ bên trên, khám trợ trong đầu một cái lóe sáng lại, mạnh mẽ xem liền nhớ lại đến, lúc ấy liền lên tiếng kinh hô. Mà Hoàng Đông Lai đây, lúc trước tại trên hồ cốc thời điểm, dưới chân nhiều người như vậy, hắn khẳng định cũng không nhớ ra được trong đám người đến cùng có cái nào hành cái nào tỏi, nhưng lúc này đối phương vừa gọi hắn tiên nhân hắn tử cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, cái kia Hoàng ca cũng không quan trọng đến cái mượn sần núi xuống lửa, thuận nước đẩy thuyền, à, ngươi còn nhận ra ta nha. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Hắn dừng một chút, trong đầu bắt đầu ấp ủ nói dối, không sai, tại cái kia trong cốc thời điểm, chúng ta là gặp qua một mặt, nhưng lúc đó chân đạp các ngươi vị kia thần minh nói chuyện với các ngươi. Cũng không phải là ta, mà là một vị ký túc tại trong cơ thể ta tiên nhân, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Không hiểu. Khám trợ có thể như thế thông thuận đáp lời, là vì giờ phút này Tôn Diệp Hải đã đem khóa kỹ bung lòng ra một chút. Mà Tôn Diệp Hải sẽ làm như vậy, không thể nghi ngờ là bởi vì hắn đã ý thức được Hoàng Đông Lai ngay tại lắc lư người, chỉ bất quá, Hoàng Đông Lai nói lời này đây. Đừng nói khám trợ không hiểu, Tôn Diệt Hải cũng không có minh bạch. Ai không hiểu cũng bình thường, cái này liền nói đến liền lời nói dài. Hoàng Đông Lai gật gù đắc ý nói, thực không dám dầu dếm, ta giống như ngươi, cũng sinh ra ở một cái nị dạ thế gia, phụ thân của ta là chúng ta thôn lúc đó thôn trưởng, mẫu thân là trong thôn quý tộc về sau, mà ta trời sinh chính là một tên thượng cổ tiên nhân chuyển thế, thiên phú dị bẩm, cho nên sinh ra liền bị bọn họ coi như cái gọi là gìn cờ dị kỳ đến sử dụng. Dù sao hắn đoạn này a, đại gia cũng quen, nơi đây lược bất cái mấy bạn chưa đi. Sau 20 phút, Tôn Diệt Hải sớm đã chạy đến bên cạnh cùng Khánh Thứ Lang còn có Gấm Thiên Đại tán gẫu đi, Hoàng Đông Lai còn đặt chỗ này nói đây. Cái kia khám trợ cũng không có lại phản kháng, chỉ là ngồi ở đằng kia nghe đến sửng sốt một chút. Mặc dù vừa bắt đầu hắn cũng cảm thấy Hoàng Đông Lai nói cố sự vô cùng kéo, nhưng không chịu nổi cái này nội dung phong phú, thiết lập tỉ mỉ xác thực, chi tiết đầy đủ a. Nghe sau một thời gian ngắn, khám trợ liền trong lòng tự đủ, hắn cái này kinh lịch bên trong các loại nhân vật sự kiện cộng lại một đống lớn, ta một chốc đều không nhớ được. Hắn nói lên thế mà không có chút nào loạn, cái này nếu là biên, cái kia đến biên bao lâu, lại muốn xếp hạng luyện bao lâu a? Bởi vậy, khám trợ càng nghe càng cảm thấy khả năng này chính là thật. Đương nhiên, Hoàng Đông Lai cũng không phải hoàn toàn chiếu vào mạn gạ đang nói a, bởi vì bạn nhất khám trợ nghe đến mấu chốt bên trên muốn để hắn biểu diễn cái giả sẻn gằng gì đó, hắn có thể dùng không đi ra, cho nên rất nhiều phương diện này chi tiết hắn đều cho bỏ bớt đi hoặc là sửa lại. Sau đó nói đến nhất định giai đoạn đâu, Hoàng Đông Lai liền thoát ly mạn gạ, bắt đầu nói chính hắn một chút kinh nghiệm. Chỉ bất quá những cái kia cũng là bị hắn thêm mắm thêm muối mị hoa qua. Nói đến cuối cùng, Hoàng ca lại đi vòng trở về, danh xưng trong cơ thể mình tiên nhân tới đây tá nguyên thu hồi Long Bích, trên thực tế là vì bọn họ tá nguyên tốt. Bởi vì bọn họ thần minh cùng cái này trung nguyên bảo vật tương xung chỉ cần cả hai quá mức tiếp cận, liền sẽ dẫn phát dị tượng. Liệt vị, Hoàng Đông Lai lúc nói lời này, còn không biết Long Bích cũng sớm đã bị rơi xuống vong từng ướt, hắn chỉ là phỏng đoán Long Bích còn tại tá nguyên một chỗ, sau đó dùng lời này đến lừa dối khám trợ, muốn để cái sau nói ra Long Bích vị trí. Nhưng tại khám trợ góc độ bên trên, hắn là biết Long Bích đã sớm bị Tá Nguyên Tông ngã hiến tặng cho thần mình, cho nên hắn nghe xong hình như sự tình thật đúng là có chút đối được à, lúc ấy liền nói tiếp, không đúng. Cái này Long Bích một tháng trước liền bị chúng ta hiến cho thần mình rồi à, làm sao đến bây giờ mới xuất hiện dị tượng đâu. Hoàng Đông Lai nghe xong lời này, mừng rỡ trong lòng, cuối cùng là biết Long Bích hạ lạc, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh, tiếp lấy địa chuyện, tiếp lấy lừa dối, cái gì? Đều một tháng. Các người cái kia thần mình nuốt vào lúc cũng đã bị nặng à, chẳng lẽ lúc ấy các người liền không có phát giác ra được sao? Khám trợ nghe xong, thầm nghĩ hỏng, lúc ấy thần minh tựa như là giống lên một tiếng tới, ta không để ý A Hoàng Đông Lai gặp hắn thần sắc có biến, lập tức lại nói, chỉ sợ các ngươi cái kia thần minh lúc trước liền đã nhận nội thương rất nặng, nhưng một mực dáng chống đỡ, đợi đến tối nay lúc tế tự, đúng lúc là nó suy yếu thời khắc, nó liền không chống nổi. Khoan hãy nói, hắn cái này nói dối cùng sự thật có bộ phận trùng hợp. nhưng khám trợ cũng không phải dễ lừa như vậy, đến cuối cùng của cuối cùng vẫn là quấn không ra một vấn đề, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là tiên nhân dịn cờ dị kỳ a? Ngươi nói lớn như vậy một đống, bao nhiêu đến lấy ra chút mắt thấy mới là thật chứng cứ tới đi. Hoàng Đông Lai một suy nghĩ, thật đúng là không dễ làm. Lẽ ra muốn hù dọa khám trợ loại này Tá Nguyên người quê mùa khẳng định so lừa qua tín trưởng loại kia kiến thức rộng rãi người dễ dàng, hắn chỉ cần tùy tiện thi triển mấy cái đê đẳng nhất ngũ hành thuật pháp, làm cho đối phương gặp mặt nhỏ mút phong hỏa lôi điện cũng liền đủ rồi. Nhưng trước mắt Hoàng Đông Lai có thể dùng đạo thuật chỉ có khắc đạp tuần phỉ loại kia tiêu hao lượng nhỏ đạo lực phiên dịch chi thuật, dùng nội lực đến làm chút cái gì đây? Lại không đủ sốc nổi, mà còn đối phương hơn phân nửa cũng có thể lý giải nội lực hiệu quả. Liên tại hắn vô kế khả thi, có chút ấp úng thời điểm, vừa vặn bên kia Tôn Diệp Hải chờ có chút không kiên nhẫn, vòng trở lại. Thế nào à nha? Nói chỗ nào à nha? Nam ảnh đại hội đã tới chưa a? Tôn Diệp Hải cũng là há mồm liền ra. Ấy đúng rồi. Hoàng Đông Lai linh cơ khẽ động, liền chỉ vào Tôn Diệp Hải nói, hắn là trong cơ thể ta tiên nhân dưới trướng tiên tướng, tiên nhân lão nhân gia ông ta không thể tùy tiện quấy rầy, bất quá để con hàng này cho ngươi biểu diễn điểm tiên thuật là có thể. A. Hắn. Khám trợ lại nhìn một chút Tôn Diệp Hải, nhớ tới Tôn ca trước đây đủ loại nói chuyện hành động, khám trợ đối với người này thân phận nghiêm trọng còn nghi vấn, cái này nếu là tiên tướng, sợ không phải tiên giới dụ côn lưu manh. Làm gì? Khinh thường lão tử. Tôn Diệp Hải xem xét khám trợ thái độ, cũng là hăng hái, hôm nay để ngươi mở mắt một chút. Sau đó hắn liền móc ra tam xoa kích. Khám trợ thấy thế, trầm mặc chừng 10 giây, cũng không biết hắn là tại lắng lại chính mình khiếp sợ vẫn là đang suy nghĩ chuyện này nguyên lý, dù sao 10 giây sau, khám trợ gật đầu, được. Ta tin. Kỳ thật đâu, hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng cân nhắc đến trước mắt tình thế, hắn cho dù chàng, cũng tốt nhất giả vờ như tin, không phải vậy rất có thể sẽ trở lại lúc trước bị người bắt tra hỏi cục diện. Đã là như vậy. Vậy không bằng, chúng ta lập tức quay về trên hồ cốc, giống như dịn cờ dị kỷ tiên sinh như lời người nói, chúng ta nên tận lực thực hiện nhanh đi đem Long Bích thu hồi, cứu vớt thần minh đồng thời cái này cũng có thể cứu vớt Tá Nguyên. Khám trợ một chút suy nghĩ, liền rất nhanh đưa ra đề nghị này. Trong lòng của hắn, đương nhiên cũng có hắn tính toán. Nơi này nói cho cùng vẫn là bọn họ Tá Nguyên thị địa bàn, chỉ cần khắp nơi nhiều đi một chút, hắn khám trợ gặp gỡ người một nhà sát suất khẳng định so mấy cái này kẻ ngoại lai cao hơn, hiện tại hắn dùng ít được nhiều, là không liền cùng mấy người kia trở mặt, nhưng lần này đi trên hồ cốc, nói không chừng trên đường liền sẽ có biến hóa. Còn nữa, vừa rồi tại Tá Nguyên cửa thành bị ngăn trở, cũng để cho khám trợ đối Tá Nguyên tông ngã có hay không ở trong thành sinh ra nghi vấn, hắn nhận định tông kiếm thuật của ta vô song, không phải dễ dàng chết như vậy người, nếu như không phải trong thành, khả năng cũng là đi trên hồ cốc. Đa trọng cân nhắc phía dưới, khám trợ mới đưa ra đề nghị này. Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai đâu, đương nhiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng khám trợ, bọn họ cũng biết khám trợ chỉ là giả ý tín nhiệm, tạm thời cùng bọn hắn kết phường, tùy thời mà động. Nhưng hiện nay Tôn Hoàng cũng vô pháp phán đoán khám trợ là thật bị lừa dối ra cái gì, vẫn là giả vờ như bị lừa dối, đồng thời biên cái nói dối lừa bọn họ đi trên hồ cốc. Cho nên bọn họ cũng là trước giả vờ tín nhiệm khám trợ, cùng đối phương tiến hành loại này đánh cờ. Cứ như vậy, song phương tại mỗi người đều có mục đích riêng, đều chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh dưới tình huống lần thứ hai xuất phát, cùng nhau đi hướng cái kia rơi xuống vong thực vị trí. Chương 64, Thần Thủy chương 64, Thần Thủy Văn Triều, 6 khác. Trên hồ ngoại cốc, nên đón trùng trùng điệp điệp một đại đội nhân mã. Dẫn đầu, có hai người. Một cái là Văn Trị thời kỳ Tá Nguyên chi chủ, Tá Nguyên An Trị. Một cái là Nguyên Hòa thời kỳ Tá Nguyên chi chủ, Tá Nguyên Tông Ngã. Phân biệt đến từ hai cái thời đại Tá Nguyên thị gia chủ đều ở đây, kia dĩ nhiên vô luận là những cái kia người sống quân tốt vẫn là văn hình bóng đều là làm nghe lệnh hiệu chung. Mà hai người bọn họ sẽ đến nơi này, cũng là cũng không bị thay đổi một loại mở rộng. Tại nguyên bản mốc thời gian bên trong, bởi vì Tá Nguyên đẹp làm chậm chạp không mang gấm thiên đại trở về phục mệnh, cho nên Tá Nguyên An Trị tại phái người đi ra tìm kiếm bọn họ đồng thời, chính mình liền trước một bước cùng Tá Nguyên Tông Ngã cùng nhau đi tới trên hồ cốc, nghị xác nhận một chút thần minh tình trạng trước mắt. Cứ việc trước đây Tá Nguyên An Trị căn cứ từ mình đối thanh kiếm cỡ xạ nạt mảnh vỡ lý giải, đối rơi xuống vong thực thần minh thân phận sinh ra chất vấn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ đem coi như địch nhân. Ta phía trước cũng đã nói, đối với mấy cái này Tá Nguyên thị người mà nói, giữ gìn gia tộc thống trị mới là mục đích cuối cùng nhất, chỉ cần có thể cam đoan điểm này, rơi xuống vong thực là thần là quỷ, là chính là tà, bọn họ đều không quan trọng, cho dù hiện tại rơi xuống vong thực chính mình có thể mở miệng nói chuyện, rõ ràng nói cho chính bọn họ là cái theo bên ngoài tầng không gian đến tà ma, nhưng có thể thông qua hiến tế hoặc giao dịch hình thức cùng Tá Nguyên thị hợp tác, Tá Nguyên thị đám gia hỏa này cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Ai khủng? Khu khu. Chờ rời đi đám người, cùng Tá Nguyên An Trị cùng nhau đi vào cốc khẩu đường hẹp lúc, Tá Nguyên Tông Ngã đột nhiên phát ra một trận ho kịch liệt. An Trị nghe tiếng nhìn hướng Tông Ta, nhưng là một cái liền thoáng nhìn Tông Ta bịt lại miệng mũi giữa ngón tay chảy ra một vệt máu. Tông Ta, thân thể của ngươi. Tá Nguyên An Trị đối hắn cái này con cháu tình trạng cơ thể cũng không nhịn được có chút lo lắng. Ha ha, tiên tổ đại nhân, không cần phải lo lắng. Tá Nguyên Tông Ngã thở hổn hển mấy tiếng, trả lời, ta đây là bệnh cũ, đã từng cũng mời thuộc địa bên ngoài đại phu nhìn qua. À, lúc ấy cái kia bác sĩ nói ta sống không quá nửa năm. Hắn dừng một chút, một bên vứt bỏ trong lòng bàn tay máu, một bên lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, nhưng về sau ta dựa vào thần thủy trợ giúp, chống đã có 5-6 năm. Không phải sao, ta còn rất tốt sống đây này sao? Thần thủy sao? Tá Nguyên An Trị nghe xong Tông Ta, thần sắc như có điều suy nghĩ, hắn đem cái từ này lặp lại một lần, lại nói ta chi tử tôn a. Ngươi hẳn phải biết, sử dụng thần thủy đại giới a. Hắn sẽ như vậy hỏi, là vì tại hắn thời đại, Tá Nguyên thị trong điện tịch liền đã có đối cái gọi là thần thủy rất ghi chép tỉ mỉ, hoặc là nói, một chút cùng loại thí nghiệm ghi chép đồ vật. Nơi đây liền không thể không lại nâng lên cái kia Tá Nguyên chính hoàng, cái này lần đầu tế kẻ đầu tê, cũng coi là Tá Nguyên thuộc địa một đời hùng chủ. Tá Nguyên thị về sau xoay quanh rơi xuống vong thực tế tự một hệ liệt quy tắc cùng với đối cái này sinh vật ngoài hành tinh cơ bản nhất một chút quan sát nghiên cứu ghi chép đều là từ hắn hoàn thành. Ví dụ như cái kia thần thủy công hiệu, cũng là Tá Nguyên chính hoàng tại tự mình dẫn đội đuổi bắt một tên trốn vào trên hồ cốc đào phạm lúc, trong chiến đấu ngẫu nhiên phát hiện. Theo chúng ta người hiện đại thuyết pháp, tên kia đào phạm, về sau liền thành số không vật thí nghiệm. Từ hắn bị bắt đầu, Tá Nguyên chính hoàng về sau lại làm không dưới 30 lần thí nghiệm, ở trong đó đại bộ phận là cầm tử tù tới làm, có khác một phần nhỏ là gia tộc bên trong một chút thân nhiễm bệnh nặng, bản thân bị trọng thương, cơ bản đã không có thuốc chữa người. Cái kia đến tột cùng cái gì là thần thủy đâu? Đầu tiên, trên lý luận tới nói, hồ này thượng cốc bên trong tất cả nước đều là thần thủy, chính là ngâm qua thần minh thân thể nước, liền sẽ mang theo loại này thuộc tính đặc biệt. Nhưng kỳ thật, ở trong đó tại trực tiếp uống phía sau có thể lập tức sinh ra hiệu quả, cũng chỉ có khoảng cách rơi xuống vong thực rất gần cái kia bộ phận nước, lại càng gần hiệu quả càng rõ rệt, mà khoảng cách rơi xuống vong thực bán kính 20m trở lên những cái kia nước, liền tính thẳng uống, hiệu quả cũng rất mỏng manh. Mặt khác, trên hồ cốc nước, kỳ thật cũng không phải là nước đọng, mà là sẽ chậm chạp thay thế. Trừ bốn phía sườn núi bích bên trên chậm chạp chảy xuống mấy chỗ sơn tuyền bên ngoài, mưa xuống cũng là trên hồ cốc thủy đầu nguồn một trong, mà khi trên hồ cốc thủy vị đến độ cao nhất định lúc, đặc biệt địa hình sinh ra áp lực sẽ để cho trong đó nước lấy vô cùng chậm rãi tốc độ lưu hướng nước mà mạch, đồng thời thông qua một chút cực nhỏ tiểu nhân nhánh sông tiến vào Tá Nguyên suối xuyên. Nói cách khác, những này ngâm qua rơi xuống vong thực nước cuối cùng toàn bộ sẽ hướng dẫn ra ngoài đi, xâm nhiễm đến Tá Nguyên thổ địa cùng cây nông nghiệp bên trong đi. Nhưng Tá Nguyên bách tính là sẽ không trực quan cảm nhận được thần thủy đối với bọn họ ảnh hưởng, bởi vì bọn họ mỗi ngày chỉ là lượng nhỏ tiếp xúc đến cái này trong nước đặc thù thành phần, cho nên cái này nước đối với bọn họ ảnh hưởng là tích lũy tháng ngày, dần dần thêm vào, bọn họ sợ rằng chỉ có đến chết lúc mới có thể hiểu chân tướng. Mà trực tiếp uống vào cao nồng độ thần thủy người, liền có thể tại khi còn sống, tại sinh lý cùng tinh thần hai cái phương diện đều cảm nhận được cái đồ chơi này tác dụng. Nhìn thấy nơi này, có lẽ có người đã ý thức được, vì cái gì cái này thần minh biệt danh là rơi xuống vong thực. Rơi xuống chỉ đến phương thức, như vậy vong thực đâu? Mặt chữ đến xem chính là nuốt người chết, hoặc là nói đem sinh mệnh hóa thành lương thực chi ý ở cái thế giới này, nhân loại đối tử vong lý giải hoặc là nói phỏng đoán. Vô luận là luân hồi chuyển thế cũng tốt, tiến vào như thiên đường địa ngục dạng này dị không gian cũng tốt, hoặc là hóa thành giữa thiên địa rời rạc năng lượng vân vân, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tử vong cũng không có để sinh mệnh hoặc là nói linh hồn biến mất, chỉ là thay đổi hình dáng của bọn họ cùng vị trí hoặc chiều không gian. Nhưng rơi xuống vong thực, nó sẽ đem chết đi sinh mệnh xem như chính mình lương thực nuốt lấy, gián đoạn loại này chuyển hóa, mà cái kia thần thủy chính là nó môi giới. Đi qua cái kia hơn 500 năm, gần như tất cả Tá Nguyên cư dân tại sau khi chết kỳ thật đều bị rơi xuống vong thực ướt, cho dù là sinh ra không bao lâu chết yếu anh hải, bởi vì bọn họ tại mẫu thai bên trong liền sớm đã tại tiếp xúc thần thủy, đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá người sống không hề biết điều này, dù sao rơi xuống vong thực nuốt chính là đã vong cho nên đồ vật, mà khoảng cách gần uống thần thủy người nhưng là ngoại lệ. Những người này sẽ như rơi xuống vong thực một dạng, lập tức từ trong nước thu hoạch đến một chút sinh mệnh năng lượng, đạt tới cấp tốc chữa trị vết thương, khống chế trong cơ thể ốm đau hiệu quả, có thể cái kia đại giới chính là bọn họ sẽ tại uống xuống nước về sau bắt đầu quan sát được một chút không thuộc về cái này thế giới đồ vật. Lại loại này quan sát cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa gặp quỷ, thậm chí không phải dùng con mắt nhìn thấy, bởi vì rơi xuống vong thực vốn là cùng nhân loại không phải cùng một giống loài, mượn nhờ nó năng lực đi quan sát những này, càng giống là một loại tinh thần ô nhiễm. Người bình thường tại loại này ô nhiễm hạ kỳ thật không kiên trì được bao lâu, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, cơ bản đều sẽ sụp đổ nổi điên, tự sát thân vong. Nhưng Tá Nguyên tông ngã, hắn đã kiên trì mấy năm lâu, thậm chí hắn còn có thể một mực đối ngoại bảo mật, giả vờ như không có chuyện gì bộ dáng, đủ để thấy ý chí lực cường đại. Tiên tổ đại nhân, hẳn là có thể hiểu được tông ta. Chỉ cần có thể thủ hộ Tá Nguyên, những này đại giới cũng không tính cái gì. Tông ta rất cảm kích lao tổ tông quan tâm, nhưng hắn thái độ cũng rất rõ ràng. Tốt ta. Tá Nguyên an trị thở dài, một lần nữa quay đầu mắt nhìn phía trước. Lại nhiều lời nói, hắn sẽ không nói, những cái kia đều chôn ở trên mặt hắn cái kia phức tạp biểu lộ cùng sau đó trong trầm mặc. Không bao lâu, hai người liền sóng vai đi vào trong cốc, kế tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người chẳng cảnh, để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Chương 65, trở mặt chương 65, trở mặt thần minh không thấy. Hoặc là nói, lẽ ra chiếm cứ tại trên hồ trong cốc cái kia to lớn sinh vật, lúc này vậy mà không tại cái kia nó ở mấy trăm năm vị trí bên trên. Giờ khắc này, xuất hiện tại Tá Nguyên An Trị cùng Tá Nguyên Tông ngã trước mặt, là một khoảng cây, ít nhất tại bọn hắn hai nhân loại thị giác bên trong, cái đồ chơi này nhất giống như là cây. Vật này từ thân cảnh hình thái đến xem rất gần cây hoè, thân cây trắng kiện, cành lá rậm rạp, độ cao tiếp cận 10 mét, bất quá nó cái kia vỏ cây cũng không phải là bình thường vỏ cây thô ráp cảm nhận, mà là tương đối bóng loáng cảm giác, lại nhan sắc là trắng. Cây này bên trên những cái kia chạc cây cuối, mỗi một cái bên trên đều dài rất nhiều hồng nhạt đung đầu, nhìn từ xa tựa như hoa anh đào đủ hoa, nhưng nếu xích lại gần liền sẽ phát hiện, những này hồng nhạt đung đầu tất cả đều là hơi co lại bản nhân loại tứ chi, trong đó có tay có chân, rậm rạp chẳng chịt. Mà tại những này tay chân bên cạnh, cái kia từng mảnh to lớn màu đỏ lá cây cũng không tầm thường, những này lá cây hình dạng tựa như từng trương hình dáng rõ ràng mặt người, trên bề mặt lá cây không có đường vân, có chỉ là các loại giống nhân loại ngũ quan đồng dạng đồ án. Bất quá, những này xem gần phía dưới để người ra đầu tê dại chi tiết, không hề gây trở ngại cây này tại đứng xa nhìn thì có một loại cực kỳ yêu dị đẹp. U gốc, trăm nhánh, phấn nhị, lá đỏ. Một chút nát đỏ rơi vào cái bóng trong nước bên trên, nhẹ văng lên từng mảnh gợn sóng, có thể nói tuyệt cảnh. Hai vị Tá Nguyên gia chủ đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, đứng lặng thật lâu cũng không nói ra lời tới. Bọn họ đều đang nghi ngờ, cuối cùng là thần minh rời đi nơi đây, lưu lại cây này. Vẫn là nói thần minh tự thân đã biến thành cây này. Đương nhiên, chư vị nhìn quan thông qua đầu sách chắc hẳn đã có phát giác, tất nhiên văn triều bên trong không gian từ một loại nào đó góc độ đến nói là tồn tại ở rơi xuống vong thực trong cơ thể cái kia nguyên bản có rơi xuống vong thực bên ngoài hiện hình trạng thái địa phương, tại cái này không gian bên trong triển lãm hiện không giống diện mạo cũng là nên. Mà liên tại Tá Nguyên An trị cùng Tá Nguyên Tông ngã song song ngây người thời khắc, đồng nhiên, phía sau bọn họ chuyển đến một trận dồn dập đạp nước thanh âm, đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn. Hai người nhìn lại, chỉ thấy một tên đồ nhị dạ giả trang nam tử ngay tại thần tốc tới gần. Khám trợ. Tá Nguyên Tông ngã liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Là bộ hạ của ngươi sao? An Trị nhìn mặt mà nói chuyện về sau, như thế hỏi. Đúng vậy, đây là tâm phúc của ta khám trợ. Tá Nguyên Tông ngã nói lời này lúc, khám trợ vừa vặn chạy vội tới phụ cận. Tông ta đại nhân, thuộc hạ có việc tương báo. Khám trợ cho dù tại cái này ngang eo sâu trong nước cũng là rất nói lễ nghi, như thường là quỳ một chân trên đất, ôm quyền gật đầu mà bái. Mau dậy đi. Tá Nguyên Tông ngã đem khám trợ kêu lên, đồng thời nói tiếp, khám trợ, vị này là chúng ta tiên tổ, Tá Nguyên An Trị đại nhân. Cái này, khám trợ còn không biết văn triều rất nhiều thiết lập, bất quá bởi vì lúc trước gặp qua văn hình bóng, tăng thêm hắn đối tông tín nhiệm của ta, cho nên nghe đến câu này về sau, khám trợ chỉ là chần chờ một chút, liền tiếp thu, minh bạch, khám trợ gặp qua tiên tổ đại nhân. Ân. Tá Nguyên An Trị hướng khám trợ gật đầu ra hiệu, trầm giọng nói tiếp, nhìn dáng vẻ của ngươi rất gấp à, chuyện gì? 5 phút đồng hồ phía trước, khoảng cách trên hồ cốc vài trăm mét bên ngoài một chỗ. A mông như thế nhiều người, đánh thật xa liền nhìn thấy lối vào thung lũng cái kia đại đội nhân mã Tôn Dực Hải, trốn tại một chỗ công sự che chắn phía sau thẳng cắn rụng răng, cái này không tốt lắm đi à. Tôn huynh, đây không phải là có ta sao? Nhưng khám trợ khẳng định là muốn đi qua cùng những người kia tiếp xúc, cho nên lắc lư nói, nhiều như thế có tốt, bên trong khẳng định có nhận biết ta, chỉ cần ta quang minh thân phận, bọn họ tự sẽ để chúng ta vào gốc. Hừ. Tôn Diệt Hải bĩu môi, ngươi phía trước tại Tá Nguyên thành cửa ra vào cũng nghĩ như vậy a. Mặc dù lúc ấy Tôn Ca nghe không hiểu khám trợ nói cái gì, nhưng tình thế hắn vẫn là nhìn hiểu, câu này nói móc không có vấn đề. Ê, khám trợ nghe vậy, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nhưng bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lúc này là Tôn Hoàng hai người định đoạn, cùng bọn họ tranh cãi không có chỗ tốt, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, này, mỗi thời mỗi khác nha. Hai người bọn họ nói cái này vài câu thời điểm, Hoàng Đông Lai thì là chạy đến Khánh Thứ Lang cùng Gấm Thiên Đại bên kia, thấp giọng lặng lẽ đối với bọn họ nói, Khánh Thứ Lang, lại hướng phía trước đi, sợ sẽ có nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi tốt nhất mang theo Gấm Thiên Đại trốn đi, chứ ở phía xa quan sát một cái tình thế. Vậy chúng ta liền trốn chỗ này chứ sao? Khánh Thứ Lang biết bị thương chính mình hiện tại có thể làm cũng chỉ có bảo vệ Gấm Thiên Đại, cho nên hắn cũng không có liền chính mình có phải hay không muốn cùng một chỗ đi theo chuyện này tranh cái gì, chỉ là trả lời, nơi đây có ốc xá điểm hộ, phía sau không bao xa chính là rừng cây, vạn nhất có người tới, chúng ta bỏ chạy cũng thuận tiện. Không. Hoàng Đông Lai nói xong, ánh mắt liền hướng chính mình phía sau liếc một cái, nơi này hắn biết, không an toàn. Hoàng ca trong miệng cái này hắn nói tất nhiên là khám trợ. Khánh Thứ Lang là người thông minh, lúc này hiểu ý, đồng thời gật gật đầu, minh bạch, loại kia các ngươi đi rồi, ta liền mang Gấm Thiên Đại chuyển sang nơi khác. A. Một giây sau, Hoàng Đông Lai tiếng nói chuyện đột nhiên liền lớn lên, tốt cứ quyết định như vậy đi. Hắn nói đến chỗ này, đã là xoay người hướng Tôn Diệt Hải cùng khám trợ đi đến, Gấm Thiên Đại hành động bất tiện, liền từ Khánh Thứ Lang ở lại chỗ này chiếu cố hắn, chúng ta ba trước đi qua thăm dò hư thực đi. Tôn Diệt Hải nghe xong, nhíu mày nói, mù con gà, Hoàng ca ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Ta có thể nói với ngươi a, những tên kia là sẽ phục sinh. Ai nha, ngươi sợ cái gì? Hoàng Đông Lai kéo dài giọng, có nghe hay không qua không vào hang cọp làm sao bắt được con? Không có, ta mù chữ. Tôn Diệt Hải không cần suy nghĩ liền dùng không nhịn được ngữ khí trả lời, cứ việc trước mắt câu này xem như là hắn khó được nghe qua lại sẽ dùng thành ngữ. Cái kia mổ gà lấy trứng ngươi cuối cùng cũng biết ta. Nhưng Hoàng Đông Lai lúc này vậy mà không có thừa cơ giễu cợt Tôn ca, mà là lại quên một câu. Được rồi, đi thì đi thôi, nếu không đến lúc đó đánh không lại lại chạy. Tôn Diệt Hải lần này liền phát giác, Hoàng Đông Lai hẳn là có cái gì kế sách, cho nên hắn cũng liền không tại sợ cái cỏ. Mà khám trợ đâu, ở bên càng nghe hai người này đối thoại, càng cảm thấy phía trước Hoàng Đông Lai nói lấy đi Long Bích là vì cứu các ngươi cái kia thần minh giải thích hẳn là giả dối. Các ngươi đều muốn mổ gà lấy trứng cái kia thần minh chính là gà, Long Bích chính là chúng tôi. Cái này chỗ nào được a? Thời khắc này khám trợ đã quyết định, chờ một lúc chỉ cần cùng nơi xa đám kia quân tốt tiếp xúc, không quan tâm đối phương là địch hay bạn, hắn đều muốn gây ra hỗn loạn, trước từ Tôn Hoàng trong tay thoát thân lại nói. Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau, ba người đi tới lối vào thung lũng, khám trợ rất nhanh liền phát hiện trong đám người có chính mình nhận biết trung tâm sĩ tốt, hắn nhanh lên đi chào hỏi, mấy câu nói chuyện, khám trợ liền biết được Tá Nguyên Tông ngã giờ phút này liền tại trong cốc. Cái kia khám trợ còn có thể chờ sao? Hắn lập tức trở mặt, quay đầu hạ lệnh để bọn ngăn chặn Tôn Hoàng, chính mình thì như thiểm điện chạy vào trong cốc. Vì vậy, liền có phía trước đoạn kia mật báo. Trước mắt khám trợ thần tốc đem Tôn Hoàng hai người cùng với Khánh Thứ Lang cùng Gấm Thiên Đại tình báo hướng Tá Nguyên Tông ngã cùng Tá Nguyên An trị như vậy một hồi báo, cái kia hai vị gia chủ liền là có khắc tính toán. Ta mang một chút người đuổi theo Gấm Thiên Đại. Tá Nguyên An Trị rất là quả quyết, vừa nói đã một bên hướng ngoài cốc đi, hai cái kia giả mạo tiên nhân, giao cho các ngươi được sao? A. Tá Nguyên Tông ngã tại phương diện khác từ trước đến nay rất khiêm tốn, nhưng tại võ nghệ phương diện này, hắn là tương đương tự tin, tiên tổ đại nhân xin yên tâm, như thế đạo trích. Ta giới kiếm đã chém vô số, không nói chơi. Chương 66, con quay cùng vòi rồng chương 66, con quay cùng vòi rồng văn triều, bảy khắc. Trên hồ lối vào thung lũng, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, ngoài ý muốn xa vào Tá Nguyên thị bộ đội vây quanh bên trong. Tại động thủ phía trước, hai người đối với những này quân tốt sức chiến đấu, hiển nhiên sinh ra sai lầm đoán chừng. Hoàng Đông Lai cho rằng, dựa vào bản thân võ công, dù cho không thể dùng đạo thuật, muốn đối phó những người này cũng là dư xài, tựa như hắn ban đầu ở hạ quan bên kia bến cảng tùy tiện kiểm điểm cục đá liền có thể xử lý mười mấy túc khinh như thế. Tôn Diệt Hải cũng cảm thấy, hắn dựa vào Tôn môn thần binh bảo giáp, cộng thêm một thân nội lực cùng nhị tiên đảo bên trên luyện thành tuyệt học, tối thiểu từ những này tạp binh trước mặt toàn thân mà trả lại là không khó, tựa như hắn tại Văn Triều lần đầu khắc lúc thoát đi Tá Nguyên lối vào trạm kiểm soát lúc như thế. Nhưng hai người riêng phần mình đều xem nhẹ một chút vấn đề. Đầu tiên, giờ khắc này ở lối vào thung lũng nơi này những binh sĩ này, cùng địa phương khác tạp binh cũng không giống nhau, bọn họ tuyệt đại đa số đều là Tá Nguyên quốc tinh nhuệ. Những người này hoặc chính là Tá Nguyên thị nội bộ gia tướng võ sĩ, hoặc chính là sống qua nhiều cái chiến trường lão binh, hoặc là cả hai kim là. Mặc dù bọn hắn thực lực y nguyên không bằng những cái kia thuộc địa bên ngoài đại danh tinh nhuệ bộ đội cao cường, nhưng không sai biệt lắm đã có thể đuổi kịp nhân ra một quân, chính là nhóm người này so với những cái kia hạ quan bến cảng binh lính càn quấy hoặc là phòng giữ trạm kiểm soát bình thường Tá Nguyên binh sĩ tới. Rõ ràng mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, loại này tinh nhuệ nhân số cũng không nhiều, nếu như nhiều lời nói, Tá Nguyên An Trị cùng Tá Nguyên Tông Ngã bọn họ cũng sẽ không tại riêng phần mình thời đại đối mặt phiên quốc sắp thất thủ nguy cơ. Nhưng mà, trước mắt hai cái này thời đại tinh nhuệ hợp binh một chỗ, số lượng gấp bội, lại trong đó bộ phận còn thành giết không chết văn hình bóng, vậy bọn hắn sức chiến đấu nhưng là đem bên ngoài những cái kia đại danh tinh nhuệ cũng cho so không bằng. Nói cách khác, trước mắt Tôn Hoàng tại lối vào thung lũng đối mặt cái này chừng 200 người, cơ bản cũng là cái này Nhật Bản chiến quốc thời đại bộ binh cao nhất trình độ. Vậy cái này cục diện khẳng định là xử lý không tốt. Chúng ta Tiền Văn cũng nhiều lần đề cập qua, người trong giang hồ lợi hại hơn nữa, cùng quân chính quy chính diện cứng rắn cũng là không khôn ngoan, nhất là tại loại này ngoài trời, hai bên kéo ra trận thế, quân chính quy bên kia trận hình vừa mở ra, để mặc nguyên bộ mũ sắt giáp trụ, cầm trong tay tấm thuẫn người hướng phía trước đỉnh đầu, cầm trong tay binh khí giải binh sĩ theo vào yểm hộ, viện chỉnh lại đến chút cùng tiễn uy hiếp. Người hôm nay liền tính đến mấy cái trung nguyên trưởng môn cấp cao thủ, sợ cũng lấy không nhân tiện thích hợp. Cái này vẫn chỉ là tại quân chính quy số lượng không nhiều, bộ đội quy mô không lớn điều kiện tiên quyết, nếu như hai bên số lượng đều theo tỷ lệ đi lên, võ lâm nhân sĩ bên này thế yếu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người muốn nói, cái kia Nhật Bản chiến quốc thời đại bộ binh sức chiến đấu cao nhất lại có thể cao bao nhiêu a? Cùng đại minh quân đội có thể giống nhau mà nói sao? Xác thực, bởi vì giống người cùng duyên hạn chế, minh quân tại lục địa đại quy mô chiến tranh bên trong đối kháng Nhật Bản chiến quốc những này quân đội vẫn là có ưu thế, tại tất cả mọi người phái ra tinh nhuệ điều kiện tiên quyết, vô luận đơn binh năng lực tác chiến vẫn là các tướng lĩnh đối đại cục chiến lược ánh mắt đều là minh quân lược thắng một bậc, nhưng loại này ưu thế kỳ thật cũng không có lớn đến nghiền ép trình độ, cũng không phải là nói tùy tiện đánh một chút liền chắc thắng. Cho nên, cũng không tồn tại nói những binh lính này cho dù là Nhật Bản chiến quốc tinh nhuệ nhưng tại người Trung Nguyên trước mặt cũng đồng dạng là thái kê thuyết pháp. Tôn Hoàng hai người đây, cái này sóng là đối những binh sĩ này chiến lược nghiêm trọng đoán chừng không đủ, bọn họ cũng là không phải không nghĩ qua khám trợ có thể sẽ chạy, chỉ là đối phương mới vừa chạy thời điểm, bọn họ cảm thấy chính mình có thể lập tức giết ra một con đường đuổi theo, không ngờ hướng phía trước giết, hai người liền đẩy tới không được, miễn cưỡng bị vây lại. May mà bọn họ là hai người, tốt xấu còn có thể lưng tựa lưng lẫn nhau hiệp hộ, tạm thời đều không bị tổn thương. Nếu như vừa rồi bọn họ lại vô lễ một điểm, trước tới một cái người, cái kia tình thế khó mà tưởng nổi. Mù con gà, lão tử liền không nên tin ngươi. Tôn Diệt Hải đang đánh nhau ở giữa, còn phàn nàn bên trên, cái gì mổ gà lấy trứng, hiện tại ai là gà? Nóa, ta làm sao biết? Ta cho rằng đám người này cũng là ta tùy tiện vùng điểm ám khí liền có thể dây đây này. Hoàng Đông Lai hằng ngày mạnh miệng nói. Mụ lao tử đều nói với ngươi, có một ít là sẽ phục sinh. Tôn Diệt Hải giọng lại cao, mà còn nhân số nhiều như vậy, ngươi dây phải đến sao? Tính toán, không nói, ta đến giải quyết tốt ta. Hoàng Đông Lai mắt nhìn thấy thế cục càng ngày càng gấp, Tôn Diệt Hải cũng phun hắn rất khó cãi lại, liền có một chút uống lên, hắn cái này quính lên đâu, vẫn thật là nghĩ ra một mới nhật tới. Ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn mở khinh công chạy trước ta? Tôn Diệt Hải suy bụng ta ra bụng người, nháy mắt hạ cái phán đoán. Ngươi yên tâm, ta trước giúp ngươi phá vây, chính ta lại chạy, được hay không? Hoàng Đông Lai lớn tiếng nói. A. Tôn Diệt Hải nghe vậy sững sờ, ngươi giúp ta, ngươi có thể làm sao? À, Tôn ca chỗ này còn không có kịp phản ứng đâu, Hoàng Đông Lai đột nhiên liền tóm lấy hắn hai chân mắt cả chân, sau đó đông nhiên đem cả người hắn vung rời đất mặt. Tôn ca tuy là có liền đi ngủ bị đánh lén đều có thể phản ứng bản lĩnh, nhưng tại loại này tình thế bên dưới, vậy mà lại bị Hoàng Đông Lai đánh lén, hắn là không nghĩ tới. Một hơi sau đó, chỉ thấy Hoàng Đông Lai lấy gót chân của mình làm trụ, đem Tôn Diệt Hải như cái quả tạ đồng dạng kéo trong tay điên cuồng lượn vòng vung đẩy. Chỉ chốc lát sau hai người liền ra tốc phải cùng cái con quay một dạng, chuyển ra trùng điệp hư ảnh. Liệt bị Tôn Diệt Hải trong tay, lúc này còn cầm tam xoa kích đầu, bị Hoàng Đông Lai cưỡng chế phát động tổ hợp kỹ như thế nhất chuyển, hắn cái kia hướng bên ngoài cầm kích phong liền thành con quay biên giới lưới lao. Hai người thoáng chốc hóa thân thành trong đám người cối xay thịt, xung quanh quân tốt chỉ cần dám lên phía trước, cho dù là văn hình bóng cũng sẽ bị cái này kéo dài chuyển vận xoắn đến không cách nào phục hồi như cũ. Lợi hại hơn là liền biến chỉnh cùng tiễn công kích đều bởi vì Tôn Diệt Hải trên thân bảo giáp cộng thêm cái này xoay tròn lực đạo sẽ bị đẩy lùi. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn có một ít nhìn quan sẽ nổ nước bọn, đậu phộng, đây không phải là vô địch. Đương nhiên cũng không phải. Hoàng Đông Lai chiêu này, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn bước lui trong phạm vi nhất định vây công người, nhưng bởi vì hắn chuyển thời điểm không cách nào thần tốc, đại phúc chuẩn bị, cho nên một bên chuyển một bên phá vây là không thành lập. Còn nữa, chiêu này phát chiêu thời gian tối đa cũng không qua được 30 giây, lại lâu dài hắn cùng Tôn Diệp Hải cũng chịu không được. Bởi vậy, chuyển 20 giây tả hữu, mắt nhìn thấy địch nhân ở xung quanh đã không còn dám tiến lên, hắn liền thu chút tốc độ, sau đó nhắm ngay một thời cơ, hướng về phía vào cốc đầu kia đường hẹp, buông lòng tay, liền đem Tôn Diệp Hải cho văng ra ngoài. Tôn ca, phá vây á. Một bên vung hắn còn vừa kêu một câu tới nhắc nhở đối phương. Mụ, cái, ga, Tôn Diệp Hải lúc này đã là mặt chữ trên ý nghĩa nhanh nồn, nhưng bay ra ngoài thời điểm hắn vẫn là đem chửi ầm lên xem như đệ nhất chuyện quan trọng, vàng húc đông ngươi cho bước, mắng thì mắng, hắn người giữa không trung thao tác cũng không có đoạn. Bởi vì Tôn Diệp Hải là tại lượn vòng bên trong bị bỏ rơi đi ra, lại hắn là người không phải quá tạng, cho nên hắn bay ra ngoài về sau cũng không hề hoàn toàn có thẳng tắp phi hành. Vì không đụng vào trên tường, Tôn Diệt Hải chỉ có thể dựa không trung chính mình tăng lực, lấy tam xoa kích làm trụ, vặn người xoay tròn, giống đạn ra khỏi nòng đồng dạng dựa vào tự quay để duy trì ổn định. Trong lúc nhất thời, thân gián tam xoa kích giữa không trung xoay đột hắn, bừng tỉnh giống như biến thành một chi xoắn ốc phi đâm trường mâu, xuyên đạo nhân cốc, uy thế kinh người. Mà vừa vặn không khéo, lúc này, Tá Nguyên hai vị gia chủ cùng thám trợ đang từ trong cốc chạy ra. Chương 67, Văn Kén chương 67, Văn Kén Tá Nguyên tông ngã người này đại gia hiểu rõ, hắn đối với chính mình võ nghệ đó là tương đương có tự tin. Mà hắn lao tổ tông Tá Nguyên An chỉ đâu, cũng là không thua bao nhiêu. Đến mức cái kia Tá Nguyên thám trợ, thân là Tá Nguyên tông ngã tâm phúc tử sĩ, tự nhiên cũng sẽ không tại chủ nhân gặp phải lúc công kích lựa chọn né tránh. Vì vậy, giờ khắc này, tại đối mặt Tôn ca cái kia như vòi rồng giữa không trung lượn vòng chui đột nhiên chiêu thất lúc, Tá Nguyên thị ba người này, đúng là không hẹn mà cùng lựa chọn nên đón tiếp lấy. Lẽ ra đâu, phán đoán của bọn hắn cũng không thể nói có lỗi gì. Bởi vì bình thường tới nói, như loại này từ giữa không trung bay tứ tung mà đến đột tiến chiêu thức, cũng không có nhiều khó khăn ngăn, đứng tại cơ học góc độ, trực tiếp chạy tới phát động đột thứ đều so cái này càng có đẩy tới lực. Tá Nguyên thị ba vị này dựa vào riêng phần mình kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cho ra đừng nói là ba người hợp lực cộng đồng chống đỡ, liền tính một cái người nhảy lên tiếp chiêu này, chém xuống đối thủ cũng là dư xài kết luận như vậy. Bởi vậy, bọn họ có thể nói là tranh nhau chen lấn trên mặt đất. Sau đó, chỉ nghe giữa không trung truyền đến binh binh làm chủ cụ cụ như thế một trận lộn xộn tiếng động. 3 giây đi qua, Tôn Diệp Hải bởi vì ba người kia lăng lệ trên không chặn đánh mà ngừng bị ép vọt tới trước tình thế, vì một chân trên đất rơi xuống trên mặt đất. Đừng nhìn một vòng này trên không giao phong thời gian còn chưa đủ 3 giây, Tôn Diệt Hải trong lúc này đã bị ba người kia cộng lại chém có 10 đao. Đương nhiên, bởi vì hắn có bảo giáp hộ thể, mà còn những này công kích gần như tất cả đều là tại thác thân nháy mắt theo đuổi thần tốc đã thương địch thủ nhẹ nhận, cho nên Tôn Diệt Hải cuối cùng chỉ là tứ chi nhận mấy chỗ bị thương ngoài ra. Mà Tá Nguyên thị bên này đây, Tá Nguyên khám trợ, bởi vì xông lên phía trước nhất, chết đến cũng nhanh nhất, giao phong phía sau 1 giây, khám trợ mới vừa vung 2 lần nhẫn đao, chính hắn xương quai xanh trở lên bộ phận liền bị xoắn không có. Tá Nguyên Tông ngã cùng Tá Nguyên An trị là tại khám trợ đằng sau đồng thời vai nhảy lên nên kích, cho nên bọn họ hơi tốt một chút, một cái mất đi bên trái lồng ngực cùng vai trái cánh tay trái, một cái mất đi nửa bên phải lồng ngực cùng vai phải cánh tay phải. Mất đi cánh tay phải Tá Nguyên An trị bởi vì là quen dùng tay bị xoắn nát, cho nên chỉ tới kịp ra một đao, mà mất đi cánh tay trái Tá Nguyên Tông ngã sửng sốt đang đau nhức thấp hơn giữa không trung 2 giây ra 7 đao, mặc dù cũng không có cái gì dùng chính là. Nhìn thấy chỗ này khẳng định có người muốn nổ nước bọn, cái này ba trang nửa ngày bức kết quả thế mà bị đập phát chết luôn. Vẫn là chính mình đụng lên đi đưa. Đúng vậy, ra sách này cứ như vậy, nhân vật phản diện phần lớn chết tại một chút kỳ lạ, thậm chí kỳ hoa thủ đoạn bên dưới, lại rất nhiều đều rất đột nhiên. Vẫn là câu nói kia, ta trong sách này nhân vật phản diện, căn bản cũng không có loại kia cùng nhân vật chính công bằng đại chiến 300 hiệp, trong đó song phương riêng phần mình hồi ức, giết, bạo loại, lặp đi lặp lại đột phá, lẫn nhau vượt qua, thời khắc cuối cùng bị nhân vật chính cực hạn phản sát kiểu chết. Dù sao ta trong lúc nhất thời là nghĩ không ra, ngược lại là chết tại đánh lén, vây công, ám chiêu, chìm bóng các loại tình huống, ta một cái chớp mắt liền có thể nhớ tới mấy cái tới. Lại nói trước mắt ba vị này, cùng Tôn Diệt Hải như thế đụng một cái, bọn họ liền sau đó khiếp sợ thời gian đều không có, liền nhộn nhịp tại sau khi hạ xuống bởi vì bị thương nặng mà cấp tốc đoạt khí. Mà ủ thành trận này bị kịch nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn đối Tôn Diệt Hải chiến lực đoán chừng không đủ. Ngươi nói Tôn Diệt Hải võ công thật cao hơn bọn họ bao nhiêu không? Cái kia kỳ thật cũng không có, mặc dù Tôn ca nội lực chiếm ưu, nhưng đối phương có 3 người, dùng cũng đều là Nhật Bản loại kia theo đuổi trong thời gian ngắn phân ra thắng bại phương thức chiến đấu. Nếu như Tôn Diệt Hải không có hộ thân bảo giáp, vậy cái này vòng giao thủ sau đó, song phương nên là đồng quy vu tận kết quả. Mà nếu như Tôn Diệt Hải dùng tam xoa kích cũng không phải là bảo binh lưỡi đao, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn đơn phương bị chém giết. Chỉ tiếc, cái này cuối cùng chỉ là giả như. Tôn Diệt Hải cái này tam bản phủ, tại Trung Nguyên đều là khó lòng phòng bị thủ đoạn, rất nhiều nhất lưu cao thủ tại tình báo không đủ dưới tình huống sợ rằng đều muốn thiệt thòi lớn, đến cái này Nhật Bản đó chính là ổn thỏa người nào đến đều tỷ lệ lớn bị mới gặp giết. Tá Nguyên thị cái này ba đại cao thủ, cho dù tại binh khí chiêu thức phương diện mạnh hơn Tôn Diệt Hải cũng không chỉ một bậc, cũng không thể thay đổi cái này sóng giống như ba cái châu chấu bay nhào hướng một cái máy quan điện mũi quan giao phong. Hướng đi tất nhiên kết quả. Mù con gà. Tôn Diệt Hải sau khi hạ xuống, còn quay đầu nhìn một chút cái kia ba bộ đổ vào nước cạn bên trong thi thể, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chính mình đụng vào chịu chết còn có thể chém lao tử nhiều như vậy bên dưới, có loại này thâm cừu đại hận sao? Nói xong câu này, Tôn Diệt Hải liền lập tức nhìn về phía nơi xa, lúc này hắn vốn định giống một cuống họng hỏi một chút Hoàng Đông Lai có cần giúp một tay hay không, kết quả lại phát hiện, tại không có chính mình dưới tình huống, Hoàng Đông Lai một người ngược lại có thể không cô kỵ gì thi triển hoàng môn kinh công, ở trong đám người tránh chuyển xê dịch, một đường du tẩu liền hướng bên này đột phá tới. Như vậy xem ra, Hoàng Đông Lai vừa rồi câu kia ta trước giúp ngươi phá vây, chính ta lại chạy cũng không phải là khoác lác, hắn là thật có thể làm được. Thấy thế, Tôn Diệt Hải cũng liền không mất tích, hắn tranh thủ thời gian quay đầu hướng trong cốc chạy, để phòng đường hẹp bên ngoài truy binh một hồi bị Hoàng Đông Lai mang tới, lại đem chính mình cho bao đi bảo. Nơi đây ta đến nâng một câu, mặc dù Tôn Diệt Hải thông qua thi thể y phục nhận ra vừa rồi cái kia ba tên người chết một trong là khám trợ, nhưng mặt khác hai cái kia người, cho dù mặt cũng còn tại, Tôn ca cũng căn bản không quen biết, cho nên Tôn Diệt Hải không hề biết giờ phút này chính mình kỳ thật đã xử lý địch nhân hai tên thủ lĩnh, càng không biết trong cốc đã không có người. Đứng tại Tôn Diệt Hải góc độ suy nghĩ, cái này ba người, khám trợ chạy trước tiên, mà đổi thành bên ngoài hai người một trái một phải đi theo phía sau hắn, vậy theo mạn gạ bên trong xáo lộ, chắc hẳn khám trợ là dẫn đầu, mà phía sau hai cái y phục cùng tạp binh không giống nhau lắm, hàng tỷ lệ lớn là khám trợ từ trong cốc chuyển ra tinh anh tùy tùng, như thế xem ra trong cốc hẳn là còn có số lượng nhất định cao cấp binh đang phụ trách hộ vệ kia cái gì thực, có lẽ khám trợ trước đây một tại. Nâng Tá Nguyên thị gia chủ Tá Nguyên tông ngã cũng tại. Ta hiện tại trước sông đi bảo, thăm dò đối diện hư thực, đối diện nếu là đồ ăn lời nói ta liền đem bọn hắn một lần hành động cầm xuống, lại đem cái gì kia thực cũng làm, trực tiếp bài trừ văn triều, cầm về Long Bích, lập đại công. Mà nếu là đối diện thực lực có chút mạnh, ta liền rụt về lại, chờ Hoàng ca tới hỗ trợ. Làm sao đều không lỗ, thắng á. Cứ như vậy, Tôn Diệt Hải một bên kê tặc đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, một bên sẽ xuyên qua đường hẹp tiến vào trên hồ cốc. Không nghĩ tới, vào cốc về sau, hắn híp mắt quét qua, liền phát hiện trong cốc này đúng là một bóng người đều không có, thậm chí liền cái kia rơi xuống vong thực cũng không tại, có chỉ là một khỏa thoạt nhìn rất cổ quái cây. Chờ một chút, cái này không phải là bột chuyển giai đoạn hoán hình trạng thái đi. Cứ việc Tôn Diệp Hải đối rơi xuống vong thực không hề hiểu rõ, nhưng hắn tiếp sau mạn gạ lo dịp về sau, thuận thế lại dùng ra trò chơi lo dịp đến phỏng đoán tình huống trước mắt, đánh bừa mà chúng đoán chúng hơn phân nửa. Mù con gà, mặc kệ, nhìn xem liền không phải là cái gì tốt cây, chém lại nói. Tôn Diệp Hải suy nghĩ một chút, sau đó liền từ bỏ suy nghĩ a đi lên. Không ngờ, liên tại Tôn Diệp Hải đối rơi xuống vong thực hóa thân quái thụ sinh ra sát ý đồng thời chộp lấy tam xoa kích tới gần thời khắc, thấy do ý đồ kia rơi xuống vong thực, cũng áp dụng tiến một bước biện pháp. Hành động này là rơi xuống vong thực đi tới cái này cái hành tinh phía sau làm kịch liệt nhất một lần bản thân phòng vệ. Cho dù là trước đây bị Hoàng Đông Lai từ trên trời giáng xuống sử dụng ra phân chỉ riêng độc long toàn lúc, rơi xuống vong thực đều chưa từng có loại này phản ứng, cho dù là phát động văn triều hành động này, cũng không có trước mắt tay này có tính công kích. Nếu như đem văn triều ví von thành thông qua thượng thổ hạ tả đến bài độc lời nói, cái kia giờ phút này rơi xuống vong thực làm sự tình, chính là từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng đồng thời xếp lên viên đạn chuẩn bị giết người. Mà nó sẽ có phản ứng lớn như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, rơi xuống vong thực rõ ràng biết Tôn Diệt Hải trong tay tam xoa kích có thể giết chết chính mình, mà còn Tôn Diệt Hải đang muốn làm như thế. Cái kia nếu đổi lại là ngươi, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lẩm bẩm, ung ung cục, một hơi sau đó, liền tại Tôn Diệt Hải chạy đến cách gốc cây kia chỉ có xa 5, 6 mét lúc, trên cây một cái thô trên cành, đột nhiên nâng lên một cái to lớn, sắc thái sặc sỡ huyết nhục kén, lại kén bên trong còn phát ra từng đợt phảng phất ruột kêu dị hưởng. Cái quái gì? Cẩn, can đảm, thận, nhỏ, Tôn Diệt Hải nhìn thấy cái này đột phát tình hình, tất nhiên là thả chậm bước chân, không dám tùy tiện lại vào. Mà như vậy sao một do dự công phu, trên cây văn kén đã theo ba lô lớn tiểu nhất xem đã tăng tới bọc đựng sắc kích thước. Cùng lúc đó, lối vào thung lũng. A dựa vào, tình huống như thế nào? Đã phá vây đến đám người biên giới, tiếp cận đường hẹp Hoàng Đông Lai, bất ngờ phát hiện những cái kia ngay tại vây công binh lính của mình có gần một nửa đều phát sinh tan chảy hiện tượng. Rất nhanh hắn liền ý thức được, tan chảy những người kia, tất cả đều là mang trên mặt cười quái dị, liền có thể lấy vô hạn phục sinh văn hình bóng. Bọn họ tan chảy tốc độ hết sức kinh người, Hoàng Đông Lai như thế một do dự công phu, những người kia thân thể 90 liền đã biến thành từng bãi sắc thái sặc sỡ nước mủ, mà bọn họ còn lại đầu tại nửa hóa lỏng dưới trạng thái, cũng vẫn là trên mặt nụ cười quỷ dị, mãi đến cả trường khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất tại trong nước. Trở lại trong cốc, thử, kèm theo một tiếng khiến người khó chịu, giống như thật dày làn da bị cưỡng ép xé rách đứt gây động tĩnh, một đầu tráng kiện cánh tay phải đem bắn kén từ nội bộ xé ra. Sau đó, lại là rầm rầm một trận chất lỏng rơi vãi thanh âm. Rất nhiều để người nhìn xem đều có mắt, tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh nước mủ trong khoảnh khắc từ văn kén vết nước chảy xuống. Mà nước mủ tiêu chảy hạ đồng thời, đầu kia cánh tay phải đã đào kén ra, bắt đầu kéo theo thân thể ra bên ngoài bò. A. Tôn Diệt Hải thấy cảnh này, chẳng những không dám lại hướng phía trước, còn nhịn được lùi lại mấy bước, không phải chứ? Năm đó hắn chơi cái nào đó trò chơi lúc cuối cùng một chuyển giai đoạn một đoạn diễn xuất hình ảnh bắt đầu hiện lên tại trong đầu, đây mới là thật giai đoạn 2 đúng không? Nổ nước bỏ xong câu này, Tôn Diệt Hải liền thấy, một tên nhìn xem 20-30 tuổi, dáng người cường tráng, không mảnh vải che thân nam tử, từ văn kén bên trong bò đi ra, đồng thời lấy một cái thế đứng rơi xuống. Cái này người Tôn Diệt Hải không quen biết, trên thực tế cũng không nên có người nhận biết, bởi vì hắn vốn không nên tồn tại. Hắn là do rơi xuống vong thực thông qua một loại 3D sinh vật không cách nào lý giải thao tác, từ một nơi nào đó mang về Tá Nguyên tông ngã. Một cái thân thể năng lực đang đứng ở đỉnh phòng, lại mang theo trước khi chết ký ức Tá Nguyên tông ngã. Thật sự là thất thố a. Tá Nguyên tông ngã trùng sinh về sau, nói tới một câu, chính là tại tự xét lại, chỉ vì ta không có cân nhắc chu toàn, khinh thị ngươi. Khám trợ, tiên tổ đại nhân, cùng chính ta, tất cả đều dễ dàng như vậy bị ngươi. Hắn nói đến chỗ này, thở dài, ai. xem ra cho dù là trên võ đạo, ta muốn học tập đồ vật cũng còn rất nhiều đây. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn mặt ngoài nhiễm màu mủ dịch đã bắt đầu tập hợp, ngưng kết, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa thành y phục cùng với vũ khí. Chờ Tá Nguyên Tông Ngã đem câu nói này nói xong, trên người hắn đã hiện lên một bộ Tá Nguyên thị cao tầng lộng lẫy kimono, mà bên hông cũng xứng lên thanh kia gia tộc bọn họ đời đời truyền lại danh đao tự trông coi. Có ý tứ gì? Tôn Diệt Hải lúc này từ đối phương trong lời nói nghe ra cái gì, vừa mới ba cái đụng ta trên họng súng người bên trong có người một cái. Cân nhắc đến văn hình bóng tồn tại, Tôn Diệt Hải sẽ phỏng đoán đối phương khả năng là phục sinh cũng không kỳ quái. Tại hạ Tá Nguyên Tông Ngã. Tá Nguyên Tông Ngã không có trả lời Tôn Diệt Hải vấn đề, chỉ là lạnh nhạt lời nói, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Tôn Diệt Hải nghe xong danh tự này, nhìn lại đối phương phiên này khí thế, nhất thời cũng là ánh mắt một lăng. Hai giây về sau, Tôn Diệt Hải sửa sang lại biểu lộ, nghiêm nghị trả lời, ta gọi Tôn Diệt Hải, phụng đại minh hoàng đế chi mệnh, theo đổi hồi bốn hướng quốc bảo Long Bích. Hắn lời nói này đến lời lẽ chính nghĩa, cũng nên lời lẽ chính nghĩa, ta biết đồ vật liền tại các ngươi nơi này, có lẽ liền tại các ngươi cái kia cái gọi là thần minh trên thân. Ta không quản các ngươi Tá Nguyên thị là như thế nào được đến vật này, ngươi cũng không cần cùng ta vung nổi nói là cái gì khác người từ Trung Nguyên trộm đi, mà các ngươi không cần phụ trách loại hình. Dù sao hiện tại đồ vật tại các ngươi nơi này, ta liền tìm các ngươi muốn, các ngươi cũng nên cho. Thử. Tá Nguyên Tông Ngã cười lạnh, vậy ta nếu không cho đâu? A. Tôn Diệt Hải cười lạnh giọng điệu so với đối phương muốn nhân vật phản diện gấp 10, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ cầm. Tốt. Tá Nguyên Tông Ngã nói xong, liền có chút nghiêng người, hướng về phía trước bước nửa bước, tay của hắn cũng chậm rãi đi đến bên hông binh khí bên trên, vậy liền để ta xem một chút, ngươi trừ binh khí sắc bén bên ngoài, còn có cái gì bản sự khác đi. Chương 68, không có bên trong sinh võ chương 68. Không có bên trong sinh võ ở cái thế giới này Nhật Bản, lấy sử dụng kiếm Nhật là điều kiện tiên quyết. Nhật Bản kiếm thuật đại thể có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là cái gọi là đạo tràng kiếm thuật, chính là lấy một đối một công bằng giao đấu là điều kiện tiên quyết, không cần quá nhiều cân nhắc xung quanh ngoại bộ nhân tố, cũng không cần quá để ý thể lực tiêu hao, chỉ vì theo đuổi cực hạn nhất, tinh diệu nhất, không bỏ mất mỹ cảm chiêu thức mà tồn tại kiếm thuật. Tại chúng ta quen thuộc trong lịch sử, hơn phân nửa thời Edo đều là thuộc về đạo tràng kiếm thuật. Bởi vì khi đó Nhật Bản đã kết thúc mấy năm liên tục chiến loạn, Mạc phủ tổ cựu gạ họa bế quan tỏa cảng, đồng thời đại lực tuyên dương tinh thần võ sĩ đạo tại loại này tương đối hòa bình hoàn cảnh lớn bên dưới, dùng võ vào si thông đạo so với chiến quốc thời đại đến tiến một bước thu hẹp, các võ sĩ muốn tại vũ lực phương diện này thành lập thực tích hoặc là thu hoạch danh vọng con đường cũng biến thành càng ít, vì vậy nói chàng kiếm thuật liền nên đón đồng bộ phát triển. Bây giờ chúng ta tại Nhật Bản kiếm kích mảnh hoặc là mạn gạ bên trong nhìn thấy những cái kia danh tự vô cùng khốc liệt, cái này chạy cái kia chạy kiếm thuật, tuyệt đại đa số đều bị thiết lập là sinh ra tại thời đại này. Lại nói loại thứ hai, chiến trường kiếm thuật. Tên như ý nghĩa, đây là một loại lấy trên chiến trường tự vệ cùng giết địch là điều kiện tiên quyết kiếm thuật. Cùng đạo tràng kiếm thuật so sánh, chiến trường kiếm thuật phần lớn cho người một loại thô lậu cảm giác, nổi bật một cái đơn giản dùng vào thực tế, ra sức bảo vệ hạ cuối. Bởi vì trên chiến trường có rất ít một đối một thời điểm, càng nhiều hơn chính là nhiều đối nhiều, thậm chí một đối nhiều cục diện. Ngoài ra còn có rất nhiều ngoại bộ nhân tố muốn cân nhắc, ví dụ như dưới chân dưới đất là cứng rắn vẫn là núi lỏng ra, là tương đối bằng phẳng vẫn là nghiêng long đong, là cơ bản không có gì vẫn là nằm đầy thi thể cùng thương binh. Lại ví dụ như quyết đấu lúc thời tiết thế nào, đối thủ vũ khí là cái gì, đối thủ có hay không mặc áo giáp vân 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 vân. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, suy tính nhiều như vậy về sau, tựa hồ vứt bỏ đao võ sĩ, đổi dùng binh khí dài hoặc là cùng tiễn hỏa súng mới là thượng sách. Đã đúng vậy, ngài nói không sai, nhưng đối với lúc đó một chút đặc biệt đám người đến nói, đao võ sĩ là không thể không mang, không thể không dùng, cho nên mới không thể không luyện một loại binh khí. Dù sao vũ khí này đối với võ sĩ đến nói có đặc thù ý nghĩa, còn nữa, tu luyện chiến trường kiếm thuật cũng không đại biểu cung súng kỵ binh quyền bọn họ liền một điểm không luyện. Cuối cùng loại thứ ba, thực chiến kiếm thuật. Cái này đây, nói trắng ra chính là giã lộ, trên mặt nổi tới nói, nó cũng có thể là đạo tràng kiếm thuật, nhưng trên thực tế chính là dung hợp đạo tràng kiếm thuật cùng chiến trường kiếm thuật bộ phận lý niệm, vì câu thắng mà không câu nệ tại hình thức một loại võ học lý niệm. Vì cái gì nói có thể là đâu? Rất đơn giản, người sử dụng nếu là không có kiếm ra thành tựu hoặc là bị chém chết, vậy hắn dùng liền kêu giã lộ, người sử dụng nếu là dương danh lập vạn, vậy hắn dùng liền coi như là đạo tràng kiếm thuật. Dù sao ngươi chỉ cần có thể thắng, tùy tiện làm cái gì chạy tên, muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Nhân vật đại biểu nha, nghĩ đến đại gia cũng ý thức được, chính là tiền văn có đăng chẳng qua, cái này song song vũ trụ mỹ gia mổ tổ Miệu Xà Si. Mặt khác, trước đây cái kia Phong Lâm Hỏa Sơn hành động bên trong xem như thích khách Phương Vương bài mã ngọ thật ảnh lưu kiếm khách cắt tông, cũng có thể phân chia đến loại này. Như vậy, lời muốn nói trở về, Tá Nguyên Tông Ngã luyện là loại nào đâu? Kỳ thật ta phía trước cũng có đề cập qua một câu, hắn luyện là Tá Nguyên thị đời đời truyền lại, một môn phổ thông thông chiến trường kiếm thuật. Cùng đại đa số chiến trường kiếm thuật một dạng, Tá Nguyên kiếm pháp chiêu thức đơn giản, biến chiêu rất ít, trên tổng thể nặng về thủ nhẹ về công, cũng không có loại kia tất sát kỹ loại hình đồ chơi, liền phối hợp hô hấp pháp môn, coi trọng cũng chủ yếu là tiết kiệm chi đạo, như sao tiêu phí càng ít thể lực đi hoàn thành động tác, để nên đối chiến tràng bên trên duy trì liên tục không ngừng lẻ tẻ giao chiến. Bởi vậy, chỉ từ luyện võ học chủng loại cùng tiêu chuẩn tới nói, Tá Nguyên Tông Ngã luyện đồ vật tại một đối một trong quyết đấu thuộc về tầm thường bên trong tầm thường, đừng nói là cùng Trung Nguyên võ công so, tùy tiện đổi một môn Nhật Bản đạo tràng kiếm thuật đặt chỗ này cũng so hẳn cái này Tá Nguyên kiếm pháp cường. Tôn Diệt Hải cái này người mang thượng thừa nội công siêu thực chiến võ học lý niệm hộ thân bảo giáp cùng bảo binh lưỡi đao võ giả, chỉ từ mặt giấy trên thực lực đến xem, nên là nghiền ép Tá Nguyên Tông Ngã. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng đích thật là mới gặp giết tông ta một lần, đó cũng là tình lý bên trong kết quả. Nhưng bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, thời khắc này Tá Nguyên tông ngã, không chỉ là nắm giữ đỉnh phong nhất thân thể cùng đỉnh phong nhất kinh nghiệm kỹ thuật, liền chính hắn cũng còn không biết là hắn lần này phục sinh là rơi xuống vong thực hấp thu toàn bộ văn triều không gian bên trong tất cả văn hình bóng ẩn chứa lực lượng mới thúc đẩy. Những lực lượng này lại tiến một bước đem tông ta tăng cường, muốn tương tự lời nói, hắn hiện tại trong chiến đấu có khả năng phát huy thân thể năng lực, đã tiếp cận trung nguyên võ lâm trưởng môn cấp cao thủ toàn lực thôi động nội lực mới có thể đạt tới trình độ. Đương nhiên, trưởng môn cùng trưởng môn ở giữa cũng có khoảng cách, cho nên ta chỗ này liền cầm một vị đại gia người quen biết cũ, Tào Bang Bang chủ Địch Bất Quyện xem như ví dụ, tạm thời cho rằng Tá Nguyên tông ngã lập tức trạng thái bình thường ngạnh thực lực đã gần đến giống như nội lực tận thúc dục Địch Bang chủ. Lại thêm, tông ta trải qua lần trước giao phong, đã đối Tôn Diệt Hải bảo binh lưới đao cùng hộ thân giáp có phòng bị. Song phương mạnh yếu, lúc này đã lặng yên phát sinh chuyện. Bất quá, Tôn Diệt Hải cũng không hiểu rõ đối phương mạnh lên nhiều như vậy, hiểu rõ lời nói hắn cũng sẽ không giống vừa rồi đại nghĩa như vậy nghiêm nghị thả lời hung ác. Tôn ca hiện tại chỉ coi đối phương là biến thành loại kia giết không chết văn hình bóng, hơi khó đối phó một điểm, nhưng mới vừa rồi còn bị chính mình miểu sát nhân vật, vẻn vẹn mạnh một điểm thì phải làm thế nào đây đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại tông ta câu kia còn có cái gì bản sự khác sau khi ra một giây, Tôn Diệt Hải liền đột nhiên túi người phát lực, vọt về phía trước, nháy mắt buộc phát cường hãn cước lực tại trong nước bước ra một mảng lớn tản đi khắp nơi vọt tung tóe bọt nước, vừa bận cũng xem như một loại yểm hộ. Trong chớp mắt, Tôn Diệt Hải đã lấn đến gần Tá Nguyên tông ngã trước người, cùng làm ra hắn kinh điện thức mở đầu. Lôi phấn rắn mặt. Lúc này nếu là Hoàng Đông Lai ở bên cạnh giải thích vai phụ, cái kia hơn phân nửa được đến một câu liền bản lãnh này a. Nhưng không thể không nói, bản lãnh này thật hữu hiệu a, không nói là trăm phát trăm trúng a, 10 lần bên trong có 8 lần có thể tạo được nhất định hiệu quả đó là khẳng định. Tá Nguyên tông ngã cũng không biết đối phương là trung nguyên võ lâm một lớn ưu ác tính, hắn thấy đối phương một bên hướng tập mà đến, một bên tại trong ngực lấy vật, lại nhìn ra một cái địch ta ở giữa khoảng cách, khó khăn lắm còn chưa tới tam xoa kích có thể quét đến phạm vi, vậy hắn tất nhiên là suy đoán Tôn Diệt Hải muốn sử dụng trong tay kiếm loại hình ám khí. Bởi vậy, tông ta lựa chọn nghiêng về phía trước thân thể, giơ kiếm đón đỡ, đồng thời chuẩn bị tại ngăn ám khí phía sau thuận thế đón đối thủ vọt tới trước tình thế đến cái đột tiến chém ngược. Không có nghĩ rằng, hắn chờ đến không phải có thể đón đỡ rơi vật cứng, mà là phấn hình dáng vật. Đao võ sĩ cứ như vậy rộng, ám khí ngươi có thể dựa vào thần tốc phản ứng cùng động tác ngăn rơi, bột phấn ngươi ngăn không sạch sẽ a. Vì vậy, liền có như vậy một đống nhỏ bột phấn cọ qua mặt đao trôi hướng tông mặt của ta. Tông ta nhưng không biết đây rốt cuộc là vôi vẫn là cái gì khác, vạn nhất là đâu. Hắn lúc này cũng không xác định thân thể của mình có hay không tự lành năng lực loại hình, cũng không dám vô lễ, lúc ấy liền vội vàng bận rộn một trận, trước đây chân ở trong nước đột nhiên đạp mạnh, lại rút lui một mét. Đừng nhìn cái này đạp mạnh là trong lúc vội vàng làm ra, nhưng trừ mượn lực bên ngoài, còn đã bao hàm phóng túng kích thích một cột nước, hóa giải mất những cái kia bột phân ý đồ, đây cũng là chiến đấu phương diện đã có thiên phú lại có kinh nghiệm Tá Nguyên tông ngã đột nhiên thông suốt thao tác. Liền cái này ứng đối, cái kia văn trị thời đại Tá Nguyên đệ nhất mãnh tướng Tá Nguyên đẹp làm cả một đời cũng làm không được, mà Tá Nguyên tông ngã không những làm được, còn tại làm ra đồng thời, lập tức liền ý thức được một việc. Ân, đây là. Tông ta nhìn về phía trước đạo kia bị chính mình đạp lực ầm vang kích thích của nước, trong lòng giật mình. Nháy mắt kinh ngạc về sau, xông tới chính là bừng tỉnh, vui sướng, cùng hưng phấn. Chẳng lẽ nói, tông ta một bên lẩm bẩm, một bên vận lực vùng nào, hướng phía trước mặt nước lại đãng phong quét qua. Tê, một giây sau, chỉ thấy cái kia phong mang lướt qua, sóng lớn chợt nổi lên, sau đó chính là một đạo hình cung thủy nhược bình chướng khuyết tán mà ra. Thấy cảnh này, Tôn Diệt Hải đồng dạng là không dám vô lễ, hắn nhưng không biết đối phương chiêu này uy lực gì, vạn nhất đem ta dây đầu. Vì vậy hắn cũng là quả quyết tới một cái nằm đất lăn lộn, tại dưới nước tránh thoát màn nước này xung kích. Đương nhiên, trên thực tế tông ta chiêu này chỗ phóng thích ra lực trùng kích không nhiều lắm, hắn chỉ ở thử chính mình hiện nay thân thể năng lực mà thôi. Mu con gà. Nhưng Tôn Diệt Hải sau khi đứng dậy, tại trong đầu suy nghĩ một cái tông ta cái này thao tác tại Trung Nguyên đại khái phải là cấp bậc gì cao thủ mới có thể đuổi nghịch đi ra, lập tức liền cảm thấy không ổn, giai đoạn 2 quả nhiên mạnh lên a. Ý niệm tới đây, hắn dư quang liền không tự chủ được liếc nhìn lối vào tung lũng phương hướng, vô ý thức muốn nhìn xem Hoàng Đông Lai lúc này đến chỗ nào. Mà liền tại ánh mắt bên cạnh rời nháy mắt, thân kinh bách chiến Tá Nguyên tông ngã lập tức bắt được cái này sơ hở. Cái này tiểu nhân hèn hạ, chẳng những vừa ra tay chính là ở trong tối tính toán, còn dám tại cùng ta giao chiến lúc hết nhìn đông tới nhìn tây, thật sự là chết chưa hết tội. Tá Nguyên tông ngã trong lòng thầm mắng thời khắc, trong tay tự trống coi đã là phóng tung chém mà xuống. Lúc này Tá Nguyên tông ngã đã thử ra chính mình đại khái có thể chém ra bao xa kiếm khí, cùng các tông công kích cùng loại, cũng không phải là kiếm thật khí, nhưng tương tự uy lực không tầm thường, cho nên hắn không cần tiến lên, liền có thể tại nguyên chỗ phát động tiến công. Mà Tôn Diệt Hải cũng không có nghĩ đến, đối phương thế mà có thể nhanh chóng như vậy bắt đến chính mình cái này vừa mới xuất hiện, lại chớp mắt là qua ý thức khe hở. Đừng nhìn khe hở chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chỉ cần thực tế bị bắt đến, ứng đối cần thiết đền bù thời gian cũng không chỉ một cái chớp mắt, như vậy cũng tốt so người đang chơi âm du lúc, làm ngươi tại nào đó một bài độ khó cao khúc mục bên trong bỏ qua một cái ấn phím, mang tới ảnh hưởng khả năng sẽ dẫn đến tiếp sau lại sai thật nhiều cái mới có thể điều chỉnh trở về. Trước mắt, Tôn Diệt Hải bị bắt lần này sơ hở chính là dạng này, trong lúc nhất thời hắn muốn lại nổi lên thế né tránh, đã là không còn kịp rồi. Tá Nguyên tông ngã cái này một chém, phóng túng phi mà tới, uy lực đủ phân kim liệt thạch, Tôn Diệt Hải bảo giáp mặc dù có thể bảo vệ thân thể, nhưng ngăn không được đầu, mắt nhìn thấy cái sau liền bị lần này chạm kích rú đầu sức chán, lúc này, đương, chỉ nghe một cái rèn sắt thanh âm, chợt tại Tôn Diệt Hải trước người băng lên. Cứu hắn, cũng không phải là người khác, chính là chính hắn. liền chính Tôn Diệt Hải cũng không biết vì sao. Tại cái này hoàn cảnh, tên này đối thủ trước mặt, tại cái này tình lĩnh, đột ngột gặp tử quan cực hạn thời khắc. Rất nhiều năm trước hắn đã từng dạo chơi một cái hoạch tâm động tác trò chơi lúc chiến đấu ký ức, phản phất giác tỉnh tiềm hồi trong đầu của hắn, để thân thể của hắn bản năng bắt đầu chuyển động. Tích tắc này, hắn vậy mà dùng một chủng loại giống như run run vung vậy phương thức vung lên tam xoa kích, tinh chuẩn tìm tới đối phương cái kia chạm kích bên trong yếu nhất một cái điểm, đem chính mình cái kia đảo ngược càn khôn nội lực từ kích mà phát, một kích đi qua đem đối phương chạm kích đạn tản ra giải hết. Nan ý, Tá Nguyên Tông ngã thấy tay này, cũng là ánh mắt biến đổi, người cái tên này, làm cái gì? Loại này vận dụng lên lợi dụng nội lực mới có thể thực hiện thủ đoạn, liền không phải là tông ta cái này sẽ chỉ sử dụng ngụy kiếm khí người có thể hiểu được, mà còn tông ta nhìn không hiểu, cũng không phải bởi vì hắn không đủ mạnh, chỉ là bởi vì song phương sở học võ học hệ thống từ tầng dưới chốt lo dịp bên trên liền mỗi người đi một ngả. Đương nhiên, tông ta không hiểu, chẳng lẽ Tôn Diệp Hải hắn liền hiểu không? Nếu là hắn hiểu, hắn cũng sẽ không tại cái này trường hợp, cái này trước khi chết trước mắt mới sử dụng ra cái này thao tác tới. Nếu là hắn hiểu, hắn đã sớm tại Hoàng Đông Lai trước mặt biểu hiện ra đồng thời thổi phồng tới. Tôn Diệp Hải cũng là đi theo cảm giác đi, mới hoàn thành lần này đạn phản ngươi để hắn trả lời làm cái gì hắn có thể nói ra số 6 a. Nhưng cái này bức đều đặt tới trước mặt, Trang vẫn là muốn giả bộ một chút. Hừ. Ha ha. Ha 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 ha. Tôn Diệp Hải giả cười vài tiếng, phô trương thanh thế nói, lúc đầu cùng ngươi loại này trình độ người đánh, ta là khinh thường tại biểu hiện ra chính mình toàn bộ võ công, nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không diễn, nói thật cho ngươi biết, ta sớm đã nắm giữ các ngươi Nhật Bản võ lâm trong truyền thuyết thất truyền đã lâu vi nhân vật nổi tiếng tất cả kỹ thuật, một khi ta xuất ra, chỉ sợ ngươi không ngăn cản được nhất thời nữa khác, liền phải lại chết thêm một lần. Ồ, có thể tông ta nghe xong lời này, không những không có sợ hãi, còn mơ hồ hưng phấn lên, ta dù chưa nghe qua, nhưng từ ngữ khí của ngươi đến xem, cái này lưu phái hình như rất mạnh à. Ta còn thực sự không có gì cơ hội cùng mặt khác voi chạy cao thủ giống như vậy một đối một làm một phen sinh tử đỏ sức, vừa bạn. Ngươi có cái gì bản lĩnh, tất cả đều xuất ra đi. Tông ta vừa nói, trên mặt lại vẫn lộ ra tiểu ý, chờ cái này vài câu nói xong, hắn liền cầm đao ở bên, lội nước mà đến. Giờ khắc này, Tá Nguyên Tông ngã mục đích. Đã theo đơn thuần giết chết đối phương liền được biến thành cùng đối phương dùng riêng phần mình võ thuật đem hết toàn lực quyết định sinh tử cho nên hắn phương thức chiến đấu cũng thay đổi. Tôn Diệt Hải xem xét con hàng này muốn đi qua cận chiến, cái kia chỗ nào thành a? Cận thân phía sau song phương một đôi nhận, ta chỗ này chẳng phải để lộ nội tình sao? Mà còn ta vôi phấn tại cái này hoàn cảnh bên trong cũng không quá tốt dùng, đối phương lại có phòng bị, để hắn dính sát ta làm sao đỉnh? Nhưng chiến cuộc như vậy, không phải do hắn, Tá Nguyên Tông ngã dù sao là đã tới, ngươi có muốn hay không đối chiêu đều phải đúng. Hả? Bằng không? Tình này gấp phía dưới. Tôn Diệt Hải nhưng là sinh ra một cái lệ ý tưởng, nói lên vi nhân vật nổi tiếng trò chơi kia bên trong bột dùng 10 văn tự thương chỗ sử dụng ra những chiêu thức kia ta lưng đều lấy ra được, nếu không ta thử phục khắc một cái. Tại quá khứ thế giới, Tôn Diệt Hải đương nhiên buồng nghịch không ra những cái kia động tác trò chơi bột chiêu thức, nhưng tại nơi này, hắn là người mang nội lực người tập võ, muốn mô phỏng theo một bộ trong trí nhớ mình hết sức quen thuộc động tác, là dễ như trở bàn tay. Mua con gà, liều mạng. Có cần hay không cũng phải tiếp chiêu, không bằng liền sử dụng nhìn đi. Tôn Diệt Hải trong miệng quát nhẹ xong cái này âm thanh, liền đem tay phải cầm kích bộ vị thay đổi. Hướng kích đuôi chỗ ấy rời mấy phần, làm một tay xà cầm hình. Một giây sau, hắn đã là thoáng thân thể không xuống, thuận thế lấy cánh tay phải cầm kích dựa vào vai, vòng quanh người xúc thế, muốn phát động một chiêu lượn vòng phun lực cường hoành đánh quét.